Chương 1, một môn cửu đế, thiên mệnh đánh dấu hệ thống. Đế bảng vị thứ nhất, Diệp Thiên Thương, Diệp gia gia chủ, phong hào vạn cổ thiên đế. Cách ngôn, ta là trời đế, đương trấn áp thế gian hết thảy địch. Đế bảng vị thứ ba, là Quynh Tiên, Diệp gia phu nhân, phong hào tuyệt đại nữ đế. Cách ngôn, ta gặp người ở giữa nhiều vũ mị, liệu nhân gian gặp ta ứng như là. Đế bảng vị thứ 9, Diệp vô cực, Diệp gia tam thúc, phong hào vô cực kiếm đế. Cách ngôn, một tay quét ngang 3000 đế, một kiếm quang lạnh 800 châu. Đế bảng người thứ 18, Diệp Đạo Huyền, Diệp gia đại bá, phong hào sinh tử đan đế. Cách ngôn, tay cầm nhật nguyệt luyện tinh thần, trên đời không ta như vậy người. Cửu thiên thập địa, trường sinh thiên. Diệp gia, thiên đế cung. Một vị tướng mạo tuấn giật thiếu niên áo trắng, chính bưng lấy một quyển sách nghiên cứu. Thưa quyển không phải cái gì cổ tịch, càng không phải là cái gì có tên, chỉ là một phần bảng danh sách, nhưng là nhân gian lớn nhất uy vọng bảng danh sách, đế bảng. Đế bảng bày ra 50 vị, mỗi một vị đều là sừng sững tại thiên địa đỉnh phong cực đạo đại đế, cũng có thể trưởng luyện tinh không khí nuốt u minh kinh khủng tồn tại. Đế bảng người thứ 49, Bạch Trạch, Diệp gia hộ tộc thần thú, phong hào bạch đế. Cách ngôn, một ngụm nuốt cửu thiên, một trào nước thập địa. Đương đọc xong bảng danh sách, thiếu niên áo trắng một đôi mắt sớm đã sáng lạn như vì sao trên trời. Trong đó có kinh ngạc, có chấn động, có hưng phấn, thần sắc có chút phức tạp. Hắn tên Diệp Vô Ưu, vốn là một vị lam tinh nhân, tỉnh lại sau giấc ngủ liền xuyên qua đến tận đây. Cỗ thân thể này cũng tên Diệp Vô Ưu, chính là phương thế giới này lớn nhất bối cảnh người, vị trí Diệp gia chính là cửu thiên thập địa cường đại nhất thế gia. Không có cái thứ hai. Chỉ vì nhân gian đại đế bất quá nửa trăm, vẹn vẹn Diệp gia một môn liền có 9 vị. Phụ thân, Diệp Thiên Thương, phong hào vạn cổ thiên đế, chỉ dùng một đôi đế quyền, liền quét ngang thế gian hết thảy địch, chiếm lấy đế bảng khôi thủ 10 vạn năm. Mẫu thân, là Quynh Tiên, phong hào tuyệt đại nữ đế, người cũng như tên, phong hoa tuyệt đại, trích tiên hạ phàm, được vinh dự 10 vạn năm qua thứ nhất kỳ nữ. Đại bá, Diêm Đạo Huyền, phong hào sinh tử đan đế, một tay luyện đan thuật xuất thần nhập hóa, hắn muốn cứu người Diêm Vương đoạt không đi, hắn muốn giết nhân thần tiên không đánh nổi. Tam thúc, Diệp Vô Cực, phong hào vô cực kiếm đế, 10 tuổi ngộ kiếm đạo, 100 tuổi ngưng kiếm hồn, thiên tuế chứng kiếm đế, được vinh dự cổ kim kiếm thứ nhất tu. Đại ca, Diệp Long Khiếu, phong hào long khiếu khí đế, chính là đại bá Diệp Đạo Huyền chỗ thu nghĩa tử, mặc dù trời sinh câm điếc, nhưng lại đối luyện khí nhất đạo rất có thiên phú, thiên hạ đế binh như phân 10 thành, hắn một người liền độc chiếm tám đấu. Đại tỷ, Diệp Phượng Minh, phong hào Phượng Minh phù đế, thở nhỏ yêu thích phù đạo, chế chi phù nhưng rời núi, ngược lại biển, hàng yêu, trấn ma, phong thần. Ông ngoại, Lạc Cửu Du, phong hào Cửu Du ma đế, cửu thiên thập địa thứ nhất lao ma đầu, giết người như ngoé, thây chất thành núi, ma uy kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cứu cứu, Lạc Trường Hà, phong hào Trường Hà trận đế, phất tay Trường Hà hiện, một làn sóng một cấm trận, trận đạo cuối cùng ai là đỉnh, thấy một lần Trường Hà đạo thành không. Thậm chí liền ngay cả Diệp gia chó, đều là tiếng tăm lừng lây thượng cổ thần thú Bạch Trạch, cũng là nhất đại yêu đế, thôn thiên thực địa, yêu uy phách tuyệt hoàn vũ. Diệp gia một môn cửu đế, cực điểm huy hoàng, cửu thiên thập địa trung 3000 châu vực, mà Diệp gia liền độc bá lượng thiên tam địa trọn vẹn 800 châu cương vực. Phóng nhãn nhân gian, không có bất kỳ người nào cùng bất kỳ thế lực nào có thể cùng Diệp gia so sánh. Trước thân chính là Diệp gia, duy nhất dễ hồng miêu chính truyền thừa thế tử, chỉ cần thuận lợi trưởng thành, liền sẽ trở thành về sau Diệp gia gia chủ. Nhưng xấu chính là ở chỗ, có thể là Diệp gia quá mức vô địch cùng huy hoàng, thân là thế tử Diệp Vô Ưu vừa ra đời đúng là vạn cổ khó gặp thiên khí chi thể. Loại thể chất này bị thiên đạo chỗ vứt bỏ, cuối cùng cả đời cũng vô pháp bước vào tu luyện. Như người khác là loại thể chất này ngược lại cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác là Diệp gia truyền thừa thế tử. Trong lúc nhất thời, không biết tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong dẫn tới nhiều ít chỉ trích cùng chế giễu. Nhưng tục ngữ nói tốt, mẫu không cười tử xấu, chó không chê nhà nghèo. Cho dù Diệp Vô Ưu sinh ra phế thể, Diệp gia Cửu Đế lại đối vô cùng quan tâm. Vô Ưu chi danh chính là Cửu Đế trung lên, chính là hy vọng Diệp Vô Ưu tại bọn hắn che chở cho, vui vui sướng sướng lớn lên, một đời một thế đều Vô Ưu. Nhưng sinh ở vạn chúng chú mục Diệp gia có thể nào Vô Ưu, tiền thân thở nhỏ liền sinh lòng tự ti, Cửu Đế đối với hắn càng sủng ái, nội tâm của hắn liền càng thống khổ. Hôm nay là tiền thân 16 tuổi sinh nhật, Diệp gia Cửu Đế quyết định vì hắn tổ chức lễ thành nhân, rộng mời Cửu Thiên Thập Địa một đám đỉnh cấp thế lực đến đây xem lễ. Cái này nhưng lo lắng tiền thân, không muốn người trước xấu mặt hắn, liền bụng trộm tu luyện một môn trong lúc vô tình tại Diệp gia trong tàng kinh các tìm được ma công. Muốn đánh vỡ trời vứt bỏ nguyên rủa, bước vào tha thiết ước mơ con đường tu luyện. Kết quả chính là không cẩn thận đem mình luyện ở ra rắm, bởi vì Lam Tinh Diệp Vô Ưu không có khe hở dính liền mặc đến, lúc này mới không có gây nên Cửu Đế chú ý ai, cái này đại huynh đệ, thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc a. Diệp Vô Ưu nội tâm không khỏi thở dài. Thân ở Diệp gia, lương tựa Cửu Đế, hoàn toàn có thể tại Cửu Thiên Thập Địa đi ngang. Còn có cái gì nghĩ không ra đâu? Không thể tu luyện thì tính sao? Chúng ta Lam Tinh nhân không có một cái sẽ tu luyện, chúng ta kiêu ngạo sao? Diệp Vô Ưu không phải tiền thân, đối với tu luyện không có lớn như vậy chấp niệm. Lúc này quyết định thành thật nằm ngửa, thư thư phục phục qua hết đời này. Đinh. Nghĩ như vậy, một đạo băng lãnh vô tình thanh âm đột nhiên vang vọng náo hải. Nam ngửa là không thể nào nằm ngửa, đời này cũng không thể để túc chủ nằm ngửa. Diệp Vô Ưu đông nhiên giật mình. Hệ thống, người xuyên việt thiết yếu kim thủ chỉ. Ánh mắt của hắn càng cổ quái, hắn cương quyết định nằm ngửa hệ thống liền đến. Đến đều tới, hắn tự nhiên muốn làm rõ ràng đây là một cái gì hệ thống, nếu là quá rất rưởi, còn không bằng không muốn, nằm ngửa là hơn. Hệ thống, nói ra giấc mộng của ngươi, ách hùng, là tác dụ. Đinh. Về túc chủ, buồn hệ thống tên là thiên mệnh đánh dấu hệ thống, chỉ cần túc chủ tại chỉ định địa đánh dấu thành công liền có thể thu hoạch được thiên mệnh ban thưởng. Diệp Vô Ưu trầm ngâm một lát, sau đó lần nữa phát ra nghi vấn, đánh dấu hệ thống ngược lại là có chỗ nghe thấy, nhưng cái gì gọi là thiên mệnh ban thưởng? Thiên mệnh ban thưởng chính là chuyên môn thiên mệnh người ban thưởng, bình thường tới nói, một loại thiên mệnh ban thưởng liền có thể để cho người ta trưởng thành đến vô địch chi cảnh. Thì ra là thế. Diệp Vô Ưu nội tâm hiểu rõ, cái này thiên mệnh đánh dấu hệ thống rất mạnh, một loại thiên mệnh ban thưởng cũng có thể làm cho người đạt tới vô địch chi cảnh, hắn lại tùy thời đều có thể đánh dấu ra thiên mệnh ban thưởng. Tốt a, đã như vậy vậy liền không nằm ngửa, ta muốn bắt đầu khoa trương kiệt kiệt. Diệp Vô Ưu cười quái dị một tiếng, trên mặt dần dần hiện ra phách lối cuồng bá chi sắc. Dù sao Diệp gia một môn cửu đế, còn cộng thêm một cái thiên mệnh đánh dấu hệ thống, phách lối một điểm không quá phận a. Ngay tại Diệp Vô Ưu nghĩ như vậy, cửa phòng bên ngoài lại vang lên hộ vệ thanh âm. Thế tử điện hạ, lễ thành nhân bắt đầu, gia chủ để ngươi tiến đến đi gặp. Chương 02, lễ thành nhân, vạn cổ thần ma thể đinh. Diệp Vô Ưu còn chưa đáp lại, hệ thống thanh âm lần nữa trong đầu vang lên. Kiểm tra đến đánh dấu điện, mời túc chủ tại lễ thành nhân bên trên đánh dấu thành công liền có thể thu hoạch được thiên mệnh ban thưởng. Chỉ định lễ thành nhân vì đánh dấu địa sao? Như thế không phiền phức đâu. Diệp Vô Ưu cười khẽ. Hắn vốn chính là muốn đi tham gia lễ thành nhân, vừa vặn thuận tiện có thể ký cái đến. Hắn cũng không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút thiên mệnh ban thưởng có thể đạt tới như thế nào trình độ. Đẩy cửa phòng ra đi ra, hướng về phía ngoài cửa hộ vệ ra hiệu nói, đi thôi. Thế tử, mời. Hộ vệ cung kính thi lễ. Không có chút nào bởi vì Diệp Vô Ưu là một cái phế thể liền có chút điểm lãnh đạm. Dù sao Diệp Vô Ưu lại rất rưỡi, cũng là hàng thật giá thật Diệp gia thế tử. Tuyệt không phải bọn hắn có khả năng chỉ trích, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Bạch Lam Thiên Đế cung hộ vệ, tu vi tự nhiên không yếu, mang theo Diệp Vô Ưu bay xuống Thiên Đế cung, hướng lễ thành nhân tổ chức chi địa tiến đến. Diệp gia làm Cửu Thiên thập địa đệ nhất thế gia, tộc địa vô cùng khí phái xa hoa. Thần sơn cổ nhạc một tòa sát bên một tòa, linh giang tiên sông một đầu sen kẽ một đầu, trên bầu trời lơ lửng đại lượng huyền không sơn cùng hư không thần đạo, trên đó tọa lạc lấy liên miên bất tuyệt cung điện đỉnh các quỳnh lâu ngọc vũ. Ngoài ra, còn có tiên hạc bay múa, linh viên nhảy bọn, thác nước treo treo như ngân hà. Đương nhiên, phản phất như đi tới nhân gian tiên cảnh, làm lòng người bỏ thần di. Cứ việc Diệp Vô Ưu có tiền thân ký ức, nhưng vẫn như cũng bị gia tộc chi cảnh rung động. Dù sao loại người này ở giữa tiên cảnh, tiếp trước chỉ ở phim truyền hình mới nhìn đến qua. Bạch. Rất nhanh, hộ vệ đem Diệp Vô Ưu đưa đến một phương hạo lớn hư không thần đảo. Đảo này tên là Vạn Tượng, lấy từ thiếu niên trưởng thành Vạn Tượng đổi mới chi ý, chính là Diệp gia chuyên môn dùng để vì đệ tử trong tộc tổ chức lễ thành nhân chi địa. Vừa bước lên Vạn Tượng đảo, liền có thể nhìn thấy lễ thành nhân chỗ hội trường. Kia là một phương bạch ngọc quảng trường, chính giữa có phạm vi một dặm hình đài cao, làm chủ tọa, bốn phương tám hướng thì là thấp phẳng một chút bình đài, vì khách tọa. Lúc này, bạch ngọc trên quảng trường, sớm đã khách và bạn ngồi đấy, người đông nghìn nghìn. Bốn phương tám hướng khách tọa bên trên hội tụ một phương phương đến đây xem lễ thế lực. Liếc nhìn lại, đều không ngoại lệ, tất cả đều là tiếng tăm lừng lây thế lực. Tỷ như Khương gia, Cơ gia, Giao Chỉ Thánh địa, Tam Thanh đạo cùng, Tây Thiên Phật môn các loại, chính là đại đế cấp thế lực, chỉ là đế giả còn lâu mới có được Diệp gia nhiều. Ngoài ra còn có tứ tượng cổ quốc, Vũ Hành Thiên Tông, Trích Tinh Các, Tổ Hoàng giáo nhóm thế lực. Những thế lực này mặc dù không bằng đại đế thế lực, nhưng ở Cửu Thiên thập địa cũng đều có một chỗ cắm rủi. Ngoại trừ những thế lực này bên ngoài, giữa sân nhất chú mục thuộc về Diệp gia người. Nhất là chủ tọa phía trên, trưng bày 10 cái bàn, hậu phương 9 cái, phía trước một trường, lúc này hậu phương 9 cái bàn chính đoan ngồi 9 thân ảnh. Cái này 9 thân ảnh mặc dù tướng mạo không đồng nhất, niên kỷ khác biệt, nhưng giống nhau chính là mỗi người trên thân đều tán giật lấy kinh khủng tuyệt luân đại đế khí tức. Không phải người khác, chính là lấy Diệp gia gia chủ Diệp Thiên Thương cầm đầu Diệp gia Cửu Đế. Lễ thành nhân bên trên thế lực phức tạp, cường giả đông đảo, nhưng cùng Cửu Đế so sánh, lại là ánh sáng đom đóm cùng Cửu Luân đại nhật tranh nhau phát sáng, vô pháp so sánh. Thế tử điện hạ, đến. Đông Dương, theo hộ vệ thanh âm cùng một chỗ, tất cả mọi người chuyển qua ánh mắt. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, một bộ áo trắng Diệp Vô Ưu đi vào hội trường. Vừa mới ra trận, trung quanh tân khách liền bắt đầu âm thầm xì xào bàn tán. Đây chính là trong truyền thuyết Vô Ưu thế tử sao? Không hổ là Thiên Đế cùng Nữ Đế hai người cộng đồng dòng dõi, tướng mạo đơn giản có thể mê đảo ngàn vạn tiểu nữ. Tướng mạo là không sai, chỉ tiếc là thiên khí chi thể, không cách nào bước vào tu luyện. Đúng vậy a. Được cái này mất cái kia, có lẽ đây chính là thiên đạo đối Diệp gia trừng phạt. Xuyệt. Im lặng. Đây là Diệp gia lớn nhất chỗ đau, như thế nói rõ không muốn mệnh sao? Đối với trung quanh tạp nhạp nói nhỏ, Diệp Vô Ưu lại là hoàn toàn không thấy. Trong đầu lần nữa truyền đến thuộc về hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ đã đến lễ thành nhân, có thể tùy thời tiến hành đánh dấu. Đánh dấu. Diệp Vô Ưu không do dự, lúc này lựa chọn đánh dấu. Đinh. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được thiên mệnh ban thưởng, vạn cổ thần ma thể. Vạn cổ thần ma thể, vạn cổ đệ nhất thể chất. Siêu thoát 3000 đại đạo liệt kê, này thể vừa ra, 3000 đại đạo đối đầu, trăm vạn thần ma bái phục. Bạch. Thanh âm nhắc nhở vừa rơi xuống, đại biểu vạn cổ thần ma thể ban thưởng xuất hiện tại hệ thống không gian. Diệp Vô Ưu vô ý thức dậm chân, nội tâm không khỏi nổi lên sóng biển ngập trời. Theo tiền thân ký ức đến xem, trên đời này có được 3000 đại đạo có vật dẫn, hoặc là thể chất, hoặc là đồng tử, hoặc là xương cốt vân vân. Tỷ như 3000 đại đạo đứng hàng đầu hỗn độn thần thể, hoang cổ thánh thể, thương thiên phách thể, lại như chí tôn cốt, trùng đồng, thất khiếu linh lung tâm trở. Phan có một loại liền chú định ngày sau có thể trở thành một tôn cường giả tuyệt thế, nếu là bài danh phía trên đại đạo vật dẫn, sinh ra liền có đại đế chi tư. Mà bây giờ, hệ thống đánh dấu ra thiên mệnh ban thưởng vạn cổ thần ma thể, lại là siêu việt 3000 đại đạo liệt kê, đây quả thực quá kinh khủng. Ha ha, Không hổ là thiên mệnh đánh dấu hệ thống, lần này cho dù ta muốn điệu thấp nằm ngửa, thực lực cũng hoàn toàn không cho phép. Cuối cùng, Diệp Vô Ưu âm thầm cười một tiếng, cũng không có gấp dung hợp vạn cổ thần ma thể, mà là tiếp tục cất bước đi vào đài cao. Trên đài cao, cửu đế hiện lên một hàng ngồi ngay ngắn, trung ương chi vị ngồi ngay thẳng phụ thân Diệp Thiên Thương. Làm đế bảng đệ nhất người mạnh nhất, Diệp Thiên Thương hiển nhiên vị cửu đế đứng đầu. Mà tại Diệp Thiên Thương tay trái vị theo thứ tự ngồi ngay thẳng, đại bá Diệp Đạo Huyền, tam thúc Diệp Vô Cực, đại ca Diệp Long Khiếu cùng đại tỷ Diệp Phượng Minh. Về phần tay phải vị thì theo thứ tự ngồi ngay thẳng mẫu thân Lạc Quyên Tiên, ông ngoại Lạc Cửu Lu, cứu cứu Lạc Trường Hà cùng Diệp gia hộ tộc thần thú yêu đế Bạch Trạch. Xa xa nhìn lại, cửu đế tựa như là chín cái định hải thần trụ, cho dù ai tới đều không thể giao động Diệp gia trời. Vô Ưu, Ưu Nhi, tiểu ưu tử. Nhìn thấy Diệp Vô Ưu, một mực vô cùng uy nghiêm ăn nói có ý tứ cửu đế trong nháy mắt đổi một bộ diện mạo, trên mặt mỗi người đều hiện lên thương yêu cùng yêu chiều. Phụ thân, mẫu thân, đại bá, tam thúc, ông ngoại, cứu cứu, Bạch thúc, đại ca, đại tỷ. Diệp Vô Ưu hướng cửu đế từng cái đi lễ gặp mặt. Cửu đế gật đầu. Lạc Quyên Tiên cười nói, Ưu Nhi, nhập tòa đi, lễ thành nhân của ngươi lập tức mở ra, đợi cho nghỉ, nhà ta Ưu Nhi liền trưởng thành. Ừm. Diệp Vô Ưu gật đầu, chợt liền hơi cúi thân ngồi ở phía trước nhất chỗ ngồi. Cái này chỗ ngồi chính là cửu đế tự mình bố trí, Diệp Vô Ưu một người phía trước, cửu đế ngồi ngay ngắn phía sau, không thể nghi ngờ hướng người ngoài hiện lộ rõ ràng một loại ngụ ý Diệp gia thế tử Diệp Vô Ưu mặc dù phế, nhưng hắn sau lưng lại là chín vị đại đế. Ai nếu dám gây, liền cần tiếp nhận chín vị đại đế cường giả vô biên lửa giận. Bạch. Đương Diệp Vô Ưu nhập tọa về sau, một thanh âm lúc này vang vọng lễ thành nhân. Vô Ưu thế tử nhập tọa, lễ thành nhân hiện tại mở ra. Chương 3, Cửu Thiên thập địa chấn động, Hắc Cám Ma Huyên. Diệp Vô Ưu làm Diệp gia truyền thừa thế tử, lễ thành nhân tự nhiên so với bình thường Diệp gia tử đệ rườm rà, cái gì tế tổ, chúc phúc, buộc quan vân vân. Kéo dài đến 2 canh giờ, lễ thành nhân mới tiến hành đến hồi cuối. Gặp lễ thành nhân hết thảy thuận lợi, Diệp Thiên Thương hài lòng gật đầu, chợt ánh mắt nhìn về phía Diệp Vô Ưu, "Nhi tử, sau cùng thời gian giao cho ngươi, tùy tiện nói, có chúng ta 9 người tại, không cần có bất kỳ lo lắng." "Tốt." Diệp Vô Ưu chỉnh trọng nhẹ gật đầu, lúc này từ trên ghế ngồi vươn người đứng dậy. Hắn biết, thời cơ đã đến, là thời điểm dung hợp vạn cổ thần ma thể. Cảm tạ chư vị tham gia bản thế tử lễ thành nhân, ta không có gì có thể nói, chỉ chuẩn bị một phần kinh hỉ, lại mời đám người cùng nhau chứng kiến. Kinh hỉ? Tất cả mọi người là sững sờ, bao quát cửu đế sắc mặt đều hiện lên một vòng mờ mịt. Hiển nhiên trước đó đều đối Diệp Vô Ưu trong miệng kinh hỉ cũng không hiểu biết. Diệp Vô Ưu nhìn quanh bát phương, trong con ngươi lóe lên phách lối cuồng bá chi ý cao khoáy động thanh âm giống như hồng trung đại lữ, làm cho người đình thai nhức óc. "Ta, Diệp gia thế tử, Diệp Vô Ưu, nay mời cửu đế, Diệp gia tộc nhân cùng ở đây tất cả mọi người, cộng đồng chứng kiến bản thế tử, vạn cổ thần ma thể." Tiếng quát quanh quần thời khắc, Diệp Vô Ưu lúc này bắt đầu dung hợp vạn cổ thần ma thể. "Oanh!" Đông dưng ở giữa, vạn cổ thần ma thể bản nguyên chi lực đống nhiên tác dụng tại trên thân. Thần quang nở rộ, phản phất một vòng cửu thiên liệt dương tại Diệp Vô Ưu thể nội bốc lên, máu tươi kinh mạch xương cốt các loại, tất cả một nháy mắt thoát thai hoàn cốt. Đinh. Vạn cổ thần ma thể dung hợp thành công. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên sát na, cửu thiên chi thượng, dị tượng chợt hiện. Một tôn lại một tôn đại đạo hóa thân hiện hiện, quanh thân quanh quẩn lấy hỗn độn, thái sơ, âm dương, tạo hóa, ngũ hành, phong lôi các loại đại đạo chi lực, tổng cộng 3000 số lượng, rõ ràng là trong truyền thuyết 3000 đại đạo. 3000 đại đạo hóa thân vừa hiện, liền đồng loạt hướng về phía Diệp Vô Ưu cúi đầu. Đồng thời, hư không hiện ra lít nha lít nhít hư ảnh, chật ních thiên địa, mặc dù thấy không rõ dung mạo, lại cao lớn uy ngạn, phản phất giống như trước tiên thần ma. Những này thần ma hư ảnh vừa xuất hiện, càng là hướng về phía Diệp Vô Ưu quỳ sát mà xuống. Trong lúc nhất thời, 3000 đại đạo cúi đầu, trăm vạn thần ma bái phục. Dị tượng kinh thiên, khí tức hai thế. Cửu đế, người Diệp gia, cùng tất cả xem lễ người đều cọi nhưng đứng dậy. Ông trời ơi, đây là tình huống như thế nào? 3000 đại đạo cúi đầu, trăm vạn thần ma bái phục, thật là khủng khiếp dị tượng. Vô Ưu thế tử không phải thiên khí chi thể sao, làm sao đột nhiên lại thức tỉnh một loại thể chất? Vạn cổ thần ma thể. Loại thể chất này tựa hồ không tại 3000 đại đạo vật dẫn liệt kê. Trên quảng trường dâng lên rất nhiều nhiệt nghị cùng huyên áo, tiếng như huyên áo. Cửu đế ánh mắt càng lộ vẻ chấn kinh cùng ngưng trọng, trong đó Diệp Thiên Thương mắt tỏa đế mang, trong miệng nhịn không được quát mắng, vạn cổ thần ma thể. Lại là vạn cổ thần ma thể. Truyền thuyết này thể siêu việt 3000 đại đạo liệt kê, chính là vạn cổ đệ nhất thể chất, có được thần ma khó dò tiềm lực. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều nuối tiếc thất sắc, triệt để lâm vào thất thần. Vâng. Ngay tại toàn trường rung động thời khắc, kia thuộc về vạn cổ thần ma thể khí tức càng là giống như kinh thế như phong bạo, ầm vang quét sạch thiên địa càn khôn. Cửu Thiên Kinh, thập địa động. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu kinh khủng tồn tại cảm nhận được cố khí tức này. Đây là vạn cổ thần ma thể. Trong truyền thuyết kia siêu việt 3000 đại đạo vạn cổ đệ nhất thể. Cái phương hướng này là Diệp gia. Là Diệp gia trời tạ thế tử Diệp Vô Ưu. Không, đây không có khả năng. Một cái bị thiên đạo vứt bỏ người làm sao lại đột nhiên đã thức tỉnh vạn cổ đệ nhất thần ma thể, bản tọa không thể tiếp nhận. Diệp gia một môn cựu đế vốn là huy hoàng đến đỉnh cao nhất, bây giờ Diệp Vô Ưu lại đã thức tỉnh vạn cổ thần ma thể, đây là cái gì nghịch thiên khí vận? Diệp gia, lại là Diệp gia. Không thể không nói cùng Diệp gia cùng ở một thời đại, chính là cựu thiên thập địa bên trong tất cả thế lực một loại bi ai. Một tôn lại một tôn kinh khủng tồn tại thân nghiệm, trên 9 tầng trời va chạm giao lưu. Bọn hắn có xuất từ bất hủ thánh địa, có đến từ thái cổ hoàng tộc, thậm chí có bắt nguồn từ sinh mệnh cấm khu. nhưng vô luận là bực nào tồn tại, nhìn về phía Diệp gia ánh mắt chỉ có ảm đạm. Cửu Thiên Thập Địa bên ngoài, vũ trụ tinh hải biên hoang. Nơi này đối với Cửu Thiên Thập Địa sinh linh tới nói, chính là không cũng biết, không thể gặp, không thể đến chi địa. Cho dù là sừng sững đỉnh phong đại đế cường giả, cũng cơ hồ tìm không được nơi này. Nơi này tọa lạc lấy một phương sâu không thấy đáy ma huyền, trong đó mãnh liệt mực nước hắc ám vật chất, quần quần đậm đặc, tựa như màu đen nội hải. Nhưng kỳ dị là, mỗi khi hắc ám vật chất quần quần đến ma huyền phía trên, liền sẽ bị tầng tầng quang mang ngăn cản ở dưới, từ đầu đến cuối không được tràn ra ngoài. Ông, một đoạn thời khắc, một đạo giản mua thoải mái cười to tại trên bờ sâu không hưởng triệt mà lên. Ha ha ha, vạn cổ thần ma thể, ta kia bảo bối cháu trai thế mà đã thức tỉnh trong truyền thuyết vạn cổ thần ma thể. Đạo này tiếng cười to về sau, ma huyền chỗ sâu tiếp theo truyền đến một trận tối nghĩa khó nghe gào thét. Không có khả năng, cái kia hải nhi rõ ràng chúng ta thiên khí chú, ngay cả giới này thiên đạo đều sẽ xem hắn là mắt tật, cả đời đều không thể tu luyện, làm sao sẽ còn lần nữa thức tỉnh thể chất, vẫn là vạn cổ đệ nhất thần ma thể. Gào thét ẩn chứa 3 phần không hiểu, 3 phần lửa giận cùng 4 phần không dám tin. Hừ, ta Diệp gia vạn cổ vô địch, khí vận nghịch thiên, không có cái gì không có khả năng. Lúc này, ma huyền phía trên vang lên lần nữa một thanh âm, nhưng rõ ràng cùng vừa rồi thanh âm giản mua không phải cùng một người. Ngay sau đó, đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5, đạo đạo thanh âm liên tiếp vang lên, đều đang vì Cửu Thiên Thập Địa bên trong Diệp Vô Ưu cảm thấy cao hứng. Chư vị lão tổ, tên chó chết này đối ta bảo bối cháu trai hạ chú sự tình, ta từ đầu đến cuối không cách nào buông xuống, hôm nay nhất định phải vì cháu của ta đòi cái công đạo. Lúc này, ban đầu cái kia đạo thanh âm giản mua lại lần nữa vang lên, có chút phẫn nộ. Sau một khắc, kia vắt ngang trên vực sâu không trung nhất trọng quang mang đột nhiên chấn động. Một cỗ quang mang giống như gợn sóng thua xuống, trong nháy mắt bốc hơi đại lượng hắc ám vật chất, khiến cho vực sâu chỗ sâu tôn này kinh khủng tồn tại phát ra gào lên đau đớn. Gào lên đau đớn còn chưa kết thúc, lại có nhất trọng quang mang thua xuống như nước gợn gợn sóng. Đã như vậy, bản tọa cũng muốn thay ta chắc trai đòi cái công đạo. Ngoan, bản tọa vì ta tặng tôn tử mà lấy. Ngoan, bản tọa vì ta huyền tôn tử mà lấy. Ngoan, bản tọa vì ta đến cháu trai mà lấy. Rầm rầm rầm. Tầng tầng lớp lớp quang mang không ngừng chấn động, không biết mẫn diệt nhiều ít hắc ám vật chất, khiến cho phía dưới vực sâu tôn này kinh khủng tồn tại gào lên đau đớn liên tục. Cuối cùng càng là phát ra một trận chấn động vô tận vũ trụ tinh hải kinh khủng gào thét. Diệp gia thập bát tổ, các ngươi đừng muốn đắc ý. Diệp Thiên Đế ý chí đã mất, chỉ bằng các ngươi khốn không được ta. Không bao lâu, ta liền sẽ xuất thế, đến lúc đó ta sẽ đích thân diệt cái kia hải nhi, tiêu diệt các ngươi Diệp gia, diệt toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa. Chương 04, cùng vui cùng chúc, hữu đế tranh chấp. Cửu Thiên Thập Địa, khắp nơi đều là sóng to gió lớn, thật lâu không cách nào lắng lại. Diệp gia, vạn tượng đảo. Huyên náo cũng là tiếp tục hồi lâu, thẳng đến bị Cửu Đế tiếng cười to che lại. Nô ha ha. Cửu Đế ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tràn đầy thoải mái, vui mừng cùng phấn chấn. Diệp Vô Ưu thiên khí chi thể chính là bọn hắn lớn nhất khúc mắc cùng chỗ đau. Bọn hắn đã làm tốt muốn che chở Diệp Vô Ưu một đời một thế dự định. Ai có thể nghĩ, hôm nay Diệp Vô Ưu lại cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Chúng ta chúc mừng Vô Ưu thế tử thức tỉnh vạn cổ thần ma thể, tương lai Diệp gia định sẽ nên đón thứ 10 tôn đại đế, một môn 10 đế, vạn cổ đồng uy. Lúc này, Thương gia, Cơ gia, Giao Chỉ Thánh địa, Tam Thanh đạo cùng Tây Thiên Phật môn trở đại đế thế lực người, đồng loạt hướng về phía đài cao chắp tay chúc mừng. Liên quan ở đây tất cả xem lễ người, cũng là làm ra đồng dạng cử động. Tất cả mọi người biết được, hôm nay qua đi Diệp gia sẽ chỉ càng thêm uy hoàng. Ha ha, cùng vui cùng vui. Diệp Thiên Thương tâm tình trước nay chưa từng có tốt, lúc này quyết định, vì ăn mừng con ta Vô Ưu thoát thai hoàn cốt, bản tọa quyết định, 3 ngày sau đối ngoại mở ra Thú Thiên Sơn mạch 1 tháng, trong lúc đó đoạt được, Diệp gia không can thiệp mảy may. Lời này vừa nói ra, xem lễ người đều cùng nhau chấn động, ánh mắt kinh hỉ. Cho dù là Khương gia, Cơ gia, Giao Chỉ Thánh địa chờ đại đế thế lực người đều đôi mắt sáng lên. Thú Thiên Sơn mạch chính là Diệp gia nắm trong tay một phương thái cổ bí cảnh, bên trong không chỉ có lấy đại lượng từ thái cổ thời đại còn sót lại hung thú dị chủng, còn có số chi không rõ linh quáng, thánh dược, thiên tài địa bảo các loại tư nguyên. Có thể nói, Thú Thiên Sơn mạch chính là một phương từ thái cổ thời đại còn sót lại bảo khố. Nhưng Diệp gia xưa nay không đối ngoại mở ra, một mực thuộc về Diệp gia tư nhân bài săn. Bây giờ bởi vì Diệp Vô Ưu thức tỉnh thể chất nguyên nhân, thế mà lần đầu tiên muốn đối bên ngoài mở ra trọn vẹn 1 tháng. Lại trong lúc đó Diệp gia còn không can thiệp mảy may, thỏa thỏa tán tài tiến hành. Đương nhiên đây đối với gia đại nghiệp đại Diệp gia tới nói cũng không tính cái gì, nhưng đối ở đây rất nhiều thế lực lại là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Chúng ta đa tạ Thiên Đế ân điển. Mọi người ở đây lần nữa cùng nhau hướng về phía Diệp Thiên Thương cùng Cửu Đế thở dài thi lễ. Diệp Thiên Thương cười ha ha, tại hưng phấn nhiệt liệt bầu không khí bên trong kết thúc lễ thành nhân. Lễ thành nhân kết thúc về sau, Diệp Vô Ưu một lần nữa về tới Thiên Đế cung. Vừa mới trở về, liền bắt đầu suy nghĩ tu luyện công việc. Đã từng hắn bởi vì thân phụ thiên khí chi thể mà không cách nào tu luyện, bây giờ dung hợp vạn cổ thần ma thể về sau, nghiêm nhiên đã có thể bình thường tu luyện. Bá không đợi hắn tu luyện, lấy Diệp Thiên Thương cầm đầu Cửu Đế tất cả đều xuất hiện ở trước mắt. Phụ thân, mẫu thân, ông ngoại, đại bá. Diệp Vô Ưu đội vàng hành lễ. Cửu Đế lại là tiến lên đem Diệp Vô Ưu bao bọc vây quanh, từ trên xuống dưới đánh giá. Chậc chậc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, chúng ta 9 người tốn hao 16 năm đều không có giải quyết vấn đề, thế mà bị chính Vô Ưu giải quyết. Rõ ràng thở nhỏ lọt vào trời bước bỏ, bây giờ nhưng lại tại trưởng thành ngày thức tỉnh vạn cổ thần ma thể, cái này trực tiếp từ thung lũng một chút nhảy đến đỉnh núi. Mặc kệ như thế nào, từ nay về sau Vô Ưu có thể bình thường tu luyện, đây là chúng ta Diệp gia từ Phượng Minh thành đế về sau, thứ nhất đại hỷ sự. Ha ha, Vô Ưu bây giờ thân phụ vạn cổ đệ nhất thần ma thể, lại thêm chúng ta 9 người bồi dưỡng, thành tựu đại đế tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí có cơ hội đi truy tầm kia hư vô mở mị tiên đạo. Cửu đế hoặc là ngạc nhiên, hoặc là cảm khái, hoặc là hưng phấn, thần sắc không đồng nhất. Diệp Thiên Thương dẫn đầu hướng về phía Diệp Vô Ưu, thần sắc càng trịnh trọng nói: "Tiểu tử thối, trước đó ngươi không thể tu luyện thì thôi, bây giờ đã có thể tu luyện, vậy liền đi theo vi phụ tu luyện Thiên Đế Kinh đi. Thiên Đế Kinh chính là chúng ta Diệp gia truyền thừa cổ kinh, tu luyện đại thành nhưng lúc thành Thiên Đế thân thể, đến lúc đó một quyền liền có thể trấn áp thế gian hết thảy địch." Diệp Vô Ưu bị nói tim đập thình thịch, cũng biết rõ Diệp Thiên Thương chưa hề nói khoác lác. Thiên Đế Kinh chính là mạnh như vậy, không phải Diệp Thiên Thương dùng cái gì chiếm lấy đế bảng khôi thủ 10 vạn năm lâu. "Ta không đồng ý." Lúc này, một thanh âm vang lên, không phải người khác, mà là mẫu thân Lạc Quy Tiên. "Thiên Thương, Thiên Đế Kinh tuy mạnh, nhưng Ưu Nhi đã qua tu luyện Thiên Đế Kinh tốt nhất tuổi tác, bây giờ tu luyện sợ là làm nhiều công ít." Nói đến đây, Lạc Quy Tiên chuyển mắt nhìn về phía Diệp Vô Ưu, "Ưu Nhi, còn là tu luyện Vi Nương Trích Tiên Pháp, phương pháp này chính là Vi Nương trong Mộng Tiên Nhân ban tặng, có 102 nhân gian. Trọng yếu nhất chính là tu luyện phương pháp này sẽ gia tăng tự thân khí chất, ngươi vốn là tướng mạo tuấn dật, nếu là lại tu luyện cái này Trích Tiên Pháp, thế gian sợ là không có bao nhiêu nữ tử có thể chống cự ngươi, đến lúc đó cho thêm Vi Nương mang về mấy vóc nàng dâu, sinh một đám mập mạp tiểu tử, há không đẹp quá thay." Ách Diệp Vô Ưu trầm mặc. Lạc Quynh Tiên phía trước nói hắn rất tâm động, nhưng câu nói kế tiếp liền biến vị. "Ai, khuê nữ, ngươi không thể vì muốn ôm lớn cháu trai, liền để ta lớn cháu trai tu luyện ngươi kia Trích Tiên Pháp à?" Lúc này, lại có người phản bác, là ông ngoại Lạc Cửu Vũ. Lạc Cửu Vũ làm Cửu Thiên Thập Địa thứ nhất lão ma đầu, giết người so người khác gặp người đều nhiều, dù cho là cùng cảnh đại đế gặp hắn đều biến sắc. Nhưng hắn tại Diệp Vô Ưu trước mặt, lại là một bộ hòa ái dễ gần lão giả bộ dáng. "Lớn ngoại tôn, nghe ta, tu ông ngoại Cửu Vũ ma công, giết người liền mạnh lên, càng giết càng mạnh, cam đoan ngươi giết không được ngàn năm, liền có thể thuận lợi chứng đạo đại đế." Lạc Cửu Vũ vừa mới nói xong dưới, Tam Thúc Diệp Vô Cực liền lập tức lắc đầu, "Không được, tuyệt đối không được, Cửu Vũ ma công sát khí quá nặng đi." "Vô Ưu, tu tập Tam Thúc Vô Cực kiếm quyết, làm một cái ngự kiếm cơi gió đi, tiêu giao giữa thiên địa kiếm tu." "Ha ha, Vô Ưu, chém chém giết giết có gì tốt, đại bá nơi này có một bộ sinh tử đan kinh, tới làm một cái hành y tế thế luyện đan sư đi, đều nói đại đế trưởng khống sinh tử, nhưng chúng ta có thể trưởng khống đại đế sinh tử." "Ai, luyện đan không bằng bảy trận, chỉ cần cháu trai ngươi giao đấu đạo cảm thấy hứng thú, cứu cứu ta bộ này vạn trận bảo điện, liền tặng cho ngươi." "Tiểu Vũ tử, đại ca nói hắn có thể dạy ngươi luyện khí, nhưng đại tỷ cảm thấy luyện khí kia là số nam nhân kiếm sống, đến cùng đại tỷ chế độ giáo dục phù đi." "Uy uy uy, các ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta yêu tộc công pháp liền yếu sao? Đến cùng ngươi bạch thuốc học yêu đế pháp, đến lúc đó thống lĩnh bạn yêu." Trong lúc nhất thời, xào xào nháo nháo thanh âm ở chỗ này vang lên, cựu đế đều muốn cho Diệp Vô Ưu tu luyện mình pháp, vì thế tranh đến mặt đỏ bộ tử thô. Thậm chí phụ thân Diệp Thiên Thương, ông ngoại Lạc Cửu Vũ mấy người đã cùng nhau vén tay áo lên, xem bộ dáng là muốn đấu một trận. "Ngừng." Mắt thấy cựu đế tranh luận không ngớt, Diệp Vô Ưu đành phải đưa tay dừng uống. Đương cựu đế đình chỉ tranh luận, Diệp Vô Ưu ánh mắt trên người cựu đế từng cái lướt qua. Cuối cùng bá khí khua tay nói: "Các ngươi không cần tranh giành, cựu đế pháp, ta toàn tu." Chương 05, hai ngày phá chín cảnh, một ngày tu chín pháp. Toàn tu. Lấy Diệp Thiên Thương cầm đầu cựu đế, nhao nhao ngẩn ra một chút. Chợt đều là túi đầu chìm lông mày, tựa hồ tại suy tính chuyện khả thi. Cựu đế pháp, mỗi một loại đều là đại đế chi pháp, sửa vô cùng gian nan. Bất quá kia là so sánh tại thường nhân mà nói, Diệp Vô Ưu bây giờ thân phụ vạn cổ thần ma thể. Kia là siêu việt 3000 đại đạo thể chất, thiên phú tiềm lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Cựu đế pháp toàn tu, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Chín người âm thầm thương nghị một hồi, Diệp Thiên Thương đẩy giấy ngưng trọng nhắc nhở, "Tiểu tử thối, ngươi phải biết tham thì thâm đạo lý, nếu là ngươi nghĩ cựu đế pháp toàn tu, là muốn hao phí 9 lần tinh lực." "Không sao, ta có lòng tin." Diệp Vô Ưu lại là khoát tay áo, một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng. Đây cũng không phải hắn giả vờ giả vịt, mà là người mang thiên mệnh hệ thống, căn bản không có cách nào khiêm tốn a. Vạn cổ thần ma thể chỉ là hắn loại thứ nhất thiên mệnh ban thưởng, đến tiếp sau còn sẽ có rất nhiều thiên mệnh ban thưởng, chỉ là cựu đế pháp, hoàn toàn không đáng kể được không? "Ha ha, tốt tốt tốt, không hổ là Diệp gia loại, đủ khí phách." Diệp Thiên Thương cười lớn một tiếng, tựa hồ thái độ đối với Diệp Vô Ưu rất là xem trọng. "Bạch, không cần phải nhiều lời nữa, cũng chỉ một điểm liền đem Thiên Đế Kinh truyền vào Diệp Vô Ưu não hải, trong đó còn kèm theo Diệp Thiên Thương đối với Thiên Đế Kinh các loại cảm ngộ, có thể khiến Diệp Vô Ưu càng nhanh hơn lại hiệu suất cao tu tập Thiên Đế Kinh. Mà kế Diệp Thiên Thương về sau, là Quý Tiên, Lạc Cửu Vũ, Diệp Vô Cực mấy người cũng là nhao nhao đem mình pháp truyền vào đến Diệp Vô Ưu não hải. Trích Tiên chi pháp, Cửu Vũ ma công, Vô Cực kiếm quyết, Sinh Tử Đan Kinh, Vạn Trận Bảo Điện. Cửu Đế pháp giống như chín vầng mặt trời, tại Diệp Vô Ưu trong đầu hòa lẫn. Các loại huyền hoặc khó hiểu cảm ngộ, giống như thủy triều từng lớp phụ trào. Bạch, Diệp Vô Ưu không kịp nhiều lời, liền theo bản năng tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Gặp đây, Diệp Thiên Thương mở miệng, "Chư vị, tu luyện chính cảnh, Thiên Đế Kinh chú trọng chính là đệ nhất cảnh luyện thể, liền để ta tới trước giáo sư đi." "Ừm." Còn lại 8 đế gật đầu, chợt liền lách mình rời đi nơi đây. Đám người sau khi đi, Diệp Thiên Thương nhìn về phía Diệp Vô Ưu, thanh âm tựa như hồng trung đại lữ. "Tiểu tử, nghe cho kỹ, con đường tu luyện cùng chia chính cảnh, phân biệt là luyện thể, linh hải, chiếu nguyên, tu đỉnh, quy nhất, bản thánh, thánh nhân, chuẩn đế cùng đại đế. Đệ nhất cảnh luyện thể chính là tu luyện mở đầu, đại đạo căn cơ, nếu đem tu luyện so sánh đóng lâu, luyện thể cảnh chính là đánh nền tảng, là quan trọng nhất. Luyện thể cũng có thể phân chính cảnh, phân biệt là bản huyết, luyện gân, tôi màng, sâu trải qua, thông mạch, đoàn cốt, đổi thủy, tố thể cùng kim thân. Mỗi đột phá một cảnh, liền sẽ tăng trưởng nhục thân lực lượng, cụ thể tăng trưởng nhiều ít xem tiên tư mà định ra, ít tăng trưởng 100.000 cân, nhiều tăng trưởng hơn 1.000 cân. Giống vi phụ luyện thể 9 cảnh qua đi, đã có 99.999 cân cự lực, chính là luyện thể cảnh có khả năng đạt tới cực hạn lực lượng. Ngươi bây giờ thân phụ vạn cổ thần ma thể, muốn đạt tới nhục thân cực cảnh không khó lắm. Hiện tại liền nín thở ngưng thần bắt đầu tu tập luyện thể đệ nhất cảnh, bản huyết, cái gọi là bản huyết chính là vận chuyển chảy máu dịch bên trong ẩn chứa lực lượng. Tại Diệp Thiên Thương chỉ dẫn dưới, Diệp Vô Ưu rất nhanh liền say tầm ở tu luyện. Gặp đây, Diệp Thiên Thương nhẹ gật đầu, đột nhiên cười nói, gặp nói đến đây, liền không thể không xách vi phụ năm đó ghi chép, chỉ dùng 7 ngày liền thành công đạt tới bản huyết cảnh, 3 tháng liền đi đến luyện thể chín cảnh, đến nay cái kỷ lục này 10 vạn năm qua còn không người. Vâng. Diệp Thiên Thương còn chưa có nói xong, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi khí huyết tầm vàng từ Diệp Vô Ưu đỉnh đầu bắn ra, quanh thân tạo thành đạo đạo thần ma hư ảnh. Diệp Thiên Thương hé miệng, trợn mắt hốt hồn. Chuyển. Bàn huyết cảnh. Hắn vô ý thức rủi rủi mắt, lại lần nữa nhìn một chút. Không sai, chính là bàn huyết cảnh. Thằng danh con này mới nửa khắc đồng hồ không đến, liền thành công đạt đến bàn huyết cảnh, so ta lúc đầu 7 ngày thời gian nhanh không biết gấp bao nhiêu lần a. Cái này chẳng lẽ chính là vạn cổ đệ nhất thần ma thể mang tới thiên phú sao, cũng quá nghịch thiên chút. Diệp Thiên Thương nỉ non, quả thực bị Diệp Vô Ưu tốc độ tu luyện trò kinh đến. Hắn cái này làm lão tử cùng nhi tử so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới a. Ngắn ngủi chấn kinh, Diệp Thiên Thương lại lần nữa chỉ dẫn, bàn huyết về sau là vì luyện gân, tên như ý nghĩa, cái này một cảnh là luyện ra trong gân mạch lực lượng. Vâng. Lần này, vẫn như cũ không cần bao lâu thời gian, Diệp Vô Ưu lại đột phá tiếp. Sau đó, tại Diệp Thiên Thương giật mình lại kinh hãi trong sắc mặt, Diệp Vô Ưu không ngừng đột phá. Tối mô cảnh, quan kinh cảnh, thương mạch cảnh, đoàn cốt cảnh. Trong chớp mắt, liền đi qua 3 ngày thời gian. Bạch. 3 ngày sau, Diệp Thiên Thương dẫn đầu từ Thiên Đế cung đi ra, sắc mặt đừng đề cập nhiều đặc sắc. Đồng thời, Lạc Khuynh Tiên Diệp Vô Cực chờ 8 đế nhau nhau chờ tới. Thiên Thương, thế nào? Vô Ưu lần thứ nhất tu luyện còn thuận lợi sao? Thuận lợi? Sao? Diệp Thiên Thương há to miệng, sửng sốt không nói nên lời. Gặp Diệp Vô Ưu ra, nhân tiện nói, cái kia, chính các ngươi xem đi. 8 đế nhìn hướng phía sau Diệp Vô Ưu, xem xét phía dưới, tại chỗ kinh trệ. Chỉ gặp Diệp Vô Ưu so sánh với 3 ngày trước, cả người có to lớn biến hóa. Phong thần tuấn lãng, tú giật tuyệt trần, tuấn độ thân ảnh quanh quẩn một tầng kim quang nhàn nhạt. Tầng kim quang này, rõ ràng là đạt tới luyện thể thứ 9 cảnh kim thân cảnh tiêu chí. Ông trời ơi, ngắn ngủi 3 ngày, lại đã đạt tới kim thân cảnh. 8 đế nhao nhao vây lên, mỗi người ánh mắt đều mang nối tiếc chi sắc. Diệp Vô Ưu khẽ cười một tiếng, vừa định đáp lại, Diệp Thiên Thương lại trước tiên mở miệng, "3 ngày?" "Không." Nói đúng ra, tiểu tử thúi này chỉ dùng 2 ngày liền đạt đến luyện thể thứ 9 cảnh, quang năm đó ta một mạng lớn. "T." "2 ngày? Phá 9 cảnh?" 8 đế càng khiếp sợ. Nhưng Diệp Thiên Thương lại nói, "Các ngươi biết ngày thứ 3 tiểu tử thúi này làm cái gì sao?" Không đợi 8 đế suy đoán, Diệp Thiên Thương liền cấp ra đáp án, "Ngày thứ 3, tiểu tử này đem chúng ta 9 người pháp tất cả đều tu luyện nhập môn." "Cái gì?" Lần này, 8 đế rốt cục không kìm được, lên tiếng kinh hô. "2 ngày phá 9 cảnh cũng không sao, một ngày còn đem cửu đế pháp đều tu luyện nhập môn. Đây cũng quá yêu nghiệt đi." "Vô Ưu, nhanh để chúng ta nhìn xem." 8 đế đều là một mặt chờ mong. "Tốt." Diệp Vô Ưu nhẹ gật đầu. Đầu tiên là một năm quyển, thuộc về Thiên Đế kinh khí tức lúc này dập dờn mà ra. Sau đó, Trích Tiên Pháp, Cửu U Ma Công, Vô Cực Kiếm Quyết, Sinh Tử Đáng Kinh. Diệp Vô Ưu đem cửu đế pháp từng cái làm biểu thị, đều là đạt đến nhập môn. "T, đây rốt cuộc là cái gì yêu người ta? Cùng Vô Ưu so sánh, chúng ta 9 người giống như thành phế vật. Cái gì tốt giống, chúng ta chính là một đám phế vật a." Cửu đế kinh trệ nỉ non, nhưng ánh mắt lại một cái so một cái chói mắt hừng hực. Nhìn xem Diệp Vô Ưu, giống đang nhìn một khối vừa mới điêu khắc tuyệt thế ngọc thô. Yêu nghiệt như thế, đại hắn trưởng thành, Diệp gia đem đạt tới một loại trước nay chưa từng có huy hoàng. Nhìn một hồi, Lạc Khuynh Tiên giống như là nghĩ đến cái gì. "Đúng rồi, đo qua Ưu Nhi nhục thân lực lượng sao?" Chương 06, đánh vỡ nhục thân cực cảnh, chính là đế bên trong tôn. "Còn không có." Diệp Thiên Thương lắc đầu, lạnh nhạt nói, "Bất quá tiểu tử này thân phụ vạn cổ thần ma thể, lại tu Thiên Đế kinh, nhục thân lực lượng nhất định có thể đạt tới cực cảnh." Lời này, đám người rất tán thành. Đại ca Diệp Long Khiếu vung tay lên, nguyên địa xuất hiện một phương cao một trượng bia đá. Diệp Long Khiếu mặc dù trời sinh câm điếc, nhưng lại có thể lấy thần thức giao lưu, "Tiểu đệ, đây là đại ca mới học luyện khí lúc luyện thái nhạc cổ địa, chuyên môn dùng để khảo thí luyện thể cảnh nhục thân lực lượng, dù là ngươi có được 99.999 cân cực cảnh chi lực cũng có thể kháng trụ, cứ việc xuất thủ." "Tốt." Diệp Vô Ưu cất bước tiến lên, đôi mắt chỗ sâu cũng là có một vòng chờ mong. Mấy ngày nay tu luyện, để hắn cảm giác toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, nhưng cụ thể tăng trưởng nhiều ít lực lượng nhưng không được mà biết. Tên hít sâu một hơi, Diệp Vô Ưu điều động lên nhục thân bên trong toàn bộ lực lượng. Năm ngón tay nắm tay, đột nhiên hướng trước mặt nặng nề sừng sững thái nhạc cổ bia đánh tới. Một quyền đánh ra, nguyên địa vang lên một đạo âm bạo, giống như phong khiếu lôi giống. "Oanh!" Đột nhiên, nắm đấm vung trúng địa cổ, lúc này hù dọa một đạo kịch liệt oanh minh. Thái nhạc cổ bia phía trên hiện ra một nhóm chỉ số, số này giá trị đang điên cuồng tiêu thăng, trong chớp mắt liền báo tô đến 99.999 cân. Quả nhiên không ngoài sở liệu, 99.999 cân. Vô Ưu nghiêm nhiên đạt đến nhục thân cực cảnh. Nhìn thấy số này giá trị, cửu đế con mắt nhao nhao sáng lên, có chút hài lòng. phóng nhãn cựu thiên thập địa, có thể tại luyện thể cảnh đạt tới nhục thân cực cảnh người lác đác không có mấy. Liên lấy cựu đế tới nói, cũng chỉ có thiên đế Diệp Thiên Thương cùng yêu đế Bạch Trạch đã từng đạt tới qua. Có thể thấy được nhục thân cực cảnh người thưa thớt, mỗi một vị đều có thể xưng tiềm lực vô tận. Ông ngay tại cựu đế gật đầu thời khắc, thái nhạc cổ bia lại là kịch liệt rung động. Từng đạo đáng sợ vết dạn chợt hiện, trong chớp mắt liền lan tràn cả khối bia cổ. Bành! Cuối cùng tại mọi người ánh mắt dưới, cao một trượng thái nhạc cổ bia tại chỗ vỡ nát. Ách Diệp Vô Ưu gãi đầu một cái, trở lại nhìn về phía cựu đế, cái này tình huống như thế nào? Cựu đế lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Thái nhạc cổ bia có thể tiếp nhận 99999 cân cực cảnh lực lượng, bây giờ lại bị Diệp Vô Ưu một quyền cho đánh sập. Không hề nghi ngờ, Diệp Vô Ưu nhục thân lực lượng đã siêu việt nhục thân cực cảnh. Khó lường, siêu việt nhục thân cực cảnh, cái này chính là vạn cổ không thấy sự tình a. Tối thiểu nhất nhân gian trăm vạn năm đến chưa nghe nói qua có người có thể tại luyện thể cảnh siêu việt cực cảnh. Cựu đế vô cùng chấn động, cuối cùng chỉ có thể đem này quy công cho Diệp Vô Ưu thức tỉnh vạn cổ thần ma thể. Dù sao cũng là siêu việt 3000 đại đạo vật dẫn vạn cổ đệ nhất thể chất, xuất hiện một chút làm bọn hắn đều không thể lý giải sự tình, cũng coi như bình thường. Mặc dù Vô Ưu cảnh giới chỉ là luyện thể thứ 9 cảnh, nhưng chỉ bằng cái này đánh vỡ nhục thân cực cảnh lực lượng kinh khủng, liền có thể nhẹ nhõm quét ngang linh hải phía dưới hết thể địch, tung là bình thường linh hải cảnh cũng còn lâu mới là đối thủ của Vô Ưu. Nếu là lại tăng thêm vạn cổ thần ma thể cùng cựu đế pháp, thì càng không cách nào lường được. Cuối cùng, cựu đế làm ra tổng kết, không khỏi sợ hãi than Diệp Vô Ưu yêu nghiệt. Tạm được, mặc dù không phải rất hài lòng, nhưng miễn cưỡng lấy ra được. Diệp Vô Ưu mở miệng, lời nói mặc dù khiêm tốn, nhưng biểu lộ lại là phách lối muốn ăn đòn. Tiểu tử ngươi loại này luyện thể cảnh lực lượng nếu là vẫn được, vậy chúng ta luyện thể cảnh lúc chẳng phải là cặn bã? Cựu đế khỏe mắt đều run rẩy, lúc này dẫn tới Diệp Vô Ưu cười ha ha một tiếng. Không thể không nói, cùng cảnh phía dưới lực gáp cựu đế một đầu, thật rất thoải mái. Tiểu tử đuối, đừng quá kiêu ngạo, ngươi thiên phú tuy mạnh, nhưng đến nay còn không có gì kinh nghiệm chiến đấu, thật gặp được linh hải cảnh còn khó nói. Nói đến đây, Diệp Thiên Thương an bài nói, vừa lúc hôm nay chính là thú thiên sơn mạch đối với ngoại giới mở ra thời gian, ngươi cũng thừa cơ đi vào học hỏi kinh nghiệm. Lời này vừa nói ra, Diệp Vô Ưu còn chưa đáp lại, trong đầu lại vang lên hệ thống thanh âm. Đinh, đánh dấu địa đổi mới, mời túc chủ tại thú thiên sơn mạch đánh dấu thành công liền có thể thu hoạch được mới thiên mệnh ban thưởng. Ồ, Diệp Vô Ưu nội tâm vui mừng, không nghĩ tới vừa mới 3 ngày, lại có thể đánh dấu mới thiên mệnh phần thưởng. Lần đầu tiên thiên mệnh ban thưởng chính là vạn cổ thần ma thể như vậy kinh khủng thể chất, không biết mới thiên mệnh ban thưởng lại là cường đại cỡ nào sự vật. Tốt, ta đi thú thiên sơn mạch lịch luyện. Diệp Vô Ưu đáp ứng. Diệp Thiên Thương lại nói, chỉ riêng đi không được, vi phụ muốn cho ngươi thiết cái nhiệm vụ, thú thiên sơn mạch sẽ mở ra một tháng, trong một tháng này, ngươi cần tại thú thiên sơn mạch săn giết 100 đầu linh hải cảnh đại yêu. 100 đầu linh hải cảnh đại yêu. Thiên Thương, đây có phải hay không là có chút khó khăn? Vô Ưu mặc dù lực lượng cường hành, nhưng còn không có nửa điểm kinh nghiệm chiến đấu a. Tám đế nhao nhao như mày, nhất là nữ đế Lạc Khuynh Tiên có chút lo lắng. Ngược lại là Diệp Vô Ưu bản nhân khoát tay cười nói, mẫu thân yên tâm đi, chỉ là 100 đầu linh hải cảnh đại yêu mà thôi, lại nhìn nhi tử nhẹ nhõm nắm. Tốt, có lòng tin liền tốt. Diệp Thiên Thương hài lòng gật đầu. Gia hiệu yêu đế Bạch Trạch, lão Bạch, tiến hắn đi thú thiên sơn mạch, mặt khác lại mang một đội thiên thần bệ, nhưng không thể nhúng tay tiểu tử này nhiệm vụ. Minh Bạch. Bạch Trạch gật đầu, phất phất tay, Vô Ưu, theo ta đi thôi. Bạch Trạch mang theo Diệp Vô Ưu bay xuống tiên đế cùng, khi đi tới Diệp gia bên ngoài, một đội toàn thân mặc khôi giáp vệ sĩ đã chờ đợi ở đây. Mỗi người bên cạnh còn có một đầu uy mãnh thần dị thượng cổ man thú tọa kỵ. Chúng ta tham kiến Bạch đế, tham kiến Vô Ưu thế tử. Thiên thần vệ quỳ một chân trên đất, giọng nói như trung đồng, đều là thần kinh bách chiến người. Bạch Trạch phất tay ra hiệu đám người đứng dậy, chợt chính là đột nhiên lay động thân. Một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện, thân hình giống như chó ngao, lông tóc tuyết trắng không tì vết. Đầu lâu uy mãnh thần tuấn, giống như há miệng một nuốt liền có thể đem toàn bộ cửu thiên nuốt vào. Bốn chảo sắc bén hiện ra hàn quang, giống như nhấc chảo vung lên liền có thể đem thập địa bích nước. Chính là Bạch Trạch chân thân. Vô Ưu, đi lên. Bạch Trạch mở miệng, mặc dù cực lực khống chế, nhưng vẫn cũ chấn động đến thiên địa anh minh. Diệp Vô Ưu nhưng không có đi lên, lắc đầu cười nói, Bạch Thúc, ta nào dám cưỡi ngài đâu. Tiểu tử đuối, khi còn bé cái nào một lần không phải Bạch Thúc chờ đi ngươi chơi, bây giờ trưởng thành ngược lại là khách khí lên. Bạch Trạch cười mắng một câu, yêu khí chấn động, lúc này đem Diệp Vô Ưu cuốn lên tới. Mà lại ngoại trừ ngươi tiểu tử, ai cũng không có tư cách để cho ta quổng, coi như cha ngươi muốn ngồi ta trên lưng, ta đều muốn trước cho hắn một móng vuốt. Ha ha. Đi. Nói, Bạch Trạch ngửa mặt lên trời cười một tiếng, lúc này trở đi Diệp Vô Ưu chạy không mà đi. Kia đội thiên thần vệ cũng là nhao nhao xoay người bên trên cưới, theo sát phía sau, đội ngũ đều nhịp. Nhìn như một đội, nhưng lại giống một người, có thể thấy được thiên thần vệ lực chấp hành. Bạch. Trên đường, sừng sững tại nhất đại yêu đế trên lưng, Diệp Vô Ưu quan sát phía dưới vô tận sân hạ. Ở sâu trong nội tâm không khỏi hiện ra hào tình và trượng. Đã một thế này chú định không cách nào điệu thấp, vậy liền đem phách lối quán triệt đến cùng. Ta Diệp Vô Ưu đã đến, dễ dàng cho nay lập thệ, ngày khác ta như thành đế, chính là đế bên trong chi tôn, thương sinh cúi đầu, thần ma bộ dạng phục tùng. Chương 07, Thú Thiên Sơn Mạch, lần nữa đánh dấu. Thú Thiên Sơn Mạch làm Diệp gia tư nhân bãi săn, khoảng cách Diệp gia tộc địa cũng không xa. Vào chỗ tại Trường Sinh Tiên bên trong, dãy núi kéo dài 9 vạn dặm, bị cấm trận bao phủ. Lúc này, dãy núi bên ngoài hư không đã hội tụ đại lượng đám người. Trong đó có Cơ gia, Giao Chỉ Thánh Địa chờ đại đế thế lực, cũng có tứ tượng của quốc, Ngũ Hành Thiên Tông, Trích Tinh Các chờ không phải đại đế thế lực, hoặc là một mình đứng ngạo nghễ, hoặc là top 5 top 3, hoặc là thành quần kết đội, đều là một bộ ma quyền sát trưởng, kích động hưng phấn bộ dáng. Vô Ưu Thế Tử, đến. Đông Dương, một tiếng hét to từ phương xa vang lên, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Một đầu tuyết trắng thần thú từ phía chân trời cuối cùng bay tới, quanh thân tản ra yêu đế uy, sau lưng đi theo một đội đầy phụ đao binh ngồi cưỡi man thú thiên thần bệ. Làm người khác chú ý nhất lại là sừng sững tại thần thú trên lưng kia một thân ảnh. Ừm, Vô Ưu Thế Tử đến rồi. Kia là Bạch Đế chân thân, còn có Diệp gia danh chấn cửu thiên thập địa thiên thần bệ. Cha cha, yêu đế bị cưỡi, thần bệ hộ theo, phóng nhãn cửu thiên thập địa, ngoại trừ Vô Ưu Thế Tử bên ngoài, ai có thể có như thế lớn vô trương? Vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Vô Ưu một đoàn người bay đến đám người phụ cận. Ánh mắt mọi người đều tụ tại Bạch Đế trên lưng đứng chắp tay Diệp Vô Ưu trên thân. Ngọc quan buộc tóc, đôi mắt sáng như tình, tuấn giật gương mặt, phảng phất như thần vương chốt điêu. Áo trắng phiêu săn, tuấn nổ như kiếm, xuất trần khí chất hư hư thực thực trích tiên hạ phàm. Diệp Vô Ưu vốn là ngũ quan tuấn giật, tướng mạo bất phàm, tăng thêm bây giờ tu tập mẫu thân lạc huynh tiên trích tiên pháp, cả người càng thêm không linh xuất trần. Bởi vì cái gọi là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Không ngoài như vậy, mà so với Diệp Vô Ưu tướng mạo khí chất, càng làm đám người khiếp sợ lại là kia trên dưới quanh người đại biểu luyện thể thứ 9 cảnh kim thân cảnh kim quang. Có người sửng sở, mắt lộ ra kinh ngạc, ừm, kia là kim thân chi quang. Cũng có nhân nhẫn không ở kinh hô, ông trời ơi, luyện thể kim thân cảnh. Cái này sao có thể, Vô Ưu Thế Tử không phải 3 ngày trước mới phát giác tỉnh thể chất sao, vừa mới 3 ngày liền đạt đến luyện thể kim thân cảnh. Cũng có người trợn mắt hốt mồm, lắc đầu nỉ non, 3 ngày phá luyện thể chính cảnh, đây cũng quá khoa trương, đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tiếng kinh hô, nối tiếp âm thanh, hít một hơi lãnh khí âm thanh, nơi này ở giữa liên tiếp. Bạch. Lúc này, Diệp Vô Ưu từ Bạch Đế trên lưng nhảy xuống, cái sau đế lực vững vàng nâng Diệp Vô Ưu, để có thể trong hư không như dẫm trên đất bằng. Chúng ta gặp qua Vô Ưu Thế Tử. Mọi người tại đây vội vàng tới chào. Kia cung kính khách khí thái độ khiến Diệp Vô Ưu sinh lòng bất đắc dĩ. Dựa theo tiểu thuyết xáo lộ, hiện tại sẽ không có người đến chất vấn với hắn, sau đó hắn tại vạn chúng chú mục phía dưới đến một tay trang bức đánh mặt sao? Các ngươi khách khí như vậy, để cho ta còn thế nào phép lối? Không thú vị. Diệp Vô Ưu khoát tay áo, thuận miệng nói ra, chư vị không cần để ý ta đến, bản thế tử sẽ không can thiệp các ngươi tại bí cảnh bên trong đoạt được. Đang khi nói chuyện, một bên Bạch Đế hơi trao đảo một cái, lần nữa biến ảo thành thân người. Kia nhiếp nhân tâm phách yêu đế chi mắt đảo mắt tứ phương đám người, cất cao giọng nói, canh giờ đã đến, bản đế cái này vì các ngươi mở ra thú thiên sơn mạch. Nói, Bạch Đế hướng về phía kéo dài 9 vạn dặm sơn hà cấm trận vung tay lên. Chỉ một thoáng, thiên địa đóng mở, cấm trận lặng yên vỡ ra một phương cự đại môn hộ. Một cỗ đến từ thái cổ thời đại mãng hoang khí tức lúc này từ đó quét sạch quyết tán. Xuyên thấu qua môn hộ có thể ẩn ẩn nhìn thấy, kia kéo dài không dứt thái cổ dãy núi cùng rừng rậm nguyên thủy, cùng từng đợt mặc kim liệt thạch gào thét gào thét. Chư vị, từ hôm nay trở đi, thú thiên sơn mạch sắp mở thả một tháng thời gian, bên trong đã có đại lượng cơ duyên cũng có vô tận nguy cơ, chúng ta Diệp gia không can thiệp các ngươi được, nhưng cũng sẽ không chủ động xuất thủ cứu rút. Tóm lại một câu, thú thiên sơn mạch chuyến đi, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Cuối cùng, Bạch Đế vung tay lên, hiện tại các ngươi liền có thể tự hành tiến vào. Đa tạ Diệp gia ân điển. Mọi người ở đây đầu tiên là cùng nhau hướng về phía Bạch Đế Diệp Vô Ưu bọn người làm bài chào. Sau đó liền hướng kia phương môn hộ hậu phương bí cảnh tranh nhau chen lấn tràn vào. Chỉ có một ít đại đế thế lực người coi như bình tĩnh, không đội không chậm tiến vào. Không đến một lát, mới vừa rồi còn kín người hết chỗ hư không liền trở nên trống rỗng. Vô Ưu, đi thôi, Bạch thúc thế nhưng là rất chờ mong biểu hiện của ngươi a. Bạch Đế hướng về phía Diệp Vô Ưu cười một tiếng, cái sau khoát tay chặn lại, Bạch thúc, ngươi liền nhìn tốt ta. Bạch. Chợt Diệp Vô Ưu tại một đám thiên thần vệ hộ theo hạ cũng là tiến vào thú thiên sơn mạch. Nhìn xem Diệp Vô Ưu bóng lưng, Bạch Trạch lại là âm thầm nhị nó nói, tiểu tử đuối, nhưng tuyệt đối đừng xem nhẹ lần này thí luyện, san giết 100 đầu linh hải đại yêu chỉ là cha ngươi cho ngươi đánh ngụy trang thôi, kỳ thực bên trong dãy núi có một đầu đã từng cùng cha ngươi tranh đế vị bị trấn áp chân long, 16 năm trước nó lấy tự thân huyết mạch ẩn dưỡng ra 9 đầu chân long con non, đó mới là ngươi lần này đối thủ chân chính. Bạch. Tại một đám thiên thần vệ linh lực lát thành đại đạo, Diệp Vô Ưu vững vàng rơi xuống đất. Tứ phương nhìn lại, xung quanh khắp nơi đều là động một tí cao tới mấy ngàn trượng thậm chí hơn vạn trượng thái cổ sơn nhạc, một tòa sát bên một tòa, liên miên bất tuyệt. Bên trong dãy núi trải rộng rừng rậm nguyên thủy, chặt cây rậm rạp, tán cây che trời, trên bầu trời quanh quẩn kinh thiên động địa thái cổ thú giống, khiếp người phát lạnh. Cả phương thiên địa cổ lão mang hoang, tựa như để cho người ta đặt mình vào xa xôi thái cổ thời đại. Đinh. Túc chủ đã đến thú thiên sơn mạch, có thể tùy thời tiến hành đánh dấu. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Diệp Vô Ưu hiểu ý cười một tiếng, lúc này lựa chọn đánh dấu. Đinh. Chúc mừng Túc chủ tại thú thiên sơn mạch đánh dấu thành công, thu hoạch được thiên mệnh ban thưởng, thiên mệnh tiên đồng. Thiên mệnh tiên đồng, chí cao tiên đạo chi đồng, có thể phá trừ hết thể hư ảo, dò xét sinh linh khí vận, thấy rõ cổ kim tương lai, ngưng tụ thiên mệnh giết sạch. Hệ thống liên tiếp giới thiệu, để Diệp Vô Ưu nội tâm lần nữa nổi lên to lớn gợn sóng. Thiên mệnh tiên đồng, chân chính chí cao tiên đồng, không phải bình thường hư chỉ. Cần biết, nhân gian mạnh nhất chính là đại đế, mà đại đế theo đuổi chính là tiên đạo. Có thể nghĩ thiên mệnh tiên đồng giá trị, hoàn toàn không kém gì vạn cổ thần mã thể. Ha ha, có như thế tiên đồng gia thân, ta định đem như hổ thêm cánh. Diệp Vô Ưu hưng phấn cười một tiếng, chợt liền lựa chọn dung hợp đôi này chí cao tiên đồng. Ầm ầm. Thiên mệnh tiên đồng một khi dung hợp, Diệp Vô Ưu liền cảm giác trong hai con ngươi có vô cùng vô tận tiên có thể đang cuộn trào mãnh liệt sôi trào, lại giống là hai vòng mặt trời nhỏ nổ tung. Con ngươi dâng lên nóng bỏng đau nhức ý, khiến cho hắn vô ý thức liền hai mắt nhắm nghiền. Loại cảm giác này kéo dài mấy hơi thở, thẳng đến hệ thống nhắc nhở âm lần nữa ở bên tai vang lên. Đinh, chúc mừng tốc chủ, thiên mệnh tiên đồng dung hợp thành công. Hô, trong hai con ngươi kia đau rát đau nhức trong khoảnh khắc chuyển biến thành sảng khoái thanh lương. Diệp Vô Ưu giãn nhẹ một hơi, chợt liền mở ra hai con ngươi. Chương 08, thiên mệnh tiên đồng, một tiễn chu linh biển. Vang hưu, vang hưu. Đương Diệp Vô Ưu vừa mở ra hai mắt, hai đạo hừng hực tiên quang nổ bắn ra mà ra. Kim quang sáng chói, khí trùng đồng lưu, cửu thiên thập địa lần nữa dần dần rung chuyển, ẩn ẩn muốn hình thành không kém chút nào vạn cổ thần ma thể dị tượng. Nhưng còn không đợi dị tượng hình thành, ngoại giới yêu đế Bạch Trạch lại là sớm phát giác. Ông trời ơi, đây chẳng lẽ là thiên mệnh tiên quang? Vô Ưu lại đã thức tỉnh trong truyền thuyết thiên mệnh tiên đồng. Bạch Đế nội tâm nổi lên kinh đảo hải lãng, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Diệp Vô Ưu vừa mới thức tỉnh vạn cổ thần ma thể bất quá 3 ngày, lại đã thức tỉnh trong truyền thuyết thiên mệnh tiên đồng, đây là cái gì nghịch thiên khí vận a? Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng Bạch Đế biết do nếu để dị tượng hình thành, cửu thiên thập địa đem lần nữa phát sinh động đất. Đến lúc đó tất cả mọi người đem biết Diệp gia thế tử một người gánh vác hai loại nghịch thiên đại đạo. Đây đối với vừa mới bước vào tu luyện Diệp Vô Ưu tới nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, rất dễ dàng để Diệp gia một chút tử địch bởi vậy đi đến cực đoan. Tán. Bạch Đế không dám khinh thường, đội vàng vất tay quấy tán còn chưa hình thành đại đạo dị tượng. Đồng thời vận dụng đại đế thủ đoạn che lấp thiên cơ, phòng ngừa người khác nhìn trộm đến. Diệp Vô Ưu cũng không chi Bạch Đế vì hắn che đậy thiên mệnh tiên đồng, khi hắn mở mắt sát na, cả phương thế giới đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là thị lực, trước đó Diệp Vô Ưu nhiều nhất có thể quan sát vài dặm cảnh tượng. Bây giờ lại là có thể một chút nhìn xuyên 10 dặm, thậm chí liền ngay cả 10 dặm có hơn một con kiến đều có thể nhìn rõ ràng. Ngoại trừ cơ sở nhất thị lực bên ngoài, thiên mệnh tiên đồng còn có rất nhiều diệu dụng, tỉ như bài trừ hư ảo, nhìn rõ nhược điểm, dò xét khí vận vân vân. Bài trừ hư ảo, tên như ý nghĩa, một khi thôi động thiên mệnh tiên đồng, liền có thể dễ như trở bàn tay bài trừ hư ảo, xem thấu bản chất của sự vận, đối bao quát nhưng không giới hạn trong dịch dùng, tiềm hành, biến hóa trở thần thông cực kỳ khắc chế. Nhìn rõ nhược điểm thì là có thể một chút tinh chuẩn nhìn rõ sự vật nhược điểm, chá môn, điểm yếu trở. Điểm này đối với chiến đấu phá trận các phương diện trợ giúp càng to lớn. Bất quá nhất làm cho Diệp Vô Ưu cảm thấy hứng thú không ai qua được dò xét khí vận cái này một hạng. Cái gọi là khí vận lại có thể xưng là vận mệnh lý lẽ, cực kỳ hư vô mà mịt. Ông vừa khởi động thiên mệnh tiên đồng, liền phát hiện trên đỉnh đầu của mình chán phóng một đoàn cực kỳ nồng nặc kim quang, đem tự thân phụ trợ tựa như kim giáp tiên thần. Đương Diệp Vô Ưu quay người, nhìn về phía sau lưng một đám tiên thần vệ thời điểm, cũng phát hiện mỗi vị tiên thần vệ đỉnh đầu đều có một đoàn vô hình trùng sáng. Chỉ bất quá nhan sắc khác nhau, có là màu đỏ, có là màu cam, cũng có người thì lục sắc. Dựa theo thiên mệnh tiên đồng truyền thừa tin tức đến xem, những này quang đoàn liền đại biểu lấy khí vận của người, khác biệt nhan sắc đại biểu cho khác biệt khí vận. Cơ bản nhất không màu chính là không có cái gì khí vận. Xấu có thể phân màu xám màu đen huyết sắc, đại biểu cho xấu vận vận rủi sát vật trở. Tốt thì phân đỏ cam vàng lục lam chạm tím bảy sắc, càng về sau khí vận càng tốt. Mà tử sắc phía trên còn có kim sắc. Kim sắc lại được xưng là thiên mệnh khí vận, phàm có được thiên mệnh khí vận người, đều là mọi người thường nói thiên mệnh chi tử. Đối với loại người này tôi nói, đi đường nhặt pháp bảo, đi ngủ đốn ngộ pháp, bị nữ ôm ấp yêu thương các loại cùng loại sự tình, đều là một chút chuyện thường ngày. Đương nhiên, ngoại trừ những này diệu dụng bên ngoài, thiên mệnh tiên đồng còn có rất nhiều nghịch thiên tác dụng. Tỷ như ngưng tụ thiên mệnh sát phạt tiên quang, thấy rõ cổ kim tương lai, nghịch chuyển tiên địa thời không vân vân. Chỉ bất quá những tác dụng này quá mức nghịch thiên, cần Diệp Vô Ưu tu vi đạt tới cực kỳ cao thâm cấp độ về sau mới có thể thi triển. Thiếu chủ, ngươi vừa mới. Nhìn thấy Diệp Vô Ưu trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất tiên quang, một đám thiên thần vệ hơi có vẻ điểm khả nghi. Không có gì. Diệp Vô Ưu lắc đầu, vừa định quay người, nhưng lại đột nhiên nhìn chằm chằm cầm đầu một vị thiên thần vệ hỏi, "Cái kia, ngươi tên là gì?" Người kia cung kính đáp lại, "Hồi thiếu chủ, chúng ta thiên thần vệ không có danh tự, chỉ có danh hiệu của ta vì 13, ngài có thể gọi ta Diệp Thập Tam." Diệp Vô Ưu nhẹ gật đầu, "Ừm, Diệp Thập Tam, ngươi gần nhất cẩn thận một chút." "Cái gì?" Diệp Thập Tam là người, dường như thụ sủng nhược kinh, thuộc hạ đa tạ thiếu chủ quan tâm. Diệp Vô Ưu biết đối phương không có rõ ràng chính mình ý tứ, nhưng hắn cũng không có nói tỉ mỉ. Dù sao khí vận loại vật này quá mức hư vô mà mịt. Nếu không phải nhìn chi này thiên thần vệ liền Diệp Thập Tam khí vận hiện lên màu xám đen, hắn cũng lười nhắc nhở. "Tốt, đi thôi, lần này thú thiên sơn mạch chi hành chỉ có 1 tháng thời gian, còn có 100 đầu linh hải cảnh đại yêu muốn săn, không thể lãng phí thời gian." Diệp Vô Ưu không lại trì hoãn, vung tay lên, liền bắt đầu hành tẩu ở trong dãy núi. Thú thiên sơn mạch là một phương từ thái cổ thời đại còn sót lại đến nay bí cảnh, mặc dù có rất nhiều cơ duyên, nhưng cùng lúc cũng tồn tại đại lượng nguy cơ. Tiến lên không lâu sau, Diệp Vô Ưu một đoàn người liền tao ngộ một chút thái cổ hung thú, mỗi một đầu tướng mạo đều dữ tợn hung tàn, vô cùng khát máu. Chỉ bất quá những này thái cổ hung thú đều là một chút luyện thể cảnh hung thú, tính nguy hiểm cũng không lớn. Diệp Vô Ưu ngay từ đầu ngửa tay còn tiến lên thử một chút, kết quả nhẹ nhàng một bàn tay liền đem một tôn luyện thể thứ 9 cảnh hung thú cho đập thành thịt nát. Không có chút nào niềm vui thú có thể nói. Kết quả là liền không còn xuất thủ, giao cho bên cạnh thiên thần vệ tự hành xử lý. Đáng nhắc tới chính là, những này thái cổ hung thú trên đỉnh đầu khí vận không phải màu đen chính là huyết sắc. Hiển nhiên bởi vì Diệp gia đối ngoại mở ra thú thiên sơn mạch, dẫn đến trong dãy núi hung thú nhiều tai nạn. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ khí vận loại vật này cũng không cố định, rất dễ dàng lại bởi vì một chút ngoại lực dẫn đến khí vận biến ảo. Cứ như vậy, đi về phía trước một khắc đồng hồ. Một đoàn người rốt cục tại một phương nguyên thủy trong cổ lâm gặp một con linh hải cảnh đại yêu. kia là một con thái cổ di chủng kim sĩ đại bằng điểu, nghỉ lại tại một phương cao tới mấy trăm trượng cổ mục trên tán cây, hai cánh mở ra, có thể đạt tới mười mấy mét. Toàn thân tựa như hoàng kim nước đổ bê tông, một đôi bằng chảo hiện ra nghiêm nghị hàn quang, nhưng thủy tiện hợp kim có vàng như thạch. Trên dưới quanh người tản ra một cỗ mênh mông yêu uy, hiển nhiên cho dù tại linh hải cảnh, đầu này kim sĩ đại bằng điểu cũng là cực kỳ bất phàm cùng cứng hãn. Quả nhiên, Diệp Thập Tam trước tiên chính là mở miệng nhắc nhở, thiếu chủ, đầu này kim sĩ đại bằng điểu mặc dù huyết mạch ban tạp, nhưng cũng đạt tới linh hải thất cảnh bên trong đệ tam cảnh, mà lại thuộc hạ suy đoán nó đã thức tỉnh không thua hai loại bản mệnh thần thông, ngàn vạn không thể khinh thường. Ha ha, kia là tự nhiên. Diệp Vô Ưu cười ha ha một tiếng, vội vàng cất bước tiến lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đây là hắn đụng phải con thứ nhất linh hải cảnh đại yêu, hắn đương nhiên sẽ không chủ quan. Nhìn thoáng qua tán cây cùng mặt đất khoảng cách, Diệp Vô Ưu đưa tay vừa quát, cầm cung đến. Bạch. Diệp Thập Tam lúc này đem một bộ cung tiễn đưa lên, bộ này cung tiễn không phải cái gì thánh khí đế binh, chỉ là thích hợp cấp thấp tu sĩ sử dụng phổ thông linh bảo. Duy nhất kỳ lạ chính là, trôi này cung nặng nề vô cùng, không có cái 8-9 vạn cân khí lực căn bản kéo không nhúc đích, muốn kéo căng dây cung thì càng khó khăn. Nhưng mà khiến một đám thiên thần vệ chấn động là, Diệp Vô Ưu vừa tiếp xúc với qua cung tiễn, liền kéo cung, cài tên, dây cung bị nhẹ nhõm kéo thành thật dài trăng tròn hình. Ông trời ơi, thiếu chủ thật mạnh nhục thân lực lượng a. Diệp Thập Tam chờ thiên thần vệ không khỏi kinh hô, quả thực bị Diệp Vô Ưu nhục thân lực lượng kinh hãi. Dù sao Diệp Vô Ưu mới luyện thể cảnh a, loại này nhục thân tiềm lực đơn giản quá kinh khủng. Bang, dây cung bung lỏng, giống như tiếng sấm, một viên mũi tên hướng phía tán cây nổ bắn ra. Bởi vì lực lượng tốc độ quá mạnh quá nhanh, dẫn đến nguyên địa xuất hiện một trận âm bạo, dọc đường không gian đều tại có chút chấn động trở nên có chút bắt đầu bặm mẻo. Ly, kim sĩ đại bằng điểu phản ứng cũng không chậm, tiễn rít gào cùng một chỗ, liền đột nhiên lóe sáng. Ầm ầm. Sinh tử thời khắc, kim sĩ đại bằng điểu lúc này thi triển hai loại bản mệnh thần thông. Một loại ngưng tụ ngàn vạn kim vũ, giống như đầy trời lợi kiếm, công sát mà xuống. Một loại diễn hóa vầng sáng màu vàng nóng, phản phất như một phương lồng trụ, bao phủ lại tự thân. Hai loại bản mệnh thần thông một công một thủ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đều rất mạnh mẽ. Oanh bành bành nhưng Diệp Vô Ưu một tiễn này bên trên lực lượng quá mức của mãnh, cơ hồ là lấy thế tồi khô lạp hủ liền tồi diệt kim sĩ đại bằng điểu công sát thần thông. Tùy theo càng là lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ bắn nổ phòng ngự thần thông. Cuối cùng phịch một tiếng trầm đục, tại chỗ xuyên qua kim sĩ đại bằng điểu yêu thân thể. Lực lượng kinh khủng không chỉ có trong nháy mắt phá hủy toàn bộ sinh cơ, to lớn quán tính càng đem kia dài đến mười mấy mét thi thể mang theo, hung hăng đính tại thô to trên cành cây. Mũi tên rung động bù bù, hoàng kim huyết dịch xuôi dòng mà xuống, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Chương 09, Diệp Vô Ưu lịch luyện, Tù Long Sơn hạ tù chân long. Kéo cung, cài tên, bắn giết, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, gọn gàng. Lại thêm Diệp Vô Ưu kia tuấn lãng xuất trần diện mạo cùng ai hùng mạnh mẽ dáng người, lại để một đám thiên thần vệ dâng lên một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Bạch, không cần Diệp Vô Ưu hạ lệnh, một vị thiên thần vệ chủ động bay lên tán cây, đem kim sĩ đại bằng điểu bản mệnh bảo cốt bóc ra, thu nhập không gian linh bảo. Bản mệnh bảo cốt chính là những này thái cổ dị chủng trên thân chuyện trọng yếu nhất vật, so với nhân tộc trái tim, có thể đem vật này làm đánh giết bằng chứng. Rất tốt, khởi đầu tốt đẹp. Diệp Vô Ưu hài lòng gật đầu. Tiện tay đem cung tiễn ném cho Diệp Thập Tam, liền hai tay gối lên cái hốt tiếp tục tiến lên. Loại kia nhàn nhã tư thái, không biết còn tưởng rằng hắn tại dạo chơi ngoại thành đâu. Rất nhanh, Diệp Vô Ưu liền lần nữa gặp được con thứ hai linh hải cảnh dị chủng, kia là một đầu ngũ thải con mai, cùng kim sĩ đại bằng điểu so sánh chỉ mạnh không yếu. Bất quá cách vài dặm, liền bị Diệp Vô Ưu một tiễn chính giữa đầu lâu bắn giết, từ đầu đến cuối thậm chí đi ngủ tỉnh bản mệnh thần thông cũng không từng dùng ra. Lần nữa dẫn tới lấy Diệp Thập Tam cầm đầu một đám thiên thần vệ âm thầm kinh tâm. Diệp gia thiên thần vệ danh chấn cửu thiên thập địa, mỗi một vị đều có thể xưng tiên tiêu, nhưng cùng Diệp Vô Ưu cùng cảnh so sánh, đơn giản yếu đến bụi bặm bên trong. Sau đó, Diệp Vô Ưu vừa đi vừa nghỉ, không ngừng tao ngộ linh hải cảnh đại yêu. Cái gì tử kim xích hổ, hai cánh hỏa mãng, thiếu nguyệt ngân lang trở thái cổ hung thú, thậm chí có toan nghề, phì gì, ba đầu hoàng kim sư tử trở dị chủng. Nhưng chỉ cần là linh hải cảnh vô luận là hung thú vẫn là dị chủng, đều thảm tao miểu sát. Diệp Vô Ưu cả người mạnh kinh khủng, hoàn toàn không có đạo lý có thể nói. Trừ cái đó ra, Diệp Vô Ưu còn thỉnh thoảng sẽ ngẫu nhiên gặp đến ngoại giới tu sĩ. Những tu sĩ này đến từ thế lực khác nhau, có đại đế cấp thế lực, cũng có không phải đại đế thế lực, ngoài ra còn có rất nhiều thanh danh hiển hách tán tu. Ngẫu nhiên gặp thời điểm, bọn hắn hoặc là tại ngắt lấy thiên tài địa bảo, hoặc là đang dò xét mỏ nguyên, hoặc là tại săn giết thái cổ dị chủng các loại, hành vi khác biệt. Nhưng đều nghĩ tại có hạn thời điểm nhiều ở chỗ này thu hoạch được một chút chỗ tốt. Vừa thấy được Diệp Vô Ưu, vô luận là ai đều vội vàng cung kính hành lễ. Sợ cái nào ánh mắt hoặc là cái nào động tác chọc tới Diệp Vô Ưu không cao hứng. Nếu không Diệp Vô Ưu một câu, liền có thể để bọn hắn bị loại thậm chí bỏ mệnh. Mặc dù Diệp Vô Ưu hoàn toàn chính xác có cái kia quyền lực, nhưng hắn cũng không phải cái gì tên điên, bạo quân, đương nhiên sẽ không tùy tiện liền đi giết người vui bừa. Cho nên đối với những người này, Diệp Vô Ưu cũng không có quá nhiều để ý tới, chỉ là nội tâm ra ngoài hiếu kỳ, âm thầm dò xét những tu sĩ này khí vận. Hắn phát hiện rất nhiều đầu người trên đỉnh khí vận đều hiện ra lấy màu đen hoặc huyết sắc, chỉ có số ít một số người mới là thất thải chi sắc. Hiển nhiên Tú Thiên Sơn mạch cơ duyên tuy nhiều, nhưng không phải tất cả mọi người có thể tiêu thụ. Nhất là đỉnh đầu huyết sắc sát vận người, sơ sót một cái liền sẽ mất đi tính mạng. Bất quá sát vận cũng tốt, hảo vận cũng được, hắn đều là lựa chọn sống chết mặc bay. Dù sao việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, mỗi người đều có mỗi người vận mệnh. Hắn cũng không phải thánh nhân, vì cơ duyên mà người chết, thẳng mình sâu sự tình. Hắn chỉ chuyên tâm săn giết linh hải cảnh đại yêu, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Thú Thiên Sơn Mạch, nơi cực sâu. Nơi này tọa lạc lấy một tòa cao vút trong mây sơn phòng, hiểm trở lại kỳ dị. Cả ngọn núi hình như phục long hình dạng, tựa như một đầu bị cầm tù chân long. Bởi vậy gọi tên Tù Long Sơn. Chỉ có Diệp gia cựu đế cùng một nắm cao tầng biết, cái gọi là Tù Long Sơn cũng không phải là hư chỉ, mà là núi này phía dưới thật tù nhốt một đầu chân long. Đầu kia chân long từng cùng Thiên Đế Diệp Thiên Thương một thời đại, được vinh dự nhất có nhìn thành Tiểu Long Đế Chí Long, chỉ tiếc hắn gặp Thiên Đế Diệp Thiên Thương. Tranh đế vị thất bại, nếu không trên đời này tuyệt đối sẽ thêm ra một tôn cái thế long đế. Tù Long Sơn chỗ sâu, có một phương u ám sơn động, trong sơn động long ảnh ung tùm. Một đầu cổ lão to lớn màu đen chân long nằm sấp, chỉ là long đầu liền có to như núi, cái kia khổng lồ thân rồng càng là kéo dài không biết nhiều ít trượng. Trên dưới quanh người quấn quanh lấy lít nha lít nhít to bằng bãi nước tiên khóa vàng liên, thân rồng hơi động một chút, tiên khóa vàng liên liền sẽ căng đến vang lên kẹt kẹt. Nhưng dù là như thế, cũng che không được kia kinh khủng tuyệt luân chuẩn đế khí tức. Nô, ta ngửi thấy Diệp Thiên Thương hậu nhân mùi. Đột nhiên, Hắc Long ngẩng đầu, một đôi to lớn mắt rồng lóe lên tinh mang. Tâm tình kích động, thân rồng chấn động mãnh liệt, dẫn đến tiên khóa vàng liên oanh vang lên kẹt kẹt. Ta tự ở đâu? Hắc Long trấn uống, tiếng quát quanh quẩn tại cái này u ám không ánh sáng trong sân động. Hống 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 tiếng quát vừa dứt, một trận hơi có vẻ non nớt nhưng không mất bá đạo long ngâm vang vọng. Chín con rồng ảnh tránh đến, mỗi một đầu đều chừng 3 trượng dài, long đầu uy vũ thần tuấn, toàn thân trải rộng màu đen vảy rồng, năm con long chảo cổ lão cứng cát. Mặc dù toàn thân trên dưới linh lực ba độ yếu kém, nhưng tiềm lực ở giữa, long thân lại là chấn không gian có chút dập dờn, có thể thấy được nhục thân lực lượng mạnh mẽ. Rõ ràng là chín đầu chân long con non. Phụ vương, chúng ta tại. Chín đầu chân long con non vừa đến, liền cung kính cúi đầu. Hắc Long nhìn về phía chín đầu chân long con non, ta tự nghe kỹ, năm đó vi phụ cùng ta cả đời đại địch Thiên Đế Diệp Thiên Thương tranh đế vị thất bại, từ đây liền từ khốn tại cái này Tù Long Sơn bên trong, đến nay đã có 10 vạn năm lâu. Vi phụ biết rõ đời này sẽ không đi là Thiên Đế đối thủ, nhưng vi phụ lại là không có cam lòng, vì thế 16 năm trước tại Diệp Thiên Thương chi tử xuất sinh đêm trước, vi phụ cùng Diệp Thiên Thương lập xuống một vụ cá cược, đã vi phụ không thắng nổi hắn, vậy liền để ta dòng dõi chiến thắng hắn dòng dõi, vì thế ta tại 16 năm trước lấy bản mệnh tinh huyết vận dụng các ngươi cựu tử. Có thể nói, các ngươi cựu tử sở dĩ sinh ra, chính là vì đánh bại Diệp Thiên Thương chi tử. Đương nghe nói quy tắc này bí mật, ở đây Chân Long cựu tử hiển nhiên có chút chấn động. Vạn bạn không nghĩ tới, bọn hắn sinh ra liền gánh vác lấy một trận số mệnh chi chiến. Hắc Long tiếp tục nói ra, vi phụ đã cảm giác được, Diệp Thiên Thương chi tử đi tới Thú Thiên Sơn Mạch, trận này số mệnh chi chiến sắp diễn ra. Nói, Hắc Long vung tay lên, một gốc hương khí bốn phía bảo dược xuất hiện. Cái này gốc bảo dược mười phần kỳ dị, nụ hoa giống như long đầu, hoa là giống long chảo, sợi rễ còn đuôi rồng, chợt nhìn, giống như một đầu rất sống động chân long. Đây là vi phụ trưởng khống chân long bất tử dược, cùng thần hoàng bất tử dược, kỳ lân bất tử dược các loại, tịnh xưng thế gian thập đại bất tử tiên dược. Tiếp xuống, vi phụ muốn các ngươi cựu tử đi ra Tù Long Sơn, lợi dụng chân long bất tử dược khí tức làm mồi nhử, đem kia Diệp Thiên Thương chi tử dẫn tới Tù Long Sơn, bảo đảm trận này số mệnh chi chiến có thể thuận lợi mở ra. Nói xong lời cuối cùng, Hắc Long có chút lay động trong tay gốc kia chân long bất tử dược. Chín cố cổ phát lạnh nhạt thuốc chỉ riêng lập tức không có vào chân long cựu tử thể nội, loại thuốc này chỉ riêng không chỉ có thể để chân long cựu tử phát ra chân long bất tử dược khí tức, còn có thể giúp đỡ đột không, cho dù là thánh nhân cũng đuổi không kịp. Đi thôi. Cuối cùng, Hắc Long rủ xuống thủ, chấn động thân rồng bắt đầu dần dần ngừng tịch. Chân Long Cựu Tử trận chính là hóa thành chín con rồng ảnh, bay ra Tù Long Sơn. Chương 10, Chân Long bất tử dược, đạo hiệu hữu đức. Thời gian vội vàng, trong chớp mắt khoảng cách Thú Thiên Sơn mạch mở ra đã qua đi nửa tháng. Một ngày này, Thú Thiên Sơn mạch, nơi nào đó sơn cốc, oanh minh trận trận, đất rung núi chuyển, lấy Diệp Thập Tam cầm đầu một đám thiên thần vệ chính đứng sừng sững ở cốc bên ngoài, quan sát lấy trong sơn cốc triển khai một trận chiến đấu. Chỉ gặp trong cốc có một đầu cao tới hơn 10 trượng khổng lồ như núi nhỏ cự viên ngay tại ngựa rít gào, to bằng cái thất nắm đấm đập nền ngực, giống như nổi trống. Đây là một đầu lấy lực lượng lấy xương thái cổ dị trùng, tên là Rời núi Linh Viên. Ngoài ra đầu này Rời núi Linh Viên cảnh giới càng là đạt đến linh hải đệ thất cảnh. Có thể nghĩ thực lực mạnh mẽ đến đâu, cho dù tại toàn bộ linh hải cảnh cũng chưa có địch thủ. Nhưng mà chính là như thế một đầu thực lực cường hãn Rời núi Linh Viên, lúc này lại bị đối diện một vị thiếu niên áo trắng đánh liên tục bại lui, tức hồn hển. Giống. Đột nhiên, Rời núi Linh Viên ngửa mặt lên trời gào thét, thi triển tự thân bản mệnh thần thông. Một thân khí lực sát na tăng vọt, đúng là trực tiếp rời lên trong cốc một tảng đá lớn. Nói là cự thạch nhưng đã cùng núi nhỏ không sai biệt lắm. Chỉ ít nặng đến mười mấy bạc cân. Cự thạch dơ cao nâng hoành không, sau đó hướng phía Diệp Vô Ưu vào đầu cuồng mãnh đệm xuống. Tiếng gió rít gào nổ tung, nhìn cốc bên ngoài một đám thiên thần vệ đều hãi hùng khiếp vía. Thằng vì Diệp Vô Ưu lau một vệt mồ hôi, tùy thời chuẩn bị tiến lên xuất thủ viện trợ. Ha ha, tới tốt lắm. Ai ngờ Diệp Vô Ưu nhưng không có mảy may e ngại, ngược lại mắt lộ ra hưng phấn chi ý. Thú Thiên Sơn mạch lịch luyện nửa tháng, chỉ có trước mắt đầu này linh hải đệ thất cảnh rời núi linh viên để hắn cảm nhận được một tia áp lực, há có thể không hưng phấn. Hô. Hưng phấn phía dưới, Diệp Vô Ưu toàn diện điều động toàn thân trên dưới nhục thân lực lượng, chợt không giữ lại chút nào một quyền đánh đi lên, âm bạo dây lắt lên. Bành! Nắm đấm vênh chúng nện xuống cự thạch, tại chỗ đem nó vênh thành đầy trời bụi mịn, liền lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh chúng Rời núi Linh Viên cái cằm. Lập tức, Rời núi Linh Viên căn phòng kia lớn nhỏ đầu lâu trực tiếp nổ tung, giống như nổ tung dưa hấu, máu tươi hốc bắn tóe bốn phía. Bất quá Diệp Vô Ưu trên thân thở nhỏ loại sách tay lấy không ít cựu đế đưa tặng các loại bảo vật. Dù là máu tươi đầy trời bùng vãi, một bộ áo trắng lại nửa giọt đều chưa từng dính vào người. Tốt. Vô Ưu thế tử ngư bức. Chiến đấu vừa kết thúc, Diệp Thập Tam chờ một đám thiên thần vệ liền tránh vào sân gốc. các loại kinh hô la lên thanh âm liên tiếp, đều là phát ra từ lời từ đáy lòng. Chỉ có Diệp Vô Ưu nhếch miệng. Quả thực không nghĩ tới liền ngay cả linh hải đệ thất cảnh rời núi linh viên đều như thế không có đánh. Hắn mới vừa tới một chút chiến đấu hứng thú, kết quả lại là một quyền liền không có. Vô Ưu thế tử, đây đã là thứ 91 chỉ linh hải cảnh đại yêu. Chỉ cần lại săn giết cuối cùng 9 cái, Vô Ưu thế tử nhiệm vụ liền viên mãn hoàn thành. Diệp Thập Tam đem rời núi linh viên bản mệnh bảo cốt thu hồi, tiến lên bẩm báo. Chỉ kém cuối cùng 9 cái sao? Diệp Vô Ưu dương triển mi. Mặc dù nửa tháng này đến không có một con linh hải cảnh đại yêu có thể để cho hắn tận hứng, nhưng hơn 90 trận săn giết vẫn là để hắn tăng trưởng rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Mà lại bởi vì hắn tu tập lấy ông ngoại Lạc Cửu Lu ma công, những ngày này rất chóc, cũng rõ ràng để lực lượng của hắn đi theo tăng trưởng một đoạn. Ngước mắt quan sát chỗ sâu dãy núi, hắn âm thầm nỉ non, hy vọng có một ít đáng giá ta toàn lực xuất thủ nhân vật đi, dạng này mới có chút ý thú. Sau đó, Diệp Vô Ưu mang theo tiên thần vệ đi ra sơn cốc, tiếp tục tiến lên. Nhưng đi không bao xa, liền gặp có người ở đỉnh đầu mọi người lướt gấp, là một vị đạo nhân, gầy như que tủi, tựa như một cây tê dại cắn, nhưng trên dưới quanh người tán phát tu vi ba độc lại cực mạnh, vượt rất xa linh hải cảnh. Gầy đạo nhân trong miệng còn tại hét to: "Chạy đi đâu, mau mau cho bần đạo dừng lại." "Ừm." Diệp Vô Ưu ngẩng đầu kinh lông mày, bởi vì cái này gầy đạo nhân trên đỉnh đầu thế mà đỉnh lấy một đoàn kim sắc khí vận. Kim sắc khí vận đã là thiên mệnh cấp khí vận, có thể xưng là thiên mệnh người. Tuy nói khí vận không phải tuyệt đối, nhưng không thể nghi ngờ nói rõ gầy đạo nhân thân phận rất không bình thường. Lúc này, Diệp Thập Tam ngửa không chấn thét lên: "Hỗ trưởng, dám quấy nhiễu thế tử đại giá, lăn xuống đến." "Ngươi hưu." Diệp Thập Tam dương cung cài tên, một tiếng bắn ra, giống như phi nhanh lưu tinh. Chỉ nghe kêu đau một tiếng, gầy đạo nhân lúc này che lấy bà bay, rơi xuống trời cao. Vô lượng đạp ngựa thiên tôn, ai đánh lén? Gầy đạo nhân nghe răng chửi mắng, vốn muốn gầm thét hai ở trong tối chúng tên người, nhưng nhìn thấy chậm rãi đi tới Diệp Vô Ưu, sắc mặt lúc này lại biến, bị hù trực tiếp nửa quỳ dưới đất. Bần đạo đáng chết, đã quấy rầy Vô Ưu thế tử, mong rằng Vô Ưu thế tử thứ tội. Diệp Vô Ưu nhìn xem gầy đạo nhân, cũng không có thi tội với hắn, mà là đặt câu hỏi: "Tội không tội trước không để cập tới, ngươi hoảng hoảng trường trường truy cái gì đâu?" Trước mắt gầy đạo nhân thực lực không yếu, còn thân phụ kim sắc khí vận, hắn truy đổ vật tự nhiên không thể coi thường. Ai ngờ, gầy đạo nhân lại là sức sở, Vô Ưu thế tử còn không biết. Diệp Vô Ưu buồn bực, sự tình gì, bản thế tử phải biết sao? Gặp Diệp Vô Ưu sắc thực không biết, gầy đạo nhân chịu đựng bả vai đau xót, giảng thuật nói: "Vô Ưu thế tử không biết, mấy ngày nay, có trong truyền thuyết chân long bất tử dược tại Thú Thiên Sơn mạch hiện thân, cơ hồ tất cả tu sĩ đều đang tìm kiếm. Vừa rồi bần đạo chính là thấy được chân long bất tử dược, truy kích trên trăm ngọn núi làm thế nào cũng đuổi không kịp, lúc này mới đã quấy rầy thế tử đại giá." Chân long bất tử dược. Diệp Vô Ưu có chút nhíu mày. Tiên thân tự nhiên có đối bất tử thuốc ký ức, trên đời có thập đại bất tử tiên dược, mỗi một gốc đều giá trị liên thành, ngay cả một chút đại đế đều chạy theo như vị. Chỉ vì bất tử dược nhưng trợ giúp đại đế cường giả duyên thọ thậm chí sống thêm đời thứ hai, mà chân long bất tử dược chính là trong đó một loại. Cho nên không trách hồ trước mắt gầy đạo nhân chỉ lo truy kích ngay cả mình một đoàn người đều không để mắt đến. Quả thật chân long bất tử dược sức hấp dẫn thực sự quá lớn, có thể nghịch thiên cải mệnh. Bất quá Diệp Vô Ưu đối gầy đạo nhân chi ngôn không tin hết, quay người nhìn về phía Diệp Thập Tam. Diệp Thập Tam đáp lại nói: "Thế tử, theo trong tộc một chút nghe đồn, Thú Thiên Sơn mạch chỗ sâu giống như có tòa tù long sơn, truyền thuyết nơi đó cầm tù lấy một đầu chân long, nhưng không biết là thật là giả, về phần có hay không cái gọi là chân long bất tử dược, thuộc hạ thì càng không được biết rồi." "Tù long sơn, chân long, bất tử dược." Diệp Vô Ưu suy nghĩ một lát, liền làm ra quyết định. Đã không biết nghe đồn thật giả, vậy đi tìm một chút chẳng phải sẽ biết, bây giờ chỉ còn 9 cái linh hải cảnh đại yêu, cũng không cần sốt ruột. "Rõ." Diệp Thập Tam bọn người tự nhiên không phản đối. Chớ nói tù long sơn tù chân long mà nói chỉ là nghe đồn, dù cho là thật cũng không sao. Thân ở Diệp gia trưởng khống chi địa, không ai có thể đối Diệp Vô Ưu tạo thành uy hiếp. Lúc này, Diệp Vô Ưu lại nhìn về phía gầy đạo nhân: "Ngươi tên là gì?" Kia gầy đạo nhân liền nói ngay: "Hồi Vô Ưu thế tử, vân đạo sớm đã không có tục gia tính danh, tại giang hồ chỉ có một cái đạo hiệu, Hữu Đức." "Hữu Đức?" Diệp Vô Ưu nhẹ gật đầu, sau đó liền mở miệng lần nữa hỏi: "Hữu Đức đạo trưởng, ngươi đã có thể từ trên trăm ngọn núi bên ngoài đổi tới nơi này, chắc hẳn nhất định có bản sự khóa chặt kia chân long bất tử dược khí tức, đúng không?" Vô Ưu thế tử mắt sáng. Gầy đạo nhân gật đầu, thừa cơ vô mông ngựa. Diệp Vô Ưu lại là một mặt ghét bỏ: "Tốt, bớt định hót, bản thế tử hôm nay bất trị tội của ngươi, giúp ta truy tung chân long bất tử dược khí tức, nhìn xem cuối cùng có thể hay không đổi tới trong truyền thuyết tù long sơn." "Rõ." Gầy đạo nhân không dám thất lễ, chỉ có thể vì vết thương đơn giản bùng chút thuốc cầm máu, đội vàng đứng dậy, lấy ra một phương la bàn, một trận bấm niệm pháp quyết nhập chú. Chỉ chốc lát có manh mối, lúc này làm ra mời thế: "Thế tử, mà theo bần đạo đến." Chương 11, đến tù long sơn, chân long nhiệt thân. Gầy đạo nhân cầm trong tay la bàn tại phía trước dẫn đường, Diệp Vô Ưu bọn người ở tại hậu phương đi theo. Trên đường đi, một đoàn người gặp được rất nhiều tu sĩ, thậm chí không thiếu đại đế cấp thế lực cường giả. Hoặc là đầy dây hưng phấn, hoặc là thần thái trước khi xuất phát đội vàng, hoặc là tiếc hận tiếc nuối. Hỏi thăm phía dưới, đúng là đều đang đuổi tìm trong truyền thuyết chân long bất tử dược. Kỳ quái, những người này mục tiêu hiển nhiên không tại cùng một cái phương vị, chẳng lẽ chân long bất tử dược có rất nhiều gốc sao? Diệp Vô Ưu có chút buồn bực. Diệp Thập Tam lại là lắc đầu nói: "Sẽ không, chân long bất tử dược chính là thế gian thập đại tiên dược, trên đời chỉ có một gốc, tuyệt không thứ hai gốc. Đó mới là lạ." Diệp Vô Ưu chớp chớp mày kiếm, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nội tâm chính suy nghĩ, phía trước gầy đạo nhân lại đột nhiên dừng lại. Diệp Vô Ưu vừa định hỏi thăm, đã thấy gầy đạo nhân hướng phương xa chỉ một chỉ. Thuận nhìn lại, chỉ gặp ở phía xa một phương trên vách núi ẩn có một gốc bảo dược. Trình thể giống như một đầu rất sống động chân long, cành lá chập chờn ở giữa, huy sái như mộng ảo quan vũ, say lòng người tìm gan mùi thuốc càng là phiêu đãng thập phương. Chân long bất tử dược. Diệp Vô Ưu trong mắt hơi híp, liên đối lấy Diệp Thập Tam trở thiên thần vệ đều đột nhiên chấn động. Mặc dù trước đây bọn hắn ai cũng chưa từng gặp qua chân long bất tử dược, nhưng biết loại tầng thứ này thuốc hơi thở, là những thánh dược khác thần dược không cách nào có. Dù là tại Diệp Vô Ưu thiên mệnh tiên đồng phía dưới, cũng không nhìn ra manh mối gì. Chẳng qua là cảm thấy chân long bất tử dược so với hắn trong tưởng tượng còn giống chân long một chút. Thế tử, để cho ta đi lấy nó xuống. Lúc này, Diệp Thập Tam xung phong nhận việc. Diệp Vô Ưu nhẹ gật đầu, Diệp Thập Tam lúc này thận trọng bay lên trước. Oanh. Đợi rời núi sườn núi còn có trăm trượng thời điểm, Diệp Thập Tam chính là ầm vang xuất thủ. Đại thủ chụp tới, phong trấn càn khôn, muốn đem chân long bất tử dược hái xuống. Bạch. Nhưng mà sau một khắc, cái này gốc chân long bất tử dược lại là bá lóe lên, đào thoát phong tỏa, tựa như một đầu chân chính chân long độn không mà đi. Ghê tởm. Đã sớm nghe nói giống chân long bất tử dược loại này bất tử tiên dược trốn chạy thần thông có 102 thiên hạ, thậm chí ngay cả đại đế cường giả cũng không dễ dàng hại đến, bây giờ xem xét quả nhiên không giả. Diệp Thập Tam thần sắc mờ mực. Diệp Vô Ưu lắc đầu trấn an nói, đừng giận, nếu là chân long bất tử dược tốt như vậy hái, chỗ nào còn đến với ngươi, dù sao có hữu đức đạo trưởng tại, chân long bất tử dược khí tức đoạn không được, tiếp tục đuổi cũng được. Đúng vậy a là. Gầy đạo nhân liên tục gật đầu, từ đầu đến cuối đều biểu hiện hết sức phối hợp. Một đoàn người mặc dù tại trò chuyện, nhưng dưới chân tốc độ lại không chậm, trực tiếp dọc theo chân long bất tử dược bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Rất nhanh nửa ngày sau đám người lần nữa tìm được chân long bất tử dược hành tung. Nhưng lần này, dù là một đám tiên thần vệ từ bốn phương tám hướng đồng loạt ra tay, như cũng không thành công hại đến, không cam lòng đám người, chỉ có thể tiếp tục đuổi. Cứ như vậy một tới hai đi, một đoàn người càng lúc càng thâm nhập thú thiên sơn mạch. Nhưng thời gian dần trôi qua, Diệp Vô Ưu phát hiện chúng quanh truy tìm chân long bất tử dược tu sĩ càng ngày càng nhiều, đều gọi tận mắt thấy chân long bất tử dược. Cái này khiến Diệp Vô Ưu ẩn ẩn minh bạch, hoặc là chân long bất tử dược biết phân thân thuật, hoặc là những này cái gọi là chân long bất tử dược đều là giả mạo. Quả nhiên, đưa Diệp Vô Ưu phái một đám thiên thần vệ tứ tán tìm hiểu một phen sau, phát hiện vô luận là vị trí nào tu sĩ, đều tại chiều cùng một cái phương vị hội tụ, chính là tòa kia nghe đồn cầm tù lấy một đầu chân long tù Long Sơn. Xem ra hết thảy vấn đề đều xuất từ tòa kia tù Long Sơn, thậm chí rất có thể nghe đồn là thật, nơi đó thật cầm tù lấy một đầu chân long. Diệp Vô Ưu mở miệng, cảm thấy mình phán đoán hẳn là 89 phần 10. Đối với cái này hắn không chỉ có không có e ngại, ngược lại nội tâm trước nay chưa từng có hưng phấn. Chân long, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này đều là thuộc về trong truyền thuyết sinh linh. Tại Cửu Thiên thập địa, chân long càng là sừng sững tại thiên địa đỉnh phong chủng tộc. Nhân tộc Thiên Tiêu thường xuyên tốt lấy chân long tử, chân long chi tử, vô thượng chân long trở từ ngữ làm tương tự, có thể nghĩ chân long lịch thiên chỗ. Lần này nếu có cơ hội mở mang kiến thức một chút, Diệp Vô Ưu tự nhiên không muốn bỏ qua. Đi, không cần mù quáng đuổi, chúng ta trực tiếp tiến về Tù Long Sơn. Như thật có chân long bất tử dược, cũng chỉ sẽ ở kia Tù Long Sơn bên trong. Cuối cùng, Diệp Vô Ưu hạ lệnh, một đoàn người trực tiếp bay hướng Tù Long Sơn. Có thiên thần hộ vệ theo, vài ngày sau, một đoàn người thuận lợi đến Tù Long Sơn. Xa xa nhìn lại, dãy núi rộng lớn, hình như có một đầu chân long ở giữa thiên địa nằm xuống. Đây chính là trong truyền thuyết Tù Long Sơn sao? Hình dạng ngược lại là rất giống một đầu bị tù buồn ngủ chân long, không biết đến cùng có hay không rồng thực sự. Diệp Vô Ưu nhỉ non một tiếng, đôi mắt bên trong dâng lên một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Một đoàn người đi vào trước núi, phát hiện nơi đây đã hội tụ đại lượng đám người. Có đại đế cấp thế lực, cũng có không phải đại đế cấp thế lực, càng có rất nhiều tán tu. A, Vô Ưu thế tử đến rồi. Chúng ta bái kiến Vô Ưu thế tử. Nhìn thấy Diệp Vô Ưu đến, ở đây tất cả mọi người đều là vội vàng cung kính hành lễ. Diệp Vô Ưu khoát tay áo, thuận miệng hỏi, các ngươi đều là bị chân long bất tử dược hấp dẫn tới sao? Đám người vô ý thức trầm mặc. Dù sao Thú Thiên Sơn mạch chính là Diệp gia nắm trong tay thái cổ bí cảnh, coi như thật sự có chân long bất tử dược, cũng là thuộc về Diệp gia bất tử tiên dược. Mặc dù Diệp gia nói qua không can thiệp bọn hắn lần này tại Thú Thiên Sơn mạch đoạt được, nhưng ngấp nghé trong truyền thuyết bất tử tiên dược, quả thực có chút quá mức. Thấy mọi người trầm mặc, Diệp Vô Ưu lại là nói thực ra là được, ta Diệp gia đã nói không can thiệp các ngươi đoạt được, liền tuyệt sẽ không can thiệp, dù là các ngươi thật đoạt được chân long bất tử dược cũng là bản lãnh của các ngươi. Đám người nghe nói, lúc này mới yên tâm mở miệng. Thế tử anh minh, chúng ta thực sự đều là bị chân long bất tử dược mà hấp dẫn tới. Thậm chí có người tận mắt thấy chân long bất tử dược tiến vào bên trong ngọn núi này. Chỉ là ngọn núi này có một tầng cấm chế, chúng ta căn bản vào không được. Diệp Vô Ưu lộ ra một bộ không ngoài sở liệu thần sắc, chợt chăm chú nhìn Tù Long Sơn, lúc này mới nói, các ngươi có biết núi này kêu cái gì sao? Đám người lắc đầu. Diệp Vô Ưu cười khẽ giải thích nói, núi này tên gọi Tù Long Sơn, theo ta Diệp gia nghe đồn, núi này phía dưới rất có thể cầm tù lấy một đầu chân long. Cái gì? Tù lấy một đầu chân long? Mọi người ở đây đều chấn động, hiển nhiên cái này vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Trước khi đến, bản thế tử còn không xác định quy tắc này nghe đồn thật giả, nhưng bây giờ, nói đến đây, Diệp Vô Ưu tiên đồng bên trong phản chiếu làm ra một bộ kinh khủng cảnh tượng. Một đầu dài đến 9000 trượng màu đen chân long, nằm sấp giữa thiên địa, quanh thân trói buộc lấy lít nha lít nhít to bằng vại nước tiên khóa bằng liên. Toàn thân trên dưới tán giật đế khí mặc dù không bằng đại đế, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Diệp Vô Ưu âm thanh truyền Tù Long Sơn, vị này bị tù khốn chân long các hạ, ngươi hao tâm tổn trí dẫn bản thế tử đến, không ra nói một chút mục đích sao? Giống. Thiên địa yên lặng sơ qua, đột nhiên vang lên một đạo kinh thiên động địa long âm.
Chương 12, số mệnh chi chiến, Cửu Long Tam Thải. Giống. Đương chấn thiên động địa long ngâm cùng một chỗ, cả tòa Tù Long Sơn lập tức đất rung núi chuyển, liên đối lấy 9 vạn dặm thú thiên sơn mạch đều sinh ra kịch liệt rung động. Rất nhiều thái cổ hung thú cùng dị chủng đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, có đến từ cảnh giới cơ bước, cũng có đến từ huyết mạch khắc chế. Nô ha ha, tuổi con nhỏ có thể xem thấu bản tọa chân thân, ngươi thật là không đơn giản đâu. Theo một trận bá đạo buông thả cười to, một tôn người trung niên áo đen ngưng hiện, một bộ áo bào đen múa, trên đó thêu lên long văn, tựa như từng đầu chân long bay múa, một đôi ánh mắt nhiếp nhân tâm phách, tựa hồ có thể vỡ ra thương thiên. Trên dưới quanh người tán giật khí tức càng kinh khủng, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, giống như một tôn yêu thần bắt ngang, khiến vô số lòng người kinh lạnh mình. Nhưng chính là như thế một tôn kinh khủng tồn tại, Diệp Vô Ưu lại không chút nào e ngại, cách mười trượng chi địa cùng đối mặt, từ đầu đến cuối mây trôi nước chảy. "Tiểu tử." Người trung niên áo đen đột nhiên nói chuyện, ánh mắt như rực, quát lạnh nói, "Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Bản tọa thiết lập ván cục là dẫn ngươi qua đây." "Rất đơn giản." Diệp Vô Ưu nhún vai, "Còn chỉ ở đây tất cả mọi người, bởi vì bọn hắn cũng không xứng." Lời này càng phết lối, bá đạo, nhưng nghe vậy người lại không người có thể phản bác. "Ách ha ha ha." Người trung niên áo đen cũng là khẽ giật mình, theo mà không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha ha. "Không hổ là Diệp Tiên Thương loại, ngươi so cha ngươi năm đó còn phách lối. Cha ngươi phách lối dáng vẻ để bản tọa chán ghét, ngươi phách lối dáng vẻ càng làm cho bản tọa khó chịu." Nói, người trung niên áo đen một đôi ánh mắt đột nhiên bắn ra hừng hực sắc cơ, gằn từng chữ, "Ngươi liền không sợ bản tọa giết ngươi sao?" "Giết ta?" Diệp Vô Ưu cười một tiếng, nhô ra ngón tay tả hữu lắc lắc, "Thứ nhất, các hạ thiết lập ván cục dẫn ta tới tổng không phải chỉ vì giết ta như thế không thú vị. Thứ hai, các hạ giết không được ta, ngược lại là ta như muốn giết các hạ, chỉ là chuyện một câu nói." Nói xong lời cuối cùng, Diệp Vô Ưu thì nhẹ giọng kêu gọi một tiếng, "Bạch Thúc Bạch." Một đạo bạch bào thân ảnh tránh đến, đồng dạng cao lớn uy ngạo, chính là yêu đế Bạch Trạch. Bạch Trạch vừa đến, đối người trung niên áo đen khẽ cười nói, "Lão hắc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đừng gọi ta lão hắc, bản tọa cùng ngươi cái này lông trắng chó rất quen sao?" Người trung niên áo đen không chút khách khí đối lấy Bạch Đế. Tựa hồ cùng cái sau là quen biết cũ, nhưng lại lòng có oán khí. Bạch Trạch hít một tiếng, vừa định nói cái gì, đã thấy người trung niên áo đen bực bội phất phắt tay. Người Diệp gia thật sự là một cái so một cái để cho người phiền lòng, năm đó Diệp Thiên Thương như thế, con của hắn càng là như vậy. "Tốt tốt, chúng ta bớt nói nhiều lời đi, tranh thủ thời gian mở ra trận này số mệnh chi chiến, vô luận thắng thua, ta lao hắc liền triệt để giải thoát." Cuối cùng, người trung niên áo đen phất phắt tay, tựa hồ đang thúc giục gấp rút cái gì. "Chờ một chút, ngươi đang nói cái gì? Cái gì số mệnh chi chiến?" Diệp Vô Ưu có chút ngộng. Người trung niên áo đen cũng theo ngộng, nhìn về phía Bạch Đế, trợn mắt nói, "Tiểu tử này nói lời này có ý tứ gì? Hắn chẳng lẽ không có chút nào biết?" Bạch Đế sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, "Lão hắc, ngươi có chỗ không biết, ngươi cùng lão Diệp tại Vô Ưu sinh ra đêm trước lập xuống chàng tử này tự chi chiến, nhưng người nào biết Vô Ưu sinh ra tới chính là thiên khí chi thể, căn bản là không có cách tu luyện, cho nên lão Diệp liền không có đối Vô Ưu đề cập qua các ngươi ước chiến." "Thiên khí chi thể?" Người trung niên áo đen mặt người. Bạch Đế thanh âm lại lên, "Bất quá ngươi không cần lo lắng, trước đây không lâu, Vô Ưu lại đã thức tỉnh bản cổ thần ma thể, tốc độ tu luyện kinh người nhanh, bây giờ hoàn toàn có thể thực hiện độ ước." "Cái gì? Lại biến thành bản cổ thần ma thể rồi?" Người trung niên áo đen càng thêm trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy là đang nghe sách đồng dạng. Một hồi thiên khí chi thể không cách nào tu nên luyện, một hồi lại bản cổ thần ma thể tốc độ tu luyện tập nhanh. "Chơi đâu?" "Chờ một chút, các ngươi có phải hay không cần nói cho ta biết trước, cái gì số mệnh chi chiến?" Lúc này, Diệp Vô Ưu có chút bất đắc dĩ nhìn qua Bạch Đế cùng người trung niên áo đen. Bạch Đế lúc này mới đem Diệp Thiên Thương cùng người trung niên áo đen lập chiến sự tình nói ra. Cuối cùng, người trung niên áo đen càng là chấn thét lên, "Ta chi cửu tử, ở đâu?" Ba 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 một đầu lại một đầu dài đến chừng 3 trượng dài chân long chạy đến, không nhiều không ít, tổng cộng 9 đầu, mỗi một đầu đều là oai hùng thần tuấn, uy phong lẫm liệt. "Ông trời ơi, 9 đầu chân long đấu tử, mỗi một đầu đều đã đạt đến linh hải cảnh. Vô Ưu thế tử thế mà sinh ra liền nhất định cùng 9 đầu chân long giao đấu." Vô luận là một đám thiên thần vệ vẫn là những người còn lại, nổi lên nhiệt nghị ồn ào náo động. Đều không nghĩ tới, cái gọi là chân long bất tử dược, Tù Long Sơn chân long, lại liên lụy đến Diệp gia cùng chân long tộc một trận sớm đã định tốt số mệnh chi chiến. Thì ra là thế. Diệp Vô Ưu nội tâm giận mình. Mặc dù trận này số mệnh chiến việc khác trước cũng không nhiều biết, nhưng không trở ngại hắn đến hứng thú. Những ngày qua cùng thú thiên sơn mạch bên trong thái cổ dị chủng chiến căn bản chưa hết hứng. Trong truyền thuyết chân long chi tử, tất nhiên so với bình thường thái cổ dị chủng mạnh hơn, vẻn vẹn từ cựu long đỉnh đầu kia từng đoàn tử sắc khí vận liền có thể nhìn trộm một hai. Dẫu gì hết thể có 9 đầu đâu, làm gì cũng có thể để hắn tận một tận hứng đi. Chính nghĩ như vậy, người trung niên áo đen lần nữa thúc giục nói, "Tiểu tử, ngươi đã trải qua hiểu rõ, liền tới cùng bản tọa dòng dõi một trận chiến đi." "Không chiến." Ai ngờ, Diệp Vô Ưu lại là lắc đầu cự tuyệt, khiến cho mọi người đều là sửng sợ. Người trung niên áo đen lông mi trầm xuống. "Thế nào, ngươi là không dám, vẫn cảm thấy tu vi yếu một cảnh giới ăn thiệt thòi, nếu là cái sau, bản tọa có thể để Cửu Long tử chỉ dùng luyện thể cảnh chi lực cùng ngươi cùng cảnh đối chiến." "Đều không phải là." Diệp Vô Ưu nhún vai, ra vẻ buồn bực ngán ngẩm. Trận chiến đấu này đối ngươi chân long nhất tộc có lẽ là rất trọng yếu số mệnh chi chiến, nhưng đối bản thế tử tới nói lại là quá đơn điệu, thắng thua đều nhảm chán cực độ. Người trung niên áo đen nhíu mày, hỏi, "Vậy ngươi tiểu tử muốn thế nào?" "Như vậy đi, chúng ta thêm chút tặng thưởng." Diệp Vô Ưu thuận nước đẩy thuyền nói, "Ta biết các hạ đã có thể lợi dụng chân long bất tử dược khí tức đem ta dẫn tới, hẳn là có chân chính chân long bất tử dược, một trận chiến này nếu ta thắng,
thuốc này thuộc sở hữu của ta. Người trung niên áo đen lúc này cười mắng một câu, hảo tiểu tử, ngươi khẩu vị vẫn còn lớn, bất quá bản tọa đáp ứng, lập tức bắt đầu giao đấu đi. Diệp Vô Ưu lại là khoát tay cười một tiếng, đừng nóng nội à, còn có cái thứ hai, bản thế tử vừa trưởng thành nhập thế vừa bản thiếu khuyết xuất hành tọa kỵ, trận chiến này nếu ta thắng, ta muốn cái này chín đầu chân long trở thành bản thế tử tọa kỵ. Giống. Nghe nói lời ấy, người trung niên áo đen còn chưa nói cái gì, kia chín đầu chân long lại là nhao nhao phát ra một trận long âm, đối Diệp Vô Ưu cực kỳ bất mãn. Quá phế lối. Thử hỏi Cửu Thiên thập địa, có bao nhiêu người dám xem chân long nhất tộc vì tọa kỵ? Người trung niên áo đen lại là đưa tay đè xuống sao động chân long cửu tử, hờ hững nói, còn gì nữa không? Thấy đối phương chủ động hỏi, Diệp Vô Ưu đương nhiên sẽ không khách khí, ừm, lúc đầu không có, đã ngươi hỏi, vậy liền lại thêm một cái đi, trận chiến này nếu ta thắng, các hạ muốn vô điều kiện đáp ứng ta một sự kiện, về phần chuyện gì, bản thế tử còn chưa nghĩ ra, ngày sau hãy nói. Nghe một cái so một cái quá phận tặng thưởng, Hắc Long âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cứ như vậy có tự tin, có thể thắng được chúng ta chân long nhất tộc. Diệp Vô Ưu từ chối cho ý kiến nói, ngươi liền nói có đáp ứng hay không a? Nếu không đáp ứng, bản thế tử không rảnh cùng các ngươi chơi cái gì số mệnh chi chiến. Tốt, bản tọa hết thể đáp ứng ngươi. Đương người trung niên áo đen gật đầu, Diệp Vô Ưu sắc mặt lúc này rực rỡ. Chợt tại vạn chúng chú mục phía dưới, cất bước đi vào Tù Long Sơn bên trong. Kia đối nhiếp nhân tâm phách thiên mệnh tiên đồng, đảo mắt đối diện chân long cửu tử. Âm thanh rung thiên địa. Diệp gia thế tử Diệp Vô Ưu, đến chiến. Chương 13, Diệp gia thế tử VS chân long cửu tử. Diệp Vô Ưu bước vào Tù Long Sơn, một bộ áo trắng phần phật, phảng phất giống như trích tiên, trong miệng trấn uống lại giống là một vị thiếu niên thần vương tại mời thiên nhất chiến. Loại kia nghiêm nghị bá đạo tư thái hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người, riêng là giữa sân không thiếu nữ tu, một viên phương tâm không khỏi nảy mầm. Người trung niên áo đen híp híp mắt, sau đó lạnh như băng nói ra, "Tiểu tử, căn cứ năm đó ta cùng cha ngươi lập quy củ, bản tọa đã bao hàm 9 vị long tử, vậy cái này một trận chiến liền chia làm 9 trận, chỉ cần ngươi có thể thắng được 5 trận, chính là ngươi thắng, trái lại thì là ta chân long tộc thắng. Vì công bằng, mỗi một trận qua đi ngươi cũng có thể lựa chọn nghỉ ngơi lấy lại sức, thẳng đến ngươi cảm thấy có thể mở ra trận chiến đấu tiếp theo, thế nào?" Chẳng ra sao cả. Diệp Vô Ưu lại là lắc đầu, quá phiền toái, cũng không đủ tận hứng. Chợt, Diệp Vô Ưu chỉ hướng chân long cửu tử, bá nhưng nói, "Đơn giản điểm, các ngươi chân long cựu tử cùng tiến lên, chúng ta một trận chiến phân thắng thua." Soạn. Lời này vừa nói ra, Tù Long Sơn bên ngoài, quan chiến đám người đều một mảnh xôn xao. Vạn bạn không nghĩ tới Diệp Vô Ưu thế mà vừa lên đến liền muốn chiến 9 vị long tử. Cần biết, phóng nhãn cựu thiên thập địa, chân long ấu tử có thể xưng tuyệt thế thiên kiêu. Một người đối chiến 9 vị chân long ấu tử, nghe tựa như là thiên phương dạ đàm. Về phần Hắc Long cùng tọa hạ chân long cựu tử, càng là kinh ngạc bên trong xen lẫn phẫn nộ. Bọn hắn gặp qua phách lối, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Diệp Vô Ưu phách lối như vậy, loại hành vi này hoàn toàn xem bọn hắn chân long nhất tộc như không. Hiện trường chỉ có yêu đế Bạch Trạch bình tĩnh nhất, người khác có lẽ không rõ, nhưng hắn rõ ràng nhất. Diệp Vô Ưu bây giờ thân phụ hai loại nghịch thiên đại đạo cùng 9 loại đế pháp, đối chiến chân long cựu tử cũng không phải là không có khả năng, thậm chí mặt thắng còn rất lớn. Sau đó, Bạch Đế mở miệng chế nhạo, "Lão hắc, làm sao không ứng chiến, sợ Vô Ưu một người trấn áp chân long cựu tử, đến lúc đó cảm thấy mặt mũi không ánh sáng sao?" Hắc Long sắc mặt tối đen, "Ta sợ ta chi cựu tử đến lúc đó đem tiểu tử này ngược vừa vặn không xong ra, lại ngược lại chúng ta lấy nhiều khi ít." Bạch Đế cười khẽ, "Ha ha, ngươi đây cứ yên tâm đi, trận chiến này đã là Vô Ưu chỗ sách, thua cũng chỉ có thể trách chính hắn cao ngạo tự đại tài nghệ không bằng người." "Tốt, đã ngươi Bạch Trạch đều nói như vậy, vậy ta chân long nhất tộc lại có cái gì tốt khách khí?" Hắc Long lạnh lùng hừ một cái, chợt hạ lệnh, "Các ngươi chín cái đi gặp một hồi kẻ này." "Vâng, phụ vương." Chân long cựu tử lúc này phát ra từng đạo long âm, tất cả đều lách mình hạ trạng. Chỉ một thoáng, chân long cựu tử đặt song song hư không, đầu rồng ngẩng cao, long trảo cứng cáp, thân rồng bên trên trải rộng u sâm bảy rồng, mỗi một đầu đều thần võ ba khí. Mắt rồng bên trong trải rộng băng lãnh cùng khí, hiện nhiên Diệp Vô Ưu sớm đã dẫn lửa bọn hắn. Đối với cái này, Diệp Vô Ưu không có chút nào sợ hãi, ngược lại lộ ra thập phần hưng phấn. Toàn thân trên dưới chiến ý hừng hực, tựa hồ rất chờ mong cùng chân long cựu tử chiến đấu. CCC một người cựu long ánh mắt tại hư không giao hội, va chạm lên chiến ý hỏa hoa. Cái này cũng làm cho Tù Long Sơn bên ngoài một đám quan chiến đám người nổi lên nhiệt nghị. "Nô, trận này số mệnh chi chiến muốn mở ra." Diệp gia thế tử VS chân long cựu tử, phóng nhãn cựu thiên thập địa, trận chiến này cũng có thể xếp hàng đầu. Đúng vậy à, chính là không biết trận chiến này đến cùng là Vô Ưu thế tử vạn cổ thần ma thể cường đại, vẫn là chân long cựu tử chân long huyết mạch càng hơn một bậc. Vô Ưu thế tử vốn là so chân long cựu tử yếu đi một cái đại cảnh giới, bây giờ còn muốn lấy một địch chín, thắng lợi hy vọng có chút xa vời à. Lão phu ngược lại là cảm thấy không phải, Vô Ưu thế tử đã dám nhắc tới ra loại này chiến đấu, hẳn là có nắm chắc thắng lợi. Mà tại đông đảo nhiệt nghị bên trong, đến một cái gầy đạo nhân kêu nhất ra sức. "Vô lượng tiên tôn, Vô Ưu thế tử, công tham tạo hóa, bách chiến bất bại, cái thế thiên thu, vạn cổ thần tư." Không phải người khác, chính là Hữu Đức đạo nhân, nghe được Diệp Thập Tam chờ một đám thiên thần vệ đều xấu hổ. Mặc dù Diệp Vô Ưu hoàn toàn chính xác xứng với những này xưng hào, nhưng lớn tiếng như vậy kêu đi ra, thật không cảm thấy xã chết sao? Hắc Long Bạch Trạch ngược lại là không có nhiều lời, chỉ là liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời, Diệp gia Vô Ưu đối chiến chân long cựu tử, liền có thể bắt đầu. "Giống." Chiến đấu một tuyên cáo bắt đầu, chân long không cựu tử bên trong liền lóe ra một đầu chân long. Đầu rồng uy vũ ba khí, ba trượng thân rồng giống như màu đen sắt thép chô đúc kim loại. Toàn thân long uy cuồn cuộn, tản ra thuộc về linh hải đệ ngũ cảnh ba đạo. Đầu này chân long ấu tử vừa lên đến, liền mở miệng trấn quát, ta chính là chân long thứ nhất tử, tên rồng một, hôm nay liền để ta trước gặp một lần ngươi. Hiển nhiên chân long cựu tử rất kiêu ngạo hoặc là nói rất tự tin, khinh thường bậy mà công chi. Tuyệt đối đừng, bản thế tử khuyên các ngươi vẫn là cùng lên đi. Diệp Vô Ưu lại là vội vàng khoát tay, khóe miệng phát họa ra một vòng cực kỳ phách lối tiêu dung, nếu không một trận chiến này sẽ rất vô vị. Cuồng vọng, rồng một mạch giận, chợt không còn nói nhảm, hét dài một tiếng sau triển khai công sát, lấy nguyên thủy nhất dã man nhất đục thân hướng Diệp Vô Ưu nhào đụng tới. Long ảnh hành quyền trời cao, long chảo đánh ra ở giữa, dâng lên phong lôi tiếng rít. Kia nặng như vạn tấn lực lượng đúng là để diễn sinh một vòng chói sáng hào quang. Ừm, kia là cực cảnh chi quang. Cái này rồng một đạt đến nhục thân cực cảnh. Không ít người nội tâm đều thán, không hổ là sừng sững thiên địa đỉnh phong chân long nhất tộc. Chỉ là loại này nhục thân cực cảnh chi lực, luyện thể cảnh lại có mấy người có thể cản. Nhục thân cực cảnh là không sai. Lúc này, Diệp Vô Ưu cũng là cười nhẹ tán dương, nhưng chợt chuyện lại là nhất chuyện, nhưng là ở trước mặt ta, thế nhưng là hoàn toàn không đáng chú ý đâu. Đùng. Đang khi nói chuyện, Diệp Vô Ưu nhẹ nhàng lấy tay, trong nháy mắt ngăn ngừng đánh tới rồng một. Cái gì? Bất thình lình một màn, lập tức để mọi người ở đây trợn mắt hốt hoồm. Rồng vừa thi triển thế nhưng là hàng thật giá thật nhục thân cực cảnh chí lực, phóng nhãn luyện thể cảnh chính là gần như vô địch tồn tại, cho dù là cùng là nhục thân cực cảnh, cũng không nên nhẹ như vậy mà dễ nâng liền đem nó bước ngừng a. Chẳng lẽ? Đột nhiên, trong mọi người tâm đều hiện lên một loại kinh thế hãi tục ý nghĩ, nhưng còn chưa xác định, liền gặp Diệp Vô Ưu chợt biến trưởng vì quyền nhẹ nhàng chấn động. Ầm. Một tiếng vang trầm, rồng một tại chỗ bị đẩy lui hơn 10 trượng, đợi dừng lại, thân rồng ngăn không được run rẩy co rút, miệng rồng chỗ cũng chảy ra một vệt máu. Kẻ này thế mà phá vỡ nhục thân cực cảnh. Hắc Long hai con ngươi run lên, trong miệng kinh uống cũng khiến cho mọi người ý nghĩ đạt được xác định. T. Đánh vỡ nhục thân cực cảnh. Cái này chính là phóng nhãn vạn cổ tuế nguyệt đều không được gặp truyền thuyết chi cảnh a. Đại đạo một đường số 9 là số lớn nhất, tỉ như con đường tu luyện chính là 9 đại cảnh giới, 99999 cân chính là luyện thể cực cảnh số lượng. Phàm có thể đạt tới cực cảnh người, đã để nhục thân có được cực lớn tiềm lực. Hiện tại Diệp Vô Ưu lại phá vỡ cực cảnh, ai cũng biết điều này có ý vị gì. Dù sao đánh vỡ 9 về sau, cũng không phải là nghĩa hay 10, mà là trăm, ngàn, vạn thậm chí vô tận. Mặc dù còn ở vào luyện thể cảnh, nhưng Diệp Vô Ưu nhục thân lực lượng đã không cách nào đánh giá. Chương 14, Thiên đế ép chân long, Cửu Long quy nhất thuật. Lúc này, Diệp Vô Ưu lắc đầu nói, bản thế tử nói qua chỉ là chính ngươi, chiến đấu sẽ rất không thú vị, các ngươi chân long cựu tử vẫn là cùng lên đi. Không cần, ta còn chưa từng vận dụng toàn lực. Nhưng rồng vừa hiện nhưng không cam tâm, lúc này tôi phát tự thân chân long huyết mạch. Oanh! Kia ẩn chứa tại ba trượng thân rồng bên trong long huyết, giống nhau nước sôi sôi trào. Một thân khí tức tăng vọt, khiến một chút cùng cảnh tu sĩ cảm thấy sợ hãi không thôi. Cả con rồng thân thể hiện lên một loại quái dị kỳ lạ tư thế, giống như tại dương cung ban trời. Tất cả mọi người nhận ra đây là chân long nhất tộc siêu cường thể thuật, tên là chân long bát trời thuật, này thuật so đại đế cổ thuật không thua bao nhiêu, kỳ danh kinh thế. Chân long huyết mạch long tộc đại thần thông, khiến cho rồng một thực lực trèo đến đỉnh cao nhất. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Vô Ưu lại là khinh thường lắc đầu, bảy thước thân thể chấn động, thiên đế kinh. Oanh! Một cỗ to lớn bàng bạc khí tức từ Diệp Vô Ưu trên dưới quanh người dập dờn quét tán. Quần quần khí huyết giống như đại giang đại hà tại thể nội lao nhanh mãnh liệt. Giờ khắc này, Diệp Vô Ưu khí thế phóng đại, phản phất giống như một tôn thiếu niên thiên đế. Tự có một cỗ mặc cho thế gian ngàn vạn địch, ta từ một thân chấn chi cái thế khí phách. Thiên đế kinh, là Diệp gia thiên đế kinh. Thiên đế Diệp Thiên Thương, chính là dùng cái này trải qua chiếm lấy đế bảng khôi thủ 10 năm. Thiên đế cổ kinh VS chân long huyết mạch, đây là cổ kim khó gặp giao đấu a. Giờ khắc này, Tù Long Sơn bên ngoài, quan chiến đám người tinh thần lộn xộn chấn, hết sức chăm chú. Nhất là Hắc Long, một đôi mắt rồng tinh mang nhấp nháy, đúng là có chút khẩn trương. Bởi vì năm đó, hắn chính là thua ở Diệp Thiên Thương Thiên Đế kinh phía dưới. Hắn sở dĩ yêu cầu định ra trận này số mệnh chi chiến, không phải liền là muốn chứng minh chân long huyết mạch không kém gì Thiên Đế kinh sao? Nhưng, có thể chứng minh sao? Đông. Nghĩ như vậy, Diệp Vô Ưu cùng rồng vừa đã lần nữa giao chiến cùng một chỗ. Thiên địa oanh minh, cắt bay đá chạy, cuồn cuộn bụi mù ở chiến trường bên trên tứ ngược. Xuyên thấu qua bụi mù nóng nhìn chiến trường, tất cả mọi người sắc mặt cũng không khỏi đến đại chấn. Diệp Vô Ưu thế giá công đại khai đại hợp, đúng là ép tới rồng vừa nhất không ngẩng đầu lên. Tuy ý cái sau như thế nào kích phát chân long huyết mạch, như thế nào thi triển long tộc đại thần thông, đều không làm nên chuyện gì. Mỗi một quyền mỗi một chân đều đánh cho rồng đau sót ngâm gào thét, vảy rồng không ngừng băng liệt, long huyết tựa như không cần tiền chiếu nghiêng xuống, nhìn thấy mà giật mình. Cả con rồng như là một cây mị sợi, bị Diệp Vô Ưu vừa đi vừa về trà đạp. Đại ca, thấy cảnh này, còn lại 8 đầu chân long ấu tử phát ra hãi nhiên kinh hô. Không dám tin, đường đường chân long ấu tử thế mà bị Diệp Vô Ưu đánh thảm như vậy. Cần biết 9 vị chân long ấu tử thực lực không kém bao nhiêu, rồng giống nhau đây. Đại biểu bọn hắn như cùng Diệp Vô Ưu đơn đả độc đấu cũng chính là kết cục này. Kết quả là bọn hắn không còn quan chiến, nhao nhao lách mình hạ trạng gấp rút tiếp viện rồng một. Ha ha, tới tốt lắm. Chờ chính là các ngươi. Thấy cảnh này, Diệp Vô Ưu lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nội tâm chiến ý triệt để bị nhen lửa. Thiên đế kinh toàn diện vận chuyển, trên dưới quanh người huyết khí quần quật như nước thủy triều mãnh liệt. Kia siêu việt nhục thân cực cảnh lực lượng kinh khủng tức thì bị toàn diện điều động. Sau một khắc, Diệp Vô Ưu thần sắc nghiêm nghị, ngang nhiên đón lấy chân long cự tử. Rầm rầm rầm. Giữa thiên địa hù dọa từng đạo nột ngạt như sấm vang minh, hình phong quyển đãng bắt phương, dẫn đến đại địa băng liệt, bụi mù ngút trời, uy danh mười phần dọa người. Đám người chung quanh chấn động đồng thời, ánh mắt đều đang nhìn không chớp mắt quan chiến. Trên chiến trường, Diệp Vô Ưu hóa thân thiếu niên thiên đế, giao chiến trong nháy mắt liền đem một đầu chân long ấu tử cho đánh bay ra ngoài, liên tiếp nện tổn thương hai đầu chân long ấu tử. Đồng thời dưới chân cũng là hai cái đá ngang, lại đem hai đầu chân long đạp vẩy máu bay ra. Trong nháy mắt mà thôi, đánh tới chân long cựu tử liền bị đánh lui trọn vẹn năm đầu. Nhưng cùng lúc, còn lại bốn đầu chân long thế công nhau nhau rơi trên người Diệp Vô Ưu. Hoặc là chân long bắt trời, hoặc là song long nôn châu, hoặc là thần long bại vi trở. Phanh 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 từng đạo long tộc đại thần thông tại Diệp Vô Ưu bà bay, ngực, phần lưng này địa phương liên tiếp nổ tung. Diệp Vô Ưu lảo đảo lui lại mấy bước, áo trắng bị xé nứt, nhục thân lại không ngại. Đây là hắn từ bước vào Thú Thiên Sơn mạch đến nay, lần thứ nhất bị người đánh lui. Nhưng hắn nhưng không có mảy may tức giận, ngược lại cả người triệt để hưng phấn lên. Ha ha, tốt tốt tốt, không hổ là chân long cựu tử, chiến đấu như vậy mới đủ tích lũy kinh a. Kia tùy ý buông thả cười to thanh âm khiến cho tất cả mọi người sững sờ một chút, đồng thời càng thêm rõ ràng giải được Diệp Vô Ưu nhục thân mạnh. Dù sao vừa rồi đánh trúng Diệp Vô Ưu thế nhưng là chọn bện bốn đầu chân long ấu tử a. Nếu là đổi lại những người khác chớ nói chỉ là luyện thể cảnh, dù cho là linh hải cảnh cũng sẽ trong nháy mắt bị xé thành chia năm xẻ bảy, nhưng Diệp Vô Ưu ngoại trừ tổn thương quần áo, nhục thân thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, không thể nghi ngờ quá mức kinh khủng. Chiến chiến chiến. Diệp Vô Ưu quát lên điên cuồng lấy tiếp tục khởi xướng tiến công, thiên đế kinh tại thể nội oanh minh không ngớt. Cả người khí huyết cơ hồ hóa thành thực chất từ thiên linh đóng trô mãnh liệt dâng lên, loan thoáng ở giữa tựa như diễn hóa xuất một tòa thật lớn huyết khí hồng lô. Chân long cựu tử ngửa mặt lên trời cuồng hống, cũng là đem chân long huyết mạch vận chuyển tới cực hạn. Chỉ một thoáng, một người cựu long lần nữa giao phòng, càng đánh càng cuồng, càng đánh càng hàm, trên dưới 100 hiệp không đến, song phương liền triệt để chiến đến gay cấn. Chiến đấu phong ba, cơ hồ dẹp điên phương viên mấy trăm mét bên trong cỏ cây núi đá. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Chiến đấu trong lúc đó, Diệp Vô Ưu không ngừng phát ra thống khoái nhẹ nhàng vui vẻ cười to thanh âm. Đối loại này chiến đấu cực kỳ đắm chìm cùng hưởng thụ, nhiệt huyết dâng trào, kích tình tiêu đốt. Mỗi một lần va chạm, mỗi một lần giao phong, đều tại để hắn tinh khí thần thăng hoa. Diệp Vô Ưu là càng đánh càng thống khoái, nhưng chân long cựu tử lại là càng đánh càng thống khổ. Diệp Vô Ưu mỗi một kích đều nặng như vạn tấn, mà lại xảo trá vô cùng, luôn có thể tùy tiện tìm tới bọn hắn cựu long nhược điểm cùng điểm yếu. Một khi chúng vào, nhẹ chiếc vảy rồng bắn tung tóe, đau đớn không thôi, nặng thì máu tươi vung vãi, xương cốt đứt gãy, để chân long cựu tử đều là khổ không thể tả. Chư đệ, kẻ này quá mức hung ác điên cuồng, như vậy tiếp tục đánh, chúng ta mặt thắng xa vời. Lúc này, rồng tối xâm lại bên trong hướng về phía còn lại 8 đầu chân long ấu tử truyền âm nhập mật. Mặc dù bây giờ cựu long tử còn có thể kiên trì, nhưng lại không nhìn thấy cái gì thắng lợi hy vọng, muốn đoạt lấy thắng lợi, chỉ có truy cầu lực lượng mạnh hơn. Tiếp xuống mà theo Vi Minh cùng một chỗ thi triển cựu long quy nhất thuật, đến lúc đó chúng ta cựu long chi lực sẽ được ra, dạng này mới có hy vọng trấn áp kẻ này. Một đám chân long ấu tử đều là tâm thần chấn động. Cựu long quy nhất thuật cũng không phải là chân long nhất tộc truyền thừa thần thông, mà là bọn hắn chân long cựu tử ẩn sinh lúc tiên đạo ban cho bản mệnh thần thông. Một khi thi triển, có thể đem cựu long lực lượng lẫn nhau được ra, uy lực kinh khủng. Bất quá này thuật thi triển qua về sau, chân long cựu tử đem lâm vào trạng thái hư nhược, bình thường không tốt tùy tiện thi triển, nhưng bây giờ hiển nhiên đến lúc rồi. Tốt. Chân long cựu tử không do dự, tất cả đều đồng ý. Nhao nhao một cái đánh nghi binh về sau, cựu long rút lui thân một lần nữa đặt song song cùng một chỗ. Không đợi Diệp Vô Ưu lần nữa công sát, rồng một xâm nhiên quát lạnh, "Diệp Vô Ưu, ngươi thật sự là một tôn cái thế yêu nghiệt, tiếp xuống ngươi nếu có thể đón lấy chúng ta chân long cựu tử bản mệnh thần thông, chúng ta cam bái hạ phong." Vừa mới nói xong, chân long cựu tử cùng nhau chấn động, trong miệng một lời hét to. Cựu long quý nhất. Chương 15, lực bạn sơn hà khí cái thế, vạn cổ thần ma nằm cựu long. Oanh! Đương chín đạo kinh thế long ngâm vang lên, chân long cựu tử cùng nhau thi triển bản mệnh thần thông. Cựu long chấn động, long huyết long lực long uy chờ giống như thần hoàn lẫn nhau xen lẫn được ra. Chân long cựu tử khí tức đều tại tăng gọn, trong chớp mắt liền biến siêu di vãng. Loại kia to lớn bảng bạc khí tức mặc dù quấy nhiều không được hắc long bạch trạch nhân vật như vậy, nhưng lại khiến một chút tu sĩ cấp cao cảm thấy tim đập nhanh cùng bàng hoàng. Cựu long quy nhất về sau, thực lực nghiễm nhiên đạt tới một loại kinh thế hai tục tình trạng. Diệp Vô Ưu như mày, cũng là cảm nhận được một cỗ áp lực lớn, nhưng cùng lúc cũng làm cho nội tâm của hắn chiến ý triệt để đạt đến đỉnh điểm. Tốt tốt tốt, xem ra các ngươi chân long cựu tử cũng không phải không còn gì khác. Đã như vậy, quyền kia thế tử cũng không cần lo lắng đánh chết các ngươi a. Diệp Vô Ưu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một tiếng. Dứt khoát một thanh giật xuống rách dưới không thôi áo trắng, bắt đầu mình trần ra trận. Bởi vì tu luyện thiên đế kinh nguyên nhân, Diệp Vô Ưu nhục thân nóng ánh sáng long lanh, hoàn mỹ không một tì vết, cường tráng cân xứng dáng người có thể xứng tỷ lệ vàng. Làn da mặt ngoài hiện ra thần bí kim quang, trên đó mồ hôi khỏa khỏa như linh châu. Lại thêm trích tiên pháp mang tới mị lực khí chất, khiến ở đây nữ tu điên cuồng. Cho dù là đã làm vợ người nữ tu sĩ cũng không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Ngăn không được, căn bản ngăn không được a. Diệp Vô Ưu tâm tư tự nhiên không tại thân hình của mình cùng mị lực phía trên. Một thân chiến ý cùng lực lượng tựa như tích xúc ngàn năm núi lửa bộc phát, đồng thời mở miệng như sấm nổ, để các ngươi nhìn xem như thế nào vạn cổ thần ma thể. Vâng. Vừa mới nói xong, thuộc về màn vạn cổ thần ma thể bản nguyên lực lượng mãnh liệt nở rộ. Vâng. Chỉ một thoáng, Diệp Vô Ưu khí tức kịch liệt kéo lên, trên dưới quanh người hình thành từng đạo bá thiên tuyệt địa hư ảnh, mỗi một vị đều phảng phất giống như trước thiên thần ma, mơ hồ trong đó, thần rít gào ma hống thanh âm truyền vang cả tòa tù Long Sơn. Khí tức cái thế, uy áp đáng sợ, khiến cho chân long cựu tử thần sắc toàn bộ đại biến. Vâng hưu. Nhưng không dung bọn hắn quá nhiều chấn kinh. Diệp Vô Ưu bắt đầu chủ động công sát mà lên. Dưới chân giẫm một cái, đại địa chia năm xẻ bảy, cả người giống như một chi mũi tên. Quanh thân ngàn vạn thần ma hư ảnh vờn quanh, lại thêm tiên đế kinh, Thiên mệnh tiên đồng chờ lực lượng gia trì, cả người lực lượng đã mạnh đến bạo tạc. Ầm ầm. Song phương giao thủ lần nữa, mà lần này, tràng cảnh khiến ở đây tất cả mọi người thất thần. Diệp Vô Ưu giống như là hóa thân một tôn thiếu niên thần ma, tay không đấu chín đầu chân long. Hoặc quanh, hoặc bổ, hoặc nện, hoặc xé các loại, mỗi một chiêu mỗi một thức đều cực kỳ nguyên thủy cùng cùng dã, đánh chân long cựu tử gào thét không thôi. Vậy rồng bắn tóe bốn phía, long huyết khắp nơi bùng bãi, đơn giản muốn hỏng mất. Bọn hắn thi triển ra cựu long quy nhất thuật, tự nhận là có thể tại tuyệt địa lập bàn. Nhưng người nào từng muốn ngược lại bại càng thêm hoàn toàn. Ghê tởm. Cuối cùng liều một lần. Cho dù thua cũng không thể thua như vậy không có mặt mũi. Lúc này, rồng một ngụm nôn long ngữ, ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng vẻ điên cuồng. Còn lại tám đầu chân long ấu tử, rồng đồng bên trong đều là xuất hiện đồng dạng thân sắc. Chân long cựu tử ánh mắt giao hội, sau đó cùng nhau phát ra một đạo kinh thiên long ngâm. Oanh hưu hưu hưu. Long ngâm hạo đãng ở giữa, từng đạo mênh mông huyết khí hóa thành huyết quang bật lên. Chín đạo huyết quang dường như chín đầu huyết long, lẫn nhau xen lẫn quấn quanh, lẫn nhau điệp ra dung hợp, chớp mắt dễ dàng cho hư không bên trên ngưng tụ ra một đầu huyết sắc long ảnh. Huyết sắc long ảnh vừa hiện thân, một cỗ to lớn đáng sợ khí tức quét sạch thiên địa. Đây là chân long cựu tử có khả năng thi triển mạnh nhất chi lực, cũng là bọn hắn được ăn cả ngã về không hạ một kích cuối cùng. Xem ra trận chiến đấu này muốn kết thúc. Quan chiến đám người cũng cảm nhận được, tâm thần chấn động ở giữa, không dám xê dịch ánh mắt. Hắc Long, Bạch Trạch cả hai cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn xem sau cùng giao phong. Wen Yu chỉ gặp Diệp Vô Ưu lạnh rít gào một tiếng, dưới chân đông dương trùng điệp mạnh, đại địa băng liệt, cả người phóng lên tận trời, đúng là trong nháy mắt nhảy đến huyết long trên không. Tóc đen bay phấp phới, mắt tỏa tiên mang, giống như là một tôn cựu thiên chi thượng thần vương. Đồng thời, trên dưới quanh người kia lít nha lít nhít thần ma hư ảnh chồng chất, khoảnh khắc ở sau lưng hình thành một tôn đỉnh thiên lập địa vạn cổ thần ma hư ảnh. Chân Long cựu tử, cho bản thế tử hạ phục. Nương theo lấy uy uống, Diệp Vô Ưu cả người từ trên cao gấp rơi, đạp trời mà xuống. Đồng thời tôn này vạn cổ thần ma hư ảnh cũng là đưa tay hung hăng đánh ra mà xuống. Thiên địa gào thét, càn khôn dập dờn, một kích này làm hư không đều ẩn ẩn tiêu đốt. Giống. Chân Long cựu tử gào thét, cũng là thúc dục huyết long hình bóng đằng thiên nên kích. Tới gần, càng gần. Vạn chúng chú mục phía dưới, song phương vào hư không phía trên trùng điệp đối bính cùng một chỗ. Đông. Một kích này uy lực trước nay chưa từng có lớn, dường như thiên địa giao kích lại giống càn khôn đụng nhau, chấn thiên động địa vang minh ẩn ẩn truyền vang trăm dặm sơn hà. Bắn ra khí kình càng là tựa như nước gợn điên cuồng quét tán, quét ngang phương viên 10 dặm, cỏ cây tận gãy, núi đá bay loạn, bụi mù quẩn quẩn mút trời. Giống. Mà giao phong ngắn ngủi về sau, trên chiến trường lại là vang lên một đạo chân long gào thét. Đầu kia huyết sắc long ảnh đúng là bị vạn cổ thần ma hư ảnh lạnh sinh sinh đè nát. Chân long cựu tử giống như bị lôi cức, tất cả đều trong nháy mắt cuồn phún long huyết. Mưa lớn huyết vũ phiêu tán rơi rụng ở giữa, chín đầu chân long ấu tử liên tiếp rơi nệ đại địa. Mỗi một đầu khí tức đều vô cùng mệt mỏi, giống như là chín đầu chết cá trạch. Hiển nhiên dưới một kích này, cựu long lọt vào thảm bại, lại không sức đánh một trận. Bạch. Cựu long rơi xuống đất ở giữa, Diệp Vô Ưu mạnh mẽ vai hùng dáng người cũng là vững vàng rơi xuống đất. Tuấn Lãng xuất trần khuôn mặt bên trong, từ đầu đến cuối treo một vòng lạnh nhạt ung dung ý cười. Giờ khắc này, ngoại trừ cựu long gào thét bên ngoài, giữa thiên địa sớm đã không còn nó âm thanh. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng rơi vào Diệp Vô Ưu trên thân. Trong đó có chấn động, có tôn sùng, có thưởng thức, có khó có thể dùng tin các loại thần sắc. Lấy sức một mình độc đấu chân long cựu tử, cuối cùng còn cường thế đạt được thắng lợi. Loại kết quả này là ở đây ngoại trừ Bạch Trạch bên ngoài, tất cả mọi người không có dự liệu được kết quả. Quá kinh người, thật đáng sợ, quá làm cho người ta khó có thể tin. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người đều có một loại giật mình nằm mơ cảm giác. Hiện trường yên lặng thật lâu, cuối cùng bị Hữu Đức đạo nhân hưng phấn tiếng kêu to đánh vỡ. Vô lượng tiên tôn, Vô Ưu thế tử như bức. Vâng. Hữu Đức đạo nhân thanh âm giống như là một cây diêm quẹt, trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường. Trận này số mệnh chi chiến kết thúc, Vô Ưu thế tử cường thế đạt được thắng lợi. Lấy sức một mình độc chiến chín đầu chân long đấu tử, còn thu được thắng lợi, phóng nhãn cửu thiên thập địa, ai có thể cùng so sánh a. Không hổ là Vô Ưu thế tử, vô luận là siêu việt cực cảnh, vẫn là thiên đế kinh, hoặc là vạn cổ thần ma thể, loại kia đều không gì sánh kịp. Lực ba sơn hà khí cái thế, vạn cổ thần ma nằm cửu long. Trận chiến này định đem chuyển vì chiến đấu giai thoại. Đủ loại nhân nghị, chấn kinh, huyên áo, tại tù long sơn trong ngoài vang vọng. Kéo dài không thôi. Về phần Hắc Long, sớm đã lâm vào yên lặng, sắc mặt khi thì thành, khi thì hắc, khi thì bạch. Trận chiến đấu này trước đó, hắn nghĩ tới chân long cửu tử có khả năng sẽ thất bại, nhưng hắn không nghĩ tới bại thế mà như thế triệt để. Thậm chí xa so với hắn năm đó thua với Diệp Thiên Thương thời điểm muốn thảm bại nhiều lắm. Chương 16, số mệnh chi chiến kết thúc, tứ tượng cổ có mời. Ngay tại Hắc Long chìm liệt thời khắc, Diệp Vô Ưu lời nói lại đem nó kéo về hiện thực. Hắc Long các hạ, trận chiến đấu này bản thế tử thắng, đừng quên thực hiện tặng thưởng. Hắc Long thần sắc càng u ám. Nghĩ hắn năm đó cùng Diệp Thiên Thương tranh đế vị thất bại, vốn là tiếc nuối 10 năm. Sở dĩ định ra trận này số mệnh chi chiến, chính là muốn tranh một hơi, kết quả khí không có tranh đến, ngược lại là lại nhiều nhẫn nhịn một bụng phiền muộn. Gặp Hắc Long không nói, Bạch Trạch bất mãn quá lớn, sao, Bùn Đen Thu, đường đường chân long nhất tộc, chẳng lẽ còn muốn cùng tiểu bối chơi sọ lá hay sao? Lăn người cái lông trắng chó. Lão tử lúc nào nói muốn ăn bạn? Hắc Long mắng lại một tiếng, không phải liền là tặng tưởng sao, lão tử cái này thực hiện. Nói bung tay lên, liền lấy ra gốc kia chân long bất tử dược. Trong tay hơi chấn động một chút, chín đạo bất tử dược lực chui vào chân long cựu tử thể nội. Bất tử hào quang tràn ngập, chỉ là trong nháy mắt, bị trọng thương chân long cửu tử liền trở nên nhảy nhót tương mừng, liền ngay cả băng liệt bảy rồng đều hoàn hảo như lúc ban đầu.
Nô, tốt một gốc bất tử tiên dược.
Diệp Vô Ưu ánh mắt sáng rõ, về phần đám người chung quanh đều là kinh thán không thôi. Nhìn xem chân long bất tử dược, Hắc Long ánh mắt chỗ sâu toát ra một tia không bỏ. Thiên địa có hạn, đại đạo có thiếu, cho dù là chuẩn đế thọ nguyên cũng bất quá mấy vạn năm. Mà hắn tại không có thành tựu đại đế tình huống dưới, ngạnh sinh sinh sống 10 năm, cái này gốc chân long bất tử dược không thể bỏ qua công lao. Mặc dù bây giờ đối với hắn đã không có tác dụng gì, nhưng muốn tặng người thật đúng là không nỡ. Lê Mê chậm chạp, lấy ra a ngươi. Bạch Trạch tìm tòi tay đem chân long bất tử dược đoạt lấy, chuyển tay liền ném cho Diệp Vô Ưu. Diệp Vô Ưu tiếp nhận chân long bất tử dược, chỉ là nhẹ người một chút liền tự giác toàn thân thư thái, chiến đấu mang đến mọi bệnh trong nháy mắt thanh không. Cha cha. Diệp Vô Ưu chép miệng tắt lưỡi, lại một lần nữa nhìn về phía Hắc Long, yêu đế Bạch Trạch cũng ở một bên lạnh lùng giám sát. Hắc Long sắc mặt tối đen, chỉ có thể hướng về phía chân long cựu tử khua tay nói, đi thôi, về sau các ngươi cựu tử chính là tọa kỵ của hắn. Chân Long Cựu Tử biết rõ kẻ thắng làm đua kẻ thua làm giặc đạo lý, lại thêm Diệp Vô Ưu thực lực hoàn toàn chính xác làm bọn hắn Cựu Long đều cảm thấy tâm phục khẩu phục. Cũng không nhiều lời cái gì, quay người liền thành thật đi vào Diệp Vô Ưu phụ cận. Nhìn xem thần phục Chân Long Cựu Tử, Diệp Vô Ưu nụ cười trên mặt lại nồng đậm ba phần. Lúc này, không đợi Diệp Vô Ưu lại nhìn đến, Hắc Long liền chủ động dò hỏi, "Tốt, trước hai cái tặng thưởng bản tọa đều đã thực hiện, nói một chút ngươi cái thứ ba tặng thưởng đi, muốn cho bản tọa vì ngươi làm cái gì?" Diệp Vô Ưu lại là lắc đầu nói, "Cái thứ ba tặng thưởng chưa nghĩ ra, trước thiếu đi, chờ cái gì thời điểm bản thế tử nghĩ kỹ, tự sẽ tìm ngươi." Cái này, Hắc Long sắc mặt càng đen hơn. Chân Long bất tử dược, Chân Long cựu tử, bây giờ liền ngay cả hắn cũng muốn tùy thời tùy chỗ chờ đợi Diệp Vô Ưu một lần điều khiển. Cái này khiến hắn có một loại trận chiến này sẽ bọn hắn Chân Long tộc toàn bán cảm giác. Hắc Long không cam lòng thời khắc, yêu đế Bạch Trạch lại là tiến lên nắm ở Hắc Long bà bay. "Đại lão Hắc, đừng cảm thấy ngươi thua lỗ, kỳ thực ngươi kiếm lợi lớn, Vô Ưu tiểu gia hỏa này thiên phú nghịch thiên, ngày sau nhất định siêu việt chúng ta, ngươi cái này cựu tử đi theo hắn, tương lai ra mấy tôn Long đế đều nói không chừng." Được yêu đế Bạch Trạch một trận thì thầm về sau, Hắc Long ánh mắt dần dần trừng lão đại. Tất cả không cam lòng cùng nộ khí đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng hưng phấn cùng chờ mong. Âm thầm bàn giao chân long cựu tử một phen, không thể được ngỗ nghịch Diệp Vô Ưu sự tình. Cuối cùng, Hắc Long chính là vung tay lên, "Tốt, ta chân long nhất tộc cùng ngươi Diệp gia ân oán xóa bỏ, đi thôi, sau cùng tặng thưởng bản tọa nhớ kỹ, lúc nào nghĩ thực hiện, cái gì tới tìm ta." Các hạ khí quyển. Diệp Vô Ưu chắp tay cười một tiếng, chợt liền dẫn chân long bất tử dược cùng chân long cựu tử đi ra tụ Long Sơn. Vừa đến ngoại giới, mọi người ở đây đều là nhao nhao tiến lên biểu thị chúc mừng. Hữu Đức đạo nhân càng là một cái bước xa xông lên, lớn tiếng hò hét, "Bần đạo chúc mừng Vô Ưu thế tử, lấy được chân long bất tử dược, thu chân long cựu tử tọa kỵ." Bất Minh hót. Diệp Vô Ưu cười mắng một tiếng, Hữu Đức đạo nhân xấu hổ cười một tiếng, hy vọng nói, "Bần đạo cả gan, có thể hay không may mắn vinh xem một chút chân long bất tử dược." Nhưng Diệp Vô Ưu tâm tình vốn là tốt, lại thêm việc này toàn bởi vì gầy đạo nhân mà lên. Lúc này đem chân long bất tử dược lấy ra, bất quá nghĩ đến kẻ trước mắt này thế nhưng là thân phụ kim sắc khí vận, hắn cũng để ý, "Diệp thập tam, ta tạm thời chưa có không gian linh bảo, thuốc này Hữu Đức đạo trưởng xem hết, liền từ ngươi đến đảm bảo, chờ trở lại trong tộc lại cho bản thế tử." "Rõ." Diệp thập tam lĩnh mệnh tiến lên, nhìn chằm chằm Hữu Đức đạo nhân cùng chân long bất tử dược, bảo đảm cái sau sẽ không đối chân long bất tử dược động cái gì ý đồ xấu. Đương chúc mừng xong Diệp Vô Ưu, chung quanh hội tụ đám người bắt đầu dần dần tán đi. Dù sao khoảng cách Thú Thiên Sơn mạch quan bế còn có mấy ngày thời gian, còn có thể lại thu hoạch một chút tài nguyên. Đương đám người tán không sai biệt lắm, Diệp Vô Ưu đang chuẩn bị chào hỏi Diệp thập tam chờ một đám thiên thần vệ rời đi. Lúc này một đội nhân mã lại trực tiếp tiến lên. Nói là một đội nhân mã, nhưng đám người rất rõ ràng chia làm bốn phát khí chất hoàn toàn khác biệt người. Hoặc là áo xanh mang sương, hoặc là áo trắng như tuyết, hoặc là áo đỏ như lửa, hoặc là huyền y giống như mực. Cầm đầu bốn người vì hai vị trung nhân, một vị mỹ phụ nhân, một vị lão giả, đều quần áo lộng lẫy, khí thế bất phàm, xem xét chính là trải qua thượng vị giả. Nhưng bốn người vừa đến, liền xuất lĩnh nhân mã cung kính thi lễ, "Chúng ta tham kiến Vô Ưu thế tử." "Các ngươi là?" Diệp Vô Ưu hỏi thăm. Lần này tiến vào Thú Thiên Sơn cặp mạch quá nhiều thế lực, hắn tự nhiên không nhớ được toàn bộ. Cầm đầu bốn người lúc này đáp lại nói, "Hồi Vô Ưu thế tử, chúng ta chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại cổ quốc chi chủ. Tứ tượng cổ quốc mặc dù không phải đại đế cấp thế lực, nhưng ở Cửu Thiên thập địa cũng coi như đỉnh cấp thế lực, đồng thời cũng là Diệp gia phụ thuộc thế lực một trong." Diệp Vô Ưu hồi ức một chút, thản nhiên nói, "A, có chuyện gì không?" Tứ đại cổ quốc chi chủ liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền cung kính mở miệng, "Chúng ta tứ tượng cổ quốc sắp tại 2 tháng sau tại tứ tượng cổ địa cử hành Phong Ma đại hội, nghĩ cả gan mời Vô Ưu thế tử tiến về tham gia." "Tứ tượng cổ địa, Phong Ma đại hội?" Diệp Vô Ưu nhíu nhíu mày, náo hải không có gì ấn tượng, tự nhiên không muốn đi tâm tư. Nhưng mà lúc này, hệ thống nhắc nhở âm lại vang vọng mà lên. "Đinh, đánh dấu địa đổi mới, mời túc chủ tại tứ tượng cổ địa đánh dấu." "Ồ." Diệp Vô Ưu lông mi vẩy một cái. "Đã đánh dấu địa đổi mới, kia lại không hứng thú cũng muốn đi một chuyến." "Tốt, đến lúc đó bản thế tử chắc chắn trình diện." Diệp Vô Ưu gật đầu bằng lòng. Tứ đại cổ quốc chi chủ vui mừng quá đỗi, dường như không nghĩ tới Diệp Vô Ưu thế mà thật có thể đáp ứng. Đa tạ thế tử nể mặt. 2 tháng sau, chúng ta tại Phong Ma đại hội chờ đợi thế tử đại giá quan lâm. Nói xong, tứ đại cổ quốc chi chủ liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn rời đi nơi đây. Quy tắc này nhạc đệm qua đi, Diệp Vô Ưu không lại trì hoãn, vung tay lên, dẹp đường hồi phủ. Chương 17, trở về Diệp gia, khuyết đức đạo nhân. Bây giờ có chân long cựu tử tự nhiên không cần lại đi ngồi cưỡi yêu đế bạch trạch. Diệp Vô Ưu một cái xoay người, liền vững vàng nhảy lên rồng một đầu rồng phía trên. Cựu long cùng nhau phát ra một đạo to rõ long ngầm, lúc này đằng không mà lên, yêu đế bạch trạch cùng một đám thiên thần vệ cũng là cùng lúc đến như vậy hộ theo. Một đường không nói chuyện, rất nhanh một đoàn người liền một lần nữa về tới Diệp gia tộc địa. Tộc địa rộng lớn, hào hùng khí thế, nhật nguyệt tinh hà đều tại trên đó vây quanh. Mà tại thiên mệnh tiên đồng phía dưới, Diệp gia tộc địa càng là tụ tập vô cùng vô tận khí vận, tượng trưng cho Diệp gia kia bất hủ vĩnh xương nghịch thiên khí vận. Vừa mới trở về, Diệp Thiên Thương, là Quý Tiên, Diệp Vô Cực chờ tám đế liền nghe tin tức đến. Diệp Thiên Thương hài lòng gật đầu, ha ha, thế mà ngay cả đại lao hắc bội dưỡng chân long cựu tử đều cưỡi trở về, xem xét liền không cho lão tử ngươi mất mặt. Lạc Quý Tiên bọn người cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Đối với cùng chân long tộc quyết định số mệnh chi chiến, bọn hắn tự nhiên biết, sở dĩ không nói chính là muốn nhìn một chút Diệp Vô Ưu có thể hay không mình ứng đối. Bây giờ xem ra Diệp Vô Ưu biểu hiện vượt xa dự liệu của bọn hắn. Quả nhiên Bạch Đế cười nói, mấy vị, lần này Thú Thiên Sơn mạch chuyến đi, Vô Ưu thế nhưng là cho chúng ta lớn mặt to, một người lực gáp chân long cựu tử không nói, còn để Hắc Long tên kia phục chịu phục khí đưa tặng ba loại tặng thưởng. Nghe xong Bạch Trạch chi ngôn, Diệp Thiên Thương, Lạc Huynh Tiên bọn người đều mừng rỡ quá đỗi. Nhất là Diệp Thiên Thương, nếu không phải còn muốn tại Diệp Thập Tam chờ Thiên Thần vệ trước mặt bảo trì Thiên Đế uy nghiêm, hắn đã sớm nhịn không được đập đuổi cùng thiếu. Năm đó hắn mặc dù bại Hắc Long đoạt lấy một thế đế vị, nhưng Hắc Long nhưng thủy chung không phục. Tình nguyện tự trói tại Tù Long Sơn bên trong, cũng không nguyện ý trở thành Diệp gia hộ tộc thần thú. Không nghĩ tới mình năm đó làm không được sự tình, lại làm cho Diệp Vô Ưu làm được. Ngay tại tám đế tán thưởng thời khắc, Bạch Đế lại lần nữa nói ra, ngoài ra còn có một kiện càng thêm thật đáng mừng sự tình. Vô Ưu tại Thú Thiên Sơn mạch lại đã thức tỉnh loại thứ hai nghịch thiên đại đạo vật dẫn, Thiên Mệnh Tiên Đồng. Ừm. Cái gì? Thiên Mệnh Tiên Đồng? Tám đế lại lần nữa cùng nhau chấn động, tựa hồ có chút không thể tin vào tai của mình. Đối với Thiên Mệnh Tiên Đồng bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, chính là chân chính tiên đạo chi đồng. Diệp Vô Ưu vốn là thân phụ vạn cổ thần ma thể, bây giờ lại thức tỉnh Thiên Mệnh Tiên Đồng. Đây quả thực muốn nghịch thiên đến cực hạn a. Chấn kinh một hồi lâu về sau, chư đế lúc này mới thoáng thu liễm tự thân thần sắc, đều hơi có vẻ bất đắc dĩ, từ khi tại Diệp Vô Ưu lễ thành nhân về sau, bọn hắn là 3 ngày một nhỏ chấn. 5 ngày một đại trấn, nghị khống chế cũng khống chế không nổi. Tốt, Ưu Nhi tại Thú Thiên Sơn mạch lịch luyện hơn nửa tháng, tất nhiên có chút mệt mỏi, trước hết để cho hắn về Thiên Đế cung nghỉ ngơi một chút đi. Cuối cùng, Lạc Huynh Tiên ôn nhu mở miệng, để Diệp Vô Ưu trở về Thiên Đế cung. Đến Thiên Đế cung trước, Diệp Vô Ưu quay người đối Diệp Thập Tam nói, đem gốc kia chân long bất tử dược cho ta đi, sau đó ngươi liền có thể trở về phục mệnh. Rõ. Diệp Thập Tam gật đầu ở giữa, lật tay đem gốc kia chân long bất tử dược dâng lên. Chân long bất tử dược hoàn toàn như trước đây, cành lá chập chờn, hát với mưa ánh sáng màu vàng. Say lòng người mùi thuốc xông vào mũi lạnh tới, khiến mọi người tại đây tâm thần thanh hẳn. Nhưng Diệp Vô Ưu lông mi nhưng trong nháy mắt nhíu lại, lúc này hờ hững mở miệng hỏi thăm, "Diệp Thập Tam, ngươi động cái này gốc chân long bất tử dược rồi?" "Cái gì? Không có a." Diệp Thập Tam sững sờ, có chút không có minh bạch. "Không có. Vậy tại sao cái này gốc chân long bất tử dược biến thành cái này quỷ bộ dáng?" Diệp Vô Ưu vung tay lên, trước mắt chân long bất tử dược lúc này phát sinh biến hóa. Mộng ảo mưa ánh sáng màu vàng tiêu tán, say lòng người mùi thuốc cũng là trong nháy mắt không thấy. Chỉ gặp trên đó tương tự chân long ngũ trảo năm mảnh cành lá sớm đã không cánh mà bay, liền ngay cả tương tự đôi rồng toàn bộ sợi rễ đều khắp nơi trồi lủi. Nếu như nói trước đó chân long bất tử dược tương tự một đầu chân long, bây giờ lại bị chặt rơi móng vuốt, hao chỉ riêng sợi râu, chỉ còn lại trồi lủi thân thể. Hiển nhiên một con cá trạch. A, tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, Diệp Thập Tam sinh lòng kinh dị, trong mắt khó có thể tin. Phịch một tiếng quỳ xuống đất, run giọng nói, "Thế tử điện hạ, thuộc hạ đáng chết, nhưng thuộc hạ tuyệt đối chưa có đụng tới cái này gốc chân long bất tử dược a." Sau lưng hắn còn lại một đám thiên thần vệ cũng là đồng loạt quỳ xuống đất dập đầu thỉnh tội, bất tử dược can hệ trọng đại, mỗi người đều kinh sợ. Diệp Vô Ưu trầm mặc, hắn hiểu được thiên thần vệ chính là Diệp gia trung thành nhất sáng vệ sĩ, tuyệt đối sẽ không đi ăn cây táo rào cây sung sự tình, việc này sợ là một người khác hoàn toàn. Nghiệm đến tận đây, Diệp Vô Ưu náo hải đột nhiên trồi lên một cái gầy đạo nhân bộ dáng. Lúc này hỏi, "Ta đến hỏi ngươi, chân long bất tử dược ngoại trừ để cái kia tự xưng hữu đức gầy đạo nhân sau khi xem, nhưng còn có những người khác nhìn qua?" Lời này vừa nói ra, Diệp Thập Tam lúc này kịp phản ứng, là hắn, khẳng định là hắn. Ngoại trừ hắn không có người thứ hai nhìn qua chân long bất tử dược. Đạt được trả lời như vậy, phía sau quái phá người hiển nhiên có thể khóa chặt. Nhưng Diệp Vô Ưu vẫn là lần nữa nói, "Diệp Thập Tam, đưa ngươi không gian linh bảo vật phẩm tất cả đều lấy ra, bản thế tử nhìn xem có cái gì manh mối." "Rõ." Diệp Thập Tam vội vàng một mạch đem vật phẩm tất cả đều nghiêng đổ ra ngoài. Vật phẩm ban tạp đông đảo, phần lớn là linh nguyên đan dược binh khí trở tu luyện chi vật. Chỉ là một chút, có được tiên mệnh tiên đồng Diệp Vô Ưu liền nhìn ra manh mối. Vung tay lên, Diệp Thập Tam liền nhìn thấy rất nhiều vật phẩm bên trên đều bị viết lên chữ. Mặc dù lộn xộn, nhưng vừa đi vừa về liều mạng một hồi, thình lình hợp thành một đoạn văn. Bần đạo sớm nghe nói về Thú Thiên Sơn mạch có chân long bất tử dược, đáng tiếc vô duyên có được, nay mượn thế tử chi thủ đến chân long bất tử dược năm diệp 10 cần, nhìn thế tử biết. Nhưng đây là bần đạo bằng bản sự đoạt được, nghĩ đến không trả cũng không ngại a ha ha ha. Có dâng lên. Cuối cùng hẳn là còn có một cái là có tên, nhưng Diệp Thập Tam tìm tới tìm lui lại chỉ tìm tới một cái có chữ viết, đức chữ vô luận như thế nào tìm cũng không tìm tới. Thảo. Hữu đức. Có cái dám cho đức. Cái này mẹ nó rõ ràng là thất đức. Thất đức a. Diệp Thập Tam phân mắng, trong hai con ngươi lửa giận bừng bừng,
chợt chủ động mời cầu đạo: "Thế tử điện hạ, mời cho thuộc hạ một cái cơ hội lập công chủ tội, ta tất mang thiên thần vệ đem kia thất đức đạo nhân cho thế tử chụp tới."
"Không cần."
Diệp Vô Ưu lại là khoát tay áo. "Vừa đến, người này đắc thủ về sau tất nhiên sớm đã trốn xa thú thiên sơn mạch, các ngươi trở về cũng chỉ sẽ bùa hụt. Thứ hai, các ngươi không cảm thấy rất thú vị sao?"
"Có."
"Thú vị?" Diệp Thập Tam ngẩn người, đã thấy Diệp Vô Ưu khẽ miệng phát họa đãng xuất một vòng nghiền ngẫm chi cười: "Ta Diệp gia nhà đại thế lớn, lại thêm bản thế tử lại lương tự cựu đế, tất cả mọi người gặp bản thế tử đều nơm nớp lo sợ hoảng sợ sợ sợ, duy chỉ có cái này khuyết đức đạo nhân vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền đem chú ý đánh tới trên đầu ta, không thể không nói, người này rất có can đảm cùng khí phách. Đây là một cọc nhân quả, trước hết để cho hắn thiếu, bản thế tử có dự cảm ngày sau sẽ còn cùng cái này khuyết đức đạo nhân gặp nhau, đến lúc đó bản thế tử tự sẽ tìm hắn thanh toán." Diệp Vô Ưu đã nói như vậy, Diệp Thập Tam tự nhiên không nói thêm gì nữa. Cuối cùng, Diệp Vô Ưu lại là cười một tiếng, rốt cuộc minh bạch vì sao Diệp Thập Tam rõ ràng đỉnh đầu xám đen khí vận, tại Thú Thiên Sơn mạch lại vô sự phát sinh. Nguyên lai là ứng nghiệm tại khuyết đức đạo nhân trên thần. Quả nhiên, thân phụ thiên mệnh khí vận người, đều không giống thường nhân a. Chương 18, nữ đế thụ nghiệp, linh hải thất cảnh. Nhìn xem Diệp Thập Tam cùng sau lưng kia một đám thiên thần bệ, Diệp Vô Ưu mở miệng: "Diệp Thập Tam, có biết tội chết có thể miễn, tội sống có tha, các ngươi không xem trọng chân long bất tử dược, nếu không hàng phạt, tại tình không hợp." Diệp Thập Tam liễm lông mày cúi đầu: "Chúng ta làm việc bất lợi, cam nguyện bị phạt." Diệp Vô Ưu gật đầu nói: "Tốt, vậy liền phạt đi các ngươi thiên thần vệ thân phận. Về sau đến bản thế tử bên người làm không có chức không có quyền thân vệ đi." Diệp Vô Ưu nửa câu đầu vừa ra, Diệp Thập Tam bọn người thần sắc đều trắng bệch. Diệp gia thiên thần vệ danh truyền tinh không, uy trấn hoàn vũ, phóng nhãn cửu thiên thập địa không biết có bao nhiêu thế lực thiên kiêu đánh vỡ đầu đều muốn trở thành thiên thần vệ. Bóc đi bọn hắn thiên thần vệ thân phận, loại này trừng phạt không thể nghi ngờ so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Nhưng Diệp Vô Ưu nửa câu sau nhưng lại để bọn hắn tâm lại bỗng nhiên chấn động. Lấy Diệp Vô Ưu thiên phú tiềm lực ngày sau trở thành đại đế tiếp nhận Diệp gia vị trí gia chủ chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Như trở thành Diệp Vô Ưu thân vệ, ngày sau bọn hắn chính là đại đế thân vệ. Loại thân phận này cùng linh hạnh đặc biệt, thế nhưng là ngay cả Diệp gia thiên thần vệ cũng không sánh nổi. Thế này sao lại là trách phạt, rõ ràng là để mà ta. Đa tạ thế tử khai ân, chúng ta ngày sau đem thể sống chết hiệu trung thế tử, lên núi lao, xuống biển lửa, muôn lần chết không chối tử. Diệp Thập Tam xuất lĩnh một đám thiên thần vệ gõ địa phủ thủ, phát hạ đại đạo lời thề. Diệp Vô Ưu âm thầm gật đầu. Bây giờ hắn đã thành người nhập thế, bên người tự nhiên muốn bồi dưỡng một chút tâm phúc, mà Diệp Thập Tam bọn người cũng rất không tệ. Cuối cùng, Diệp Vô Ưu phất tay khiến, đều đứng lên đi, lấy tay ta dụ, mang chân long cựu tử ở trong tộc chọn lựa một phương nghỉ lại bảo địa, lại đi trong tộc nhận lấy thích hợp bọn hắn trưởng thành bảo vật tài nguyên, ngày sau từ các ngươi tự mình nuôi nấng, mỗi một đầu đều muốn cho ta cho ăn phiêu phì thể trắng. Tuân mệnh. Diệp Thập Tam bọn người tuân lệnh, sau đó mang theo chân long cựu tử rời đi Thiên Đế cung. Một đoàn người vừa mới rời đi không lâu, một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp đến Thiên Đế cung. Phượng Hà khoác quan, đan mắt như nước, vũ quan tinh xảo phảng phất tiên thần vẽ. Một bộ đế bảo, khí quyển đoan trang, tản ra một loại mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm. Không phải người khác, chính là phong hào tuyệt đại nữ đế mẫu thân Lạc Khuynh Tiên. Yêu nhi Lạc Khuynh Tiên nhu hòa hô Diệp Vô Ưu tên, thanh sắc như tiếng trời quanh quẩn. Lần này đến, hiển nhiên nghĩ đến quan tâm một chút con trai bảo bối của mình. Diệp Vô Ưu vui mừng, đón hai bước, "Mẫu thân, ngươi đã đến, nhi tử đang muốn đi tìm ngươi đây." Lạc Khuynh Tiên đôi lông mày nhíu lại, "À, không phải mới trở về sao, sự tình gì muốn tìm vi nương?" Diệp Vô Ưu đem chân long bất tử dược lấy ra, cũng đơn giản giải thích một phen. "Cái này quyết đức đạo nhân thật to gan, lại dám bày con ta một đạo. Cần vi nương xuất thủ sao? Chỉ cần ngươi gật đầu, dù là kia quyết đức đạo nhân chạy đến vũ trụ biên hoang, vi nương cũng sẽ đem hắn trộm tới giao cho ngươi." Lạc Khuynh Tiên bá khí mở miệng. Đối với Lạc Khuynh Tiên chi ngôn, Diệp Vô Ưu không có chút nào hoài nghi. Lạc Khuynh Tiên thế nhưng là đế bảng bài danh thứ 3 tồn tại, thực lực gần như chỉ ở phụ thân phía dưới. Nàng như xuất thủ, dù là quyết đức đạo nhân đứng sau lưng đại đế, cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá hắn lại là lắc đầu cự tuyệt, "Mẫu thân, không cần, ngày sau ta sẽ đích thân tìm khuyết đức đạo nhân thanh toán, ta là muốn hỏi ngươi, chân long bất tử dược mất đi 5 diệp 10 cần, dược lực sói mòn rất nhiều, còn có thể khôi phục sao?" Lạc Khuynh Tiên cười khẽ, "Bất tử dược chính là thế gian cấp cao nhất tiên dược, dù là đại đế cũng không thể đem nó hủy hết, nếu không đã sớm tuyệt tích. Muốn khôi phục có hai loại biện pháp, một là chờ chính nó giải về cảnh lá sợi dễ, quá trình này cực kỳ dài lâu, động một tí hàng ngàn hàng vạn năm. Về phần loại thứ hai biện pháp liền đơn giản nhiều, chỉ cần đưa nó cùng ngang cấp bất tử tiên dược trồng ở cùng một chỗ, ít thì mấy năm, nhiều thì vài chục năm liền sẽ toàn diện khôi phục. Cái khác bất tử tiên dược, ta cũng không có thứ hai gốc a." Diệp Vô Ưu bất đắc dĩ. Ai ngờ Lạc Khuynh Tiên che miệng cười một tiếng, "Đứa nhỏ ngốc, ngươi không có, không có nghĩa là nhà ta không có a. Ngươi đến xem." Lạc Khuynh Tiên vung tay lên, trước mắt không gian dập dờn, xuất hiện một phương màn sáng. Màn sáng bên trong có một phương dược viên bên trong mới trồng 4 cây bảo dược. Một gốc tương tự thần hoàng, một gốc giống như kỳ lân, một gốc phảng phất giống như côn bằng, còn có một gốc tương tự ngọa tạm, mỗi một gốc đều bay là tả vô tận quan vũ. Rõ ràng không là cùng chân long bất tử dược nổi danh, thần hoàng bất tử dược, kỳ lân bất tử dược, côn bằng bất tử dược cùng tiên tâm bất tử dược. Cái này, Diệp Vô Ưu nháy máy mắt, sửng sốt không nói ra lời. Hắn vốn cho rằng lần này từ Thú Thiên Sơn mạch thu hoạch một gốc chân long bất tử dược, đối cửu được đế tới nói cũng coi là một loại đem ra được công tích. Ai có thể nghĩ, Diệp gia nguyên bản liền có 4 cây bất tử tiên dược. Bây giờ lại thêm cái này gốc chân long bất tử dược, thế gian thập đại bất tử tiên dược, vẻn vẹn Diệp gia liền chiếm đoạt một nửa, cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi.
dường như đã nhận ra Diệp Vô Ưu hai đầu lông mày một màn kia phiền muộn, Lạc Khuynh Thiên cười giải thích nói, "Ưu Nhi, đừng nhìn chúng ta Diệp gia bất tử tiên dược nhiều, nhưng đây đều là Diệp gia tiên tổ tại Vô Tận Tuế Nguyệt bên trong chỗ thu thập. Chúng ta 9 người nhưng không có một người từng thu được bất tử tiên dược, nhất là cha ngươi lúc tuổi còn trẻ ngay tại đánh cái này gốc chân long bất tử dược chú ý, đáng tiếc Hắc Long cùng cha ngươi không hợp nhau, dù là hủy cũng không cho hắn. Bây giờ ngươi lần thứ nhất nhập thế liền đem cái này gốc chân long bất tử dược mang về nhà tộc, ngay cả cha ngươi đều muốn cho ngươi dựng thẳng cái ngón tay cái." Nghe xong Lạc Khuynh Thiên một phen, Diệp Vô Ưu tâm tình buồn bực rõ ràng tốt hơn nhiều. Sau đó Lạc Khuynh Thiên đem chân long bất tử dược cùng một đám bất tử tiên dược chồng đến cùng một chỗ. Quay đầu lại, lúc này mới lên tiếng dò hỏi, "Ưu Nhi, thế nào, lần này Thú Thiên Sơn mạch chuyến đi, ngươi nhưng có cái gì trên việc tu luyện cảm ngộ?" "Cảm ngộ rất nhiều, nghi hoặc cũng có rất nhiều, nhất là có rất nhiều đối linh hải cảnh vấn đề." Diệp Vô Ưu thành thật trả lời. "Ồ." Lạc Khuynh Thiên vẩy một cái lông mày, cẩn thận điều tra Diệp Vô Ưu toàn thân trên dưới cảnh hơi thở. Phát hiện Diệp Vô Ưu mặc dù chỉ ở Thú Thiên Sơn mạch lịch luyện ngắn ngủi hơn nửa tháng, nhưng luyện thể cảnh tu vi sớm đã lắng đọng đến một loại cực kỳ hùng hậu tình trạng. Nói một cách khác, Diệp Vô Ưu đã có thể đi trùng kích vào một cảnh giới. "Tốt, đã có thể đạp linh hải cảnh, vậy thì do Vi Nương đến giải thích cho ngươi thụ nghiệp đi, vừa vặn cùng Trích Tiên pháp nhất phù hợp chính là linh hải cảnh." Lạc Khuynh Thiên mở miệng, nhưng nhìn sắc trời một chút, lại nói, "Bất quá hôm nay sắc trời sắp muộn, ngươi lại là mới vừa vặn lịch luyện trở về, trước nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai sáng sớm Vi Nương liền tới giúp ngươi tấn thăng linh hải cảnh." "Tốt." Diệp Vô Ưu gật đầu, cũng không đợi cái này nhất thời. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Diệp Vô Ưu liền rửa mặt mặc quần áo, sớm đi vào chỗ tu luyện chờ đợi, giống như một cái sớm đến học đường, cầu học như khát đông học sinh. Bạch. Đương Phương Đông chân trời nổi lên ngân bạch sắc, Lạc Khuynh Thiên thân ảnh đúng hẹn mà tới. "Mẫu thân, chào buổi sáng." Diệp Vô Ưu lúc này tiến lên hành lễ. "Không tệ." Lạc Khuynh Thiên chán hơi điểm, có chút hài lòng. Trên đời này có 3 loại người, một loại là người có thiên phú, một loại là cố gắng người, còn có một loại chính là đã có thiên phú còn cố gắng người. Mà Diệp Vô Ưu hiển nhiên chính là bên thứ 3. Ngày sau làm sao có thể không có đại hành động. Đương hai người ngồi xếp bằng, Lạc Khuynh Thiên mở lời, tiếng như tiếng trời, lại như hoàng trung. Linh hải cảnh chính là tu luyện chín cảnh bên trong thứ 2 lớn cảnh. Nay cảnh lại được xưng là linh hải thất cảnh, phân biệt là tích biển, khuyết chương biển, mệnh tuyển, chảy ra, thần tiểu, ngự không cùng bị ngạ. Chương 19, hướng mở linh hải mộ bị ngạ, bảy loại dị tượng nhấp nháy của kim. Lạc Khuynh Thiên thanh âm phảng phất giống như đại đạo thanh âm, truyền vang tại Diệp Vô Ưu bên hai. Theo giảng đạo, Diệp Vô Ưu đối với linh hải cảnh dần dần có rõ ràng nhận biết. Cái gọi là linh hải cảnh chính là tại thể nội mở ra một phương linh lực chi hải. Đến lúc đó, tu sĩ liền có thể không cần lại đơn thuần ỷ vào nhục thân lực lượng đến tiến công phòng thủ, nhưng ngược lại điều động linh lực trong biển linh lực để mà chế địch. Nói như vậy, ngoại trừ một chút thể tu bên ngoài, linh lực chi uy đem siêu việt hơn xa nhục thân chi lực. Chủ yếu nhất là, linh hải cảnh tu sĩ đã có thể thông qua linh lực thi triển rất nhiều thuật pháp thần thông, có thể khiến nguyên bản lực lượng tăng vọt rất nhiều. Đánh cái so sánh, tỉ như một cái tu sĩ thân ở luyện thể cảnh, có được 9 vạn cân nhục thân lực lượng. Một người tu sĩ khác thân ở linh hải cảnh, nhưng chỉ có 7 vạn cân nhục thân lực lượng. Thuần lấy nhục thân lực lượng so sánh, cái sau tự nhiên không bằng trước người, sẽ bị áp chế. Nhưng cái sau nếu dùng linh lực thi triển một chút cường đại linh thuật cổ pháp, nhưng tùy tiện đem lúc đầu 7 vạn cân lực lượng tăng nhảy vọt đến 9 vạn cân thậm chí 10 vạn cân. Như vậy vừa đến, cái trước tự nhiên không cách nào lại cùng cái sau so sánh với. Đây cũng là vì sao linh hải cảnh tu sĩ phổ biến muốn so luyện thể cảnh tu sĩ cường đại nguyên nhân. Đương nhiên giống Diệp Vô Ưu dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, liền coi là chuyện khác. Ưu Nhi, vận chuyển Trích Tiên pháp, lãnh đạo thiên địa, nắm chắc âm dương, hô hấp tinh khí, báo nguyên thủ nhất, mới có thể mở linh hải. Theo Lạc Khuynh Thiên chỉ dẫn, Diệp Vô Ưu nín thở ngưng thần, hô hấp có độ. Tinh khí thần tựa như tâm quang, cẩn thận cảm thụ được nhân thể bên trong nào diệu. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được dưới phần bụng ba tốc địa, kia là linh hải chi địa. Oanh! Điều động toàn thân tinh khí thần, chỉ là lần thứ nhất nếm thử mở, Diệp Vô Ưu cả người liền là cơ thể và đầu óc đại chấn, một điểm hào quang từ phần bụng lấp lánh. Diệp Vô Ưu thể nội nghiêm nhiên xuất hiện một phương linh hải, chỉ là cùng những người khác linh hải khác biệt, hắn linh hải hiện ra một loại hỗn độn mông lung thái độ. Tựa như thiên địa sơ khai, thanh trọc chưa phân, tràn ngập hỗn độn khí vạn cổ biển. Oanh! Ngay tại Diệp Vô Ưu buồn bực thời điểm, đại lượng linh quang từ thiên linh phía trên bật lên. Linh quang thẳng lên vân tiêu, tại Thiên Đế cung trên không ngưng tụ ra một phương thiên địa dị tượng. Kia là một phương hỗn độn hải, phản phất vạn cổ trường tồn, hoành áp thiên địa, uy đãng bát hoang. Đây là trong truyền thuyết linh hải dị tượng, chỉ có đỉnh cấp thiên kiêu đem linh hải chi cảnh lĩnh hội đến cực kỳ cao thâm tình trạng, mới có hy vọng diễn sinh. Không nghĩ tới Ưu Nhi ngươi vừa mới mở ra linh hải, liền diễn sinh linh hải dị tượng. Lạc Khuynh Thiên một đôi mắt đẹp sáng lên, trong lời nói tràn đầy tán thưởng cùng hứa chịu. Dù sao linh hải dị tượng cùng nhục thân cực cảnh, thế nhưng là cực kỳ khó cầu. Vẹn vẹn một loại, liền có muôn vàn diệu dụng, vạn loại huyền bí, cả đời hưởng thụ vô tận. Ông. Nhưng Diệp Vô Ưu nhưng lại chưa mở mắt, tâm thần vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện. Gặp đây, Lạc Khuynh Thiên lông mi kinh ngạc, rốt cục cảm nhận được trước đó Diệp Thiên Thương giáo sư Diệp Vô Ưu lúc tâm tình. Dù sao con đường tu luyện, cho dù là một chút trên đời công nhận đỉnh cấp thiên kiêu, tại lần thứ nhất tiếp xúc không biết cảnh giới thời điểm, cũng chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, hiểu thấu đáo một cảnh giới về sau, lại đi truy tìm cảnh giới tiếp theo. Nhưng thân phụ vạn cổ thần ma thể cùng tiên mệnh tiên đồng Diệp Vô Ưu thực sự quá yêu nghiệt. Hoàn toàn không cần tìm hiểu kỹ càng, chỉ là một lát liền có thể thấy rõ một cảnh bên trong tất cả huyền bí, cho dù là một chút đại đế lúc tuổi còn trẻ đều sơ sót huyền ảo, hắn cũng có thể trong nháy mắt trường khống. Chậc chậc, ta đây rốt cuộc là sinh một cái gì yêu nghiệt nhi tử a? Lạc Quynh Tiên tắt lưỡi, sau đó cũng ở bên cạnh kiên nhẫn chỉ đạo lấy Diệp Vô Ưu tiến cảnh. Cứ như vậy, chỉ là một nén nhang không đến, Diệp Vô Ưu liền đi đến linh hải đệ nhất cảnh tích biển, cuối cùng nước chảy thành sông đạt tới đệ nhị cảnh khuyết chương biển. Oanh! Vừa thăng cấp quyết chương biển cảnh, đại lượng linh quang lần nữa từ Diệp Vô Ưu đỉnh đầu bật lên. Trong khoảnh khắc, lại tại Thiên Đế cung trên không tạo thành loại thứ hai linh hải dị tượng. Kia là vô cùng vô tận âm dương huyền hoàng khí, tại trong biển hỗn độn bốc hơi cuồn cuộn. Ừm. Thế mà đã thức tỉnh loại thứ hai linh hải dị tượng. Không tệ, rất không tệ. Một màn này để Lạc Khuynh Tiên trên mặt lần nữa dâng lên một vòng thoải mái tiêu dung. Dù sao một loại linh hải dị tượng cũng khó khăn đến, hai loại tự nhiên càng thêm khó cầu. Có thể nói, có thể tại linh hải cảnh thức tỉnh hai loại dị tượng đến đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Ngay tại Lạc Khuynh Tiên coi là Diệp Vô Ưu biểu hiện đã đầy đủ kinh diễm thời điểm. Sau đó chuyện xảy ra, kém chút không có để nhất đại nữ đế trừng bạo hai con người. Sau nửa canh giờ, Diệp Vô Ưu lại lần nữa tấn thăng linh hải đệ tam cảnh mệnh tuyển cảnh. Đồng thời đã thức tỉnh loại thứ ba linh hải dị tượng, hỗn độn hải dâng lên nhật nguyệt tinh. Một canh giờ sau, Diệp Vô Ưu tấn thăng linh hải đệ tứ cảnh chạy ra cảnh, lại lần nữa thức tỉnh loại thứ tư linh hải dị tượng. Sau hai canh giờ, linh hải đệ ngũ cảnh, loại thứ năm linh hải dị tượng. Thẳng đến, hoàng hôn sắp tới, hoàng hôn tiến đến. Oanh! Diệp Vô Ưu thân thể lại lần nữa chấn động, thành công đạt đến linh hải đệ thất cảnh bị ngã cảnh. Đồng thời thứ bảy chủng linh biển dị tượng không ngoài dự liệu tại Thiên Đế cung trên không diễn hóa. Trước sau sau chọn vẹn bảy loại linh hải dị tượng, tán phát rộng lớn thật lớn khí tức, trong lúc nhất thời không biết dẫn tới Diệp gia nhiều ít người chấn động. Ông trời ơi! Về phần ở bên người thụ nghiệp là Quân Tiên, sớm đã trở nên nghẹn họng nhìn chân chối. Thân là nhất đại nữ đế, thiên phú của nàng tư chất tự nhiên là có một không hai cổ kim. Nhất là sở tu Trích Tiên Pháp, càng là trên đời nhất đẳng tiên pháp. Nhưng cho dù là nàng, năm đó cũng tốn hao tốt một đoạn thời gian mới đi xong linh hải cảnh, đồng thời từ đầu đến cuối chỉ cảm thấy tỉnh năm loại linh hải dị tượng. Mà Diệp Vô Ưu đâu? Cặp sáng sớm mở linh hải, đến trạng vào tối, liền đã đạt đến bị ngạn. Mỗi tấn thăng một cảnh, sẽ còn thức tỉnh một loại linh hải dị tượng, cuối cùng đạt đến 7 loại. 7 loại a? Người khác không rõ ràng 7 loại là khái niệm gì, nhưng là Quynh Tiên lại rõ ràng. Nàng thức tỉnh 5 loại linh hải dị tượng, liền được vinh dự 10 vạn năm qua khó gặp, Diệp Vô Ưu 7 loại linh hải dị tượng, đủ để được xưng tụng vang dội cổ kim. Hô thật lâu, Diệp Vô Ưu mở mắt, nhìn xem sắc trời đã dần tối, không khỏi nỉ non, sách, không nghĩ tới trời đều đã đen nha. Ngước mắt lại nhìn phía Lạc Quynh Tiên, khẽ cười nói, "Mẫu thân, không biết hài nhi lần tu luyện này chỉnh thể thế nào, không có gì không đủ chi địa a?" "Không đủ? Ngươi nếu là có không đủ, vi nương năm đó sở tu linh hải nhưng chính là thủng trăm ngàn lỗ." Lạc Quynh Tiên lắc đầu, cuối cùng lại vì đó giảm một chút linh hải dị tượng nguyên diệu. Đương kết thúc về sau, sớm đã bị kinh động chư đế kìm nén không được nhau nhau tranh tới. Vừa đến, đám người chính là nhịn không được tán dương. "Hảo tiểu tử, một ngày đi đến linh hải thất cảnh, ngươi là càng ngày càng đi tiên." "Đâu chỉ à, con đã thức tỉnh trọn vẹn 7 loại linh hải dị tượng, không hề nghi ngờ Vô Ưu lần nữa phá vỡ Cửu Thiên Thập Địa trăm vạn năm đến nay ghi chép." "Bình tĩnh, bình tĩnh một chút. Dù sao Vô Ưu hiện tại gánh vác hai loại nghịch thiên cấp đại đạo, có được thành tựu như thế cũng là chuyện đương nhiên." Chương 20, Cửu Đế độc sủng, Diệp gia tổ hấn. Nhìn xem lao nhau tán dương không dứt chư đế, Diệp Vô Ưu cười ha ha một tiếng. Trên mặt lần nữa hiện ra loại kia phách lối muốn ăn đòn chi cười, "Phụ thân, đại bá ông ngoại tam thúc quá khen, không giá trị một sách." "Tiểu tử ngươi." Cửu Đế cười một tiếng, nhưng cũng không còn cách nào xuất ra lời gì ngữ đến đả kích một chút Diệp Vô Ưu. Dù sao Diệp Vô Ưu yêu nghiệt trình độ đã viễn siêu ra tưởng tượng của bọn hắn. Vô luận là luyện thể cảnh siêu việt nhục thân cực cảnh, vẫn là linh hải cảnh bảy loại linh hải dị tượng, lật khắp nhân gian trăm vạn năm đến nay cổ sử, cũng không tìm tới người thứ hai. "Tiểu tử thối, ngươi bây giờ đã là linh hải cảnh tu sĩ, có thể mượn nhờ linh lực vận dụng thần thông cổ thuật, hôm nay vi phụ liền chuyển cho ngươi Thiên Đế quyền. Quyền này chí dương chí cương, chí cường chí liệt, thi triển quyền này, lúc có một loại, ta là trời đế, đương trấn áp thế gian hết thảy địch niệm tin vô địch." Nói, Diệp Thiên Thương bấm tay bắn ra một vòng lưu quang, bắn vào Diệp Vô Ưu náo hải. Trên đó gánh chịu chính là danh chấn Cửu Thiên Thập Địa, uy lâm tinh không hoàn vũ, khiến vô số đại đế cường giả đều nghe mà biến sắc Diệp gia Thiên Đế quyền. Theo sát Diệp Thiên Thương về sau, còn lại 8 đế cũng không có chút nào kẹo kiện. "Vi nương truyền cho ngươi một thiên tên là Trích Tiên biến thần thông, nhưng nội dung mạo khí chất tu vi các loại, đại đế phía dưới không có mấy người có thể nhìn mặc. Ngoại tôn, ông ngoại nơi này có mấy quyền đại đế sát thuật, phối hợp Cửu U Ma công đến thi triển cần mạnh. Đại chất tử, tam thúc nơi này có ta tự sáng tạo vô cực kiếm pháp, tổng điểm chính thức. Đại ba truyền thừa đều trong sinh tử đàn kinh, sẽ không tiến thuật pháp, đưa ngươi một đám luyện đan sư tha thiết ước mơ hỏa diễm, bất diệt thần hỏa." Chư đế tiến lên, hoặc truyền thuật pháp, hoặc tặng thần thông, hoặc đưa bảo vật. Chỉ chốc lát, Diệp Vô Ưu đeo trên người không gian linh bảo thường phục đầy bồn đầy bát. Thuật pháp, thần thông, tiên đan, đế binh, thần phù các loại cái gì cần có đều có. Không chút khách khí nói, hai ba vị đại đế đều không có Diệp Vô Ưu giàu có. Không có cách, ai bảo Cửu Đế độc sủng hắn một người đâu? Đa tạ phụ thân mẫu thân ông ngoại đại bá. Diệp Vô Ưu song thứ nhất thi lễ. Mặc dù lấy hắn bây giờ đã hạnh, phần lớn thánh pháp, đế binh, thần phù các loại căn bản không khởi động được. Nhưng Cửu Đế quan tâm cùng yêu thương, lại làm cho Diệp Vô Ưu cảm động hết sức. Sau ngày hôm đó, Diệp Vô Ưu vốn định tiếp tục tăng lên, lại gặp đến Cửu Đế thống nhất cự tuyệt. Đều cho rằng Diệp Vô Ưu tu luyện quá nhanh, nhất định phải hảo hảo lắng đọng mới được, nếu không ngày sau xuất hiện cảnh giới bên trên thai hoàng ẩm, được không bù mất. Đối với Cửu Đế đề nghị, Diệp Vô Ưu tự nhiên nghe theo. Thế là tiếp xuống, hắn ngoại trừ mỗi ngày rút ra một chút thời gian tới sửa tập cựu đế ngoài vòng pháp luật, thời gian còn lại liền trở nên không có việc gì, mười phần nhàn nhã. Bất quá cái này cũng chính hợp Diệp Vô Ưu ý vô sự du lịch sơn thủy, uy uy chân lòng, qua cũng là tiêu diêu tự tại. Trong lúc đó, Thú Thiên Sơn mạch một lần nữa bế quan, đưa rất nhiều thế lực trở lại về sau. Có quan hệ Diệp Vô Ưu tại Thú Thiên Sơn mạch bên trong, đánh vỡ nhục thân cực cảnh, lực áp chân long cựu tử sự tích, cấp tốc tại Cửu Thiên thập địa bên trong truyền ra. 3000 châu vực đều đỉnh nhưng như sôi, đều đang nghị luận Diệp Vô Ưu tên. Nhất là một chút đại đế cấp thế lực, đều dâng lên không nhỏ gợn sóng. Cùng Diệp gia hữu hảo đại đế cấp thế lực, tỉ như Khương gia, Cơ gia, giao chỉ thánh địa các loại, cân nhắc đều là lấy lòng, Thông gia, Kết Minh trở. Cùng Diệp gia đối địch đại đế cấp thế lực, thì tại cân nhắc như thế nào diệt trừ Diệp Vô Ưu. Mặc dù Diệp Vô Ưu mới vừa vận trưởng thành nhập thế không lâu, nhưng đã hướng thế nhân triển lộ kia cái thế vô địch, lực áp vạn cổ thiên phú cùng tiềm lực. Nhưng cũng tiếc, vừa nghĩ tới Diệp gia một môn cựu đế, rất nhiều thế lực đối địch chỉ có thể không biết làm gì. Thời gian vội vàng, thời gian như nước, trong chớp mắt liền đi qua 2 tháng. Một ngày này, sáng sớm, Diệp Vô Ưu sớm rời giường, đôi mắt bên trong dâng lên một vòng hưng phấn ý vị. Hắn cũng không có quên, tứ tượng cổ quốc tổ chức phong ma đại hội vào khoảng gần đây mở ra. Rời phòng, tiến về phụ mẫu tẩm cung, ấn quy củ đi sớm lễ. Nghỉ về sau, Diệp Vô Ưu liền nói ra ý đồ đến. Phụ thân mẫu thân, Hải Nhi đáp ứng người khác một số việc, hôm nay cần rời nhà một chuyến. Ồ, đi đâu? Hai người nhặt hỏi. Đặt ở Di Vãng, hai người tự nhiên không cho phép Diệp Vô Ưu gia tộc, một là không có trưởng thành, hai là không có tu vi, mà bây giờ tự nhiên khác biệt. Diệp Vô Ưu thành thật trả lời, Hải Nhi tại Thú Thiên Sơn mạch từng đáp ứng tứ tượng quốc chủ, muốn đi tứ tượng cổ địa tham gia bọn hắn tổ chức Phong Ma đại hội. Phong Ma đại hội? Nơi đó đối với ngươi bây giờ tới nói, thế nhưng là không thể coi thường a. Hai người nhăn lại lông mày. Làm đại đế cường giả, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu Phong Ma đại hội tồn tại. Bất quá thoáng qua sau hai người lại giãn ra lông mày, song song gật đầu nói, bất quá đã ngươi đã đáp ứng người khác, vậy liền đi thôi. Đa tạ nhị lão. Diệp Vô Ưu thoải mái gật đầu, sau đó bắt đầu đi chuẩn bị hành trình sự nghi. Đưa Diệp Vô Ưu sau khi đi, Diệp Thiên Thương lại là gọi yêu đế Bạch Trạch. "Lão Bạch, Vô Ưu tiểu tử này muốn đi tham gia tứ tượng cổ quốc cử hành Phong Ma đại hội, vẫn là vất vả ngươi một chuyến, âm thầm che chở hắn một chút." "Không có vấn đề." Yêu đế Bạch Trạch thống khoái đáp ứng, nhưng sau một khắc, nhưng lại nghe Diệp Thiên Thương hơi có vẻ nặng nề nói, "Lão Bạch, Vô Ưu trưởng thành nhập thế có một đoạn thời gian, chúng ta càng nghĩ, quyết định để ngươi tới làm hắn người hộ đạo." Bạch đế khẽ giật mình, sắc mặt liền nhưng nặng nề xuống tới. "Vì sao tuyển ta?" Diệp Thiên Thương cho ra lý do, "Bởi vì ngươi có được thượng cổ thần thú huyết mạch, tương đối chúng ta mấy người mà nói, thọ nguyên còn là sung túc nhất." Bạch đế lại là lắc đầu, "Vô Ưu không phải mới mang về một gốc chân long bất tử dược sao, các ngươi có thể sống thêm ra một thế, tự thân vì hắn hộ đạo." "Vô dụng. Chúng ta đều đã từng ăn không chỉ một lần bất tử dược, sớm đã đối bất tử thuốc miễn dịch, đi vào đại đế lúc tuổi già đã không thể cản trở." Diệp Thiên Thương cùng là Khuynh Tiên song song lắc đầu, cuối cùng một mặt túc nặng nhìn về phía Bạch đế, "Lão Bạch, đáp ứng chúng ta, về sau phải chiếu cố tốt hắn." "Ta hiểu được." Bạch đế trọng trọng gật đầu, sắc mặt tràn đầy kiên nghị cùng nghiêm trọng, "Về sau có ta ở đây, Vô Ưu liền tại, cho dù ta không tại, Vô Ưu cũng tại." "Vậy." Nói xong, Bạch đế lách mình rời đi. Diệp Thiên Thương cùng là Khuynh Tiên hai người trầm mặc một lát, ngước mắt nhìn ra xa hướng Cửu Thiên Thập Địa bên ngoài. Ngoại trừ Diệp gia lịch đại đại đế cường giả bên ngoài, không người biết được, Cửu Thiên Thập Địa bên ngoài tồn tại một phương có thể thôn vệ toàn bộ nhân gian ma huyễn. Diệp gia có tổ ấn. Mỗi khi có Diệp gia đại đế đi vào lúc tuổi già lúc, liền muốn đi ma huyễn bên trong hóa đạo. Dùng cái này ngăn cản ma huyễn chi họa bộc phát. Nhất đại, lại một đời. Đến bọn hắn thế hệ này, đã là 19 đời. Cuối cùng, hai người thu hồi ánh mắt bên trong dâng lên hừng hực chờ mong. Hiện tại chỉ màn hy vọng, tại chúng ta tiến về ma huyễn hóa đạo trước đó, Vô Ưu có thể thuận lợi trưởng thành, vai bước lên kế tiếp Diệp gia thời đại. Chương 21, Cửu Long kéo đến liễn, đến tứ tượng cổ điện. Hống hống hống. Diệp gia trước sân môn, đột nhiên vang lên một trận bá liệt cao tiếng long ngâm. 9 đầu chân long hành liệt hư không, đầu rồng ngẩng cao vi vũ, long chảo cứng cáp hữu lực, toàn thân trên dưới bảy rồng, hiện ra thần bí ô kim quang trạch. Mỗi một đầu đều đã có 10 trượng, toàn thân giống như sắt thép tạo thành, tràn ngập cảm giác lực lượng chấn động. 2 tháng ở giữa, tại Diệp gia các loại bảo vật cho ăn nuôi dưới, chân long cựu tử tu vi đều đã tăng lên đến triều nguyên chi cảnh, liền ngay cả huyết mạch cũng có thể biến. Mà tại 9 đầu chân long cái đuôi cuối cùng đều trói buộc lấy trưởng thành lớn bằng cánh tay tiên khóa bằng liên, xiềng xích kết nối hướng phía sau một cỗ xa hoa liên xa. Cùng nói là liên xa, không bằng nói là một phương có thể kéo động cỡ nhỏ cung điện. Chỉnh thể cũng là từ vô thượng tiên kim chế tạo, liền liền chút xuyết các loại tân trang phẩm, cũng đều là trên đời chân quý nhất hiếm thấy bảo vật, tùy tiện móc tiếp theo loại, đều đủ để ngoại giới rất nhiều cường giả tranh đầu rơi máu chảy. Bất quá so với liên xa vật liệu, phẩm cấp của nó thì kinh khủng hơn. Bởi vì chiếc này liễn xa chính là đại ca Diệp Long Khiếu tự thân vì Diệp Vô Ưu chế tạo. Rõ ràng là một kiện hàng thật giá thật đế bảo. Diệp Vô Ưu ngồi ngay ngắn trong đó, dù là thánh nhân cũng đừng hỏng tổn thương hắn một cọng tóc gáy. Về phần Cửu Long cùng đế liễn bên cạnh, còn cung kính đứng đấy một đội thiên thần vệ. Chính là lấy Diệp thập tam người cầm đầu, bây giờ cũng là Diệp Vô Ưu thân vệ. Ừm, không tệ. Nhìn thấy Cửu Long cùng đế liễn, Diệp Vô Ưu hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Tuy là một tôn đại đế cường giả xuất hành, sợ cũng là không có loại này phô trương. Thế tử điện hạ, không còn sớm sủa, còn xin nhập liễn. Lúc này Diệp Thập Tam mở miệng nhắc nhở. Diệp Vô Ưu gật đầu một cái, mấy cái cất bước, liền phiêu nhiên ở đế liễn xa xuất tỏa. Lúc này, Diệp Thập Tam thanh âm giống như hồng trung chấn động, "Thế tử khởi giá."
giống. Cửu Long ngửa mặt lên trời cùng giống, chợt liền kéo động lên xa hoa đế liên phóng lên tận trời. Diệp Thập Tam chờ một đám thân vệ, thì là cưỡi man thú tại liên xa hai bên hộ vệ. Rất nhanh, một đoàn người rời khỏi Diệp gia sơn môn, hướng tứ tượng cổ quốc tiến đến. Âm thầm, yêu đế Bạch Trạch cũng là tại trên không trung bay lượn, theo sát phía sau. Tứ tượng cổ quốc chính là Diệp gia phụ thuộc thế lực, từ Thanh Long cổ quốc, Bạch Hổ cổ quốc, Chu Tước cổ quốc, Huyền Vũ cổ quốc bốn nước tạo thành. Tứ đại cổ quốc mặc dù tại Trường Sinh Thiên bên trong, nhưng khoảng cách Diệp gia tộc địa lại hết sức xa xôi. Bất quá trên đường đi, Cửu Long lôi kéo đế liễn, nhanh như điện chớp, tốc độ cao nhất đi đường, chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đã tới tứ tượng cổ quốc. Phong Ma đại hội chỗ tứ tượng cổ địa, thì là ở vào tứ đại cổ quốc trung tâm chỗ giao giới. Nơi đây là một phương rộng lớn vô ngần bình nguyên, ấn lý thuyết hẳn là có cây tích mịch, sinh cơ bừng bừng, kỳ thực lại là không có một mảng cỏ, đất cằn nghìn dặm. Như từ trên cao quan sát, liền có thể phát hiện cổ địa phía trên có vô số trận văn giăng khắp nơi, giống như là có người tùy ý vẽ linh tinh, nhưng lại ẩn chứa chí lý. Trong lúc mơ hồ từ cổ địa phía dưới còn bốc hơi lấy mắt trần có thể thấy nhàn nhạt ma khí. Cái gọi là Phong Ma đại hội, tự nhiên cùng phong ấn, ma đầu chờ thoát không khỏi liên quan. Sự thật cũng đúng là như thế. Mấy bạn năm trước, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tứ đại cổ quốc có một cái cộng đồng khai quốc lão tổ, tên là Tứ Tượng lão tổ. Tứ Tượng lão tổ công tham tạo hóa, năm đó chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo đại đế, chỉ tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc, còn bởi vậy sinh ra tâm ma. Tâm ma tự xưng tứ bất tượng, cùng ấm ngươi hiền lành tứ tượng lão tổ hoàn toàn tương phản, người này ta ác khát máu, từng tại tứ tượng cổ quốc nhấc lên gió tanh mưa máu, thậm chí một lần muốn đi khiêu chiến Diệp gia đại đế. Tứ Tượng lão tổ biết rõ tâm ma khó đi, vì không dẫn phát Diệp gia đại đế lửa giận, hắn hóa đạo vì lao đem tâm ma phong ấn tại cái này tứ tượng cổ địa phía dưới. Chỉ là theo thời gian trôi qua, loại này phong ấn bắt đầu dần dần yếu hóa, tứ tượng cổ quốc tu sĩ lại đối phong ấn tâm ma tứ bất tượng hiệu quả không tốt, đành phải lựa chọn xin giúp đỡ ngoại giới, từ đó cử hành Phong Ma đại hội. Cái gọi là Phong Ma đại hội, kỳ thật cũng không phải khiến người dự thi đi trực tiếp phong ấn tâm ma, không ai có thể làm được, cho dù là thánh nhân cũng không được. Mà là để cho người ta tại cổ địa phía trên đấu pháp, tứ tượng cổ quốc sẽ mở ra nơi đây tứ tượng cổ trận, đến lúc đó trận pháp sẽ tự động đem mọi người đấu pháp sinh ra lực lượng hấp thu, dùng cái này ra cố phong ấn tâm ma tứ bất tượng tứ tượng phong ấn. Bất quá có khả năng chuyển hóa lực lượng cũng là có giảng cứu, không thể quá yếu, cũng không thể quá mạnh, nói chung tại chiều nguyên cảnh trên dưới có chỗ lưu động. Cho nên vì hấp dẫn rất nhiều thiên kiêu cường giả đến đây tham gia Phong Ma đại hội, tứ tượng cổ quốc thiết lập thứ tự sắp xếp, thứ tự càng cao ban thưởng càng tốt, thậm chí mỗi một lần Phong Ma đại hội sẽ còn sinh ra một vị khôi thủ. Phong Ma khôi thủ ban thưởng là rất nhiều nhất dày, nghe đồn có người từng thu được tứ tượng thánh pháp, tuyệt thế thần đan, bất hủ thánh binh các loại vô thượng ban thưởng. Lúc này Phong Ma đại hội còn chưa bắt đầu, tứ tượng cổ địa đã là người đông nghìn nghịt. Đại khái chia làm ngũ phương đám người, trong đó tứ phương đám người các liệt đông tây nam bắc, tung bay lấy tứ phương cờ xí, phân biệt treo lên tứ đại thần thú đồ án. Chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ tứ đại cổ quốc người. Thứ năm phương đám người cùng phân biệt rõ ràng tứ tượng cổ quốc khác biệt, có một mình đứng ngạo nghễ, có hai người kết bạn, cũng có top 5 top 3. Rõ ràng đến từ thế lực khác nhau, thậm chí có rất nhiều người đều là tán tu. Lúc này, ồn ào phân loạn thanh âm ngay tại đám người liên tiếp truyền vang. Nô, không nghĩ tới lần này Phong Ma đại hội thế mà như vậy náo nhiệt. Kia là tự nhiên, nghe nói tứ tượng phong ấn những năm này yếu hóa lợi hại, vì tăng cường phong ấn, tứ tượng cổ quốc lần này có thể nói bỏ hết cả tiền vốn. Chỉ cần đến dự thi vô luận thắng thua đều sẽ có ban thưởng, nếu là có thể thuận lợi tấn cấp, ban thưởng càng sẽ tăng gấp bội trướng, thậm chí nghe đồn lần này đoạt giải nhất người, càng là có cơ hội thu hoạch được tứ tượng cổ quốc trấn quốc chi bảo. Thì ra là thế, này giới Phong Ma đại hội chí ít tới hơn 1000 người, không biết nhiều người như vậy bên trong, ai có thể thu hoạch được Phong Ma đại hội khôi thủ. Cái này thật đúng là khó mà nói, ta thấy được rất nhiều thanh danh tại ngoại tán tu, tỉ như Đồng Sơn lão cậu, nghe nói người này am hiểu bắt quái chi đạo, lại tỉ như Hỏa Sát Tà Vương, thân phụ hỏa sát chi thể, còn có Thương Tùng Tử, Bạch Hoa yêu nữ, Thanh Vân kiếm quân bọn người, đều là ít có cường giả. Tán tu cuối cùng vẫn là tán tu, luận thiên phú thực lực còn phải nhìn đại đế cấp thế lực, tỉ như Khương gia Khương Thần Phi, Cơ gia Cơ Thiếu Khôn, Tam Thanh đạo cung Vân Mộc chân nhân, Tây Thiên Phật môn Linh Di tăng nhân các loại, những người này ở đây riêng phần mình thế lực mặc dù chưa có xếp hạng đỉnh cấp, nhưng đặt ở nơi đây lại là nhất đẳng cao thủ. Ai? Ta ngược lại thật ra nghe nói tứ tượng cổ quốc những năm gần đây xuất hiện bốn tôn hoàn mỹ gánh chịu tứ tượng thần huyết tuyệt thế thiên yêu, được phong làm tứ tượng thánh tử, bốn người này như trưởng thành, mỗi người thành tựu đều không kém gì tứ tượng lão tổ, bọn hắn như xuất thủ, đoạt giải nhất tỷ lệ sẽ rất lớn. Nơi đây nhiệt nghị nhau nhau, tất cả mọi người đang thảo luận đại hội khôi thủ lôi cuốn nhân tuyển. Giống. Đúng lúc này, một trận kinh thiên động địa long ngâm từ phương xa chân trời truyền vang mà tới. Đồng thời, một đạo chấn động tứ tượng cổ địa hét to cũng là cuồn cuộn mà lên. Vô ưu thế tử, Giá Lâm. Chương 22, Phong Ma đại hội, tâm ma tứ bất tượng. Giống. Chín đầu chân long ngửa mặt lên trời thét dài, đầu rồng long trảo thân rồng đều giống như hắc kim chỗ đúc kim loại, hoành không bay tới ở giữa tràn ngập thần võ lực cảm giác cùng mỹ cảm. Cửu Long sau lưng, một cố đế liễn hoành không, tiên mang quân quẩn, thần huy hắc ấy, bánh xe cuộn, nghiền ép thập phương không gian đều tại kịch liệt run rẩy. Đế liễn hai bên, đi theo một đội toàn thân khôi giáp ngồi cưỡi man thú thần vệ. Mỗi người đều là đầy phụ lao binh, chạy vội ở giữa, tinh khí như lang yên ngút trời. Cửu Long kéo xe, thần vệ hộ theo. Loại này to lớn đáng sợ phô trương khiến tứ tượng cổ địa tất cả mọi người rung động thất thần. Nghe tới cái kia đạo hét to thanh âm, mọi người ở đây càng là ầm vang sôi trào. Vô ưu thế tử? Cái nào vô ưu thế tử? Thế gian này còn có thể có nào cái vô ưu thế tử,
tự nhiên là cựu thiên thập địa dài nhất sinh thế nhà một môn cựu đế Diệp gia thế tử Diệp Vô Ưu a. Trời ạ, thế mà ngay cả Vô Ưu thế tử đều tới tham gia Phong Ma đại hội. Đoạn thời gian trước, thế nhân giai truyền Vô Ưu thế tử tại Thú Thiên Sơn mạch lực gáp chân long cựu tử sự tích, lúc đầu ta còn tưởng rằng có khuyết đại hiểm nghi, bây giờ xem xét, khuyết đại cái giám a, trong truyền thuyết chân long cựu tử thế mà đều đang vì Vô Ưu thế tử kéo xe a. Ta vê đút có vê đút. Chiếc kia liễn xa lại là từ tiên kim tạo thành liền đế liễn. Không hổ là Vô Ưu thế tử, cựu long kéo đế liễn, đại đế cũng bất quá như thế. Ngay tại toàn trường hoành động thời khắc, kia thanh long bạch hổ chu tức huyền vũ tứ tượng cổ có người, càng là ngay đầu tiên liền cùng nhau bay đón. Cầm đầu bốn người chính là trước đó tại Thú Thiên Sơn mạch thấy qua tứ tượng cổ quốc chi chủ, Thanh Long cổ quốc quốc chủ, Long Thiên Lan, Bạch Hổ cổ quốc quốc chủ, Bạch Lạc Hằng, Chu Tước cổ quốc quốc chủ, Liễu Hồng Anh, Huyền Vũ cổ quốc quốc chủ, Mạc Vân Xuyên. Tứ đại cổ quốc quốc chủ vừa lên đến, chính là chắp tay cúi đầu, sâu thi đại lễ. Thanh âm tựa như hồng trung vang vọng, cung nên Vô Ưu thế tử đại giá quang lâm. Tứ tượng cổ quốc chi chủ chính là tứ tượng cổ quốc người cầm quyền, đều là hàng thật giá thật thánh nhân, phóng nhãn cửu thiên thập địa đều tính một phương cường giả tuyệt thế. Nhưng mà bây giờ bốn người tại đối mặt Diệp Vô Ưu lúc, lại là vô cùng cung kính. Đối với cái này, lại không người dám nói một câu không ổn. Thậm chí sau một khắc, tất cả mọi người theo bốn nước lớn chủ làm ra động tác giống nhau, chỉ sợ mất lễ tiết, bị tùy hành thần vệ hạ xuống chịu tội. Vậy, lúc này, Liễn Sa rèm châu bị Diệp Thập Tam vung lên, một thân ảnh cất bước đi ra. Tóc đen sáng mắt, tuấn nhan tuyệt thế, khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Một bộ áo trắng như tuyết, không nhiễm bụi bặm, toàn thân quanh quẩn lấy một tầng tiên mang, tựa như trên trời trích tiên, để cho người ta dâng lên một loại mong muốn không thể thành cảm giác. Ông trời ơi, đây chính là trong truyền thuyết Vô Ưu thế tử sao? Rất đẹp trai, tốt có khí chất a. Hắn chẳng lẽ là trích tiên hạ phàm sao? Đây là cái gì thần tiên nhan giá trị a? Không được, ta cảm giác muốn hít thở không thông chỉ là một chút mà thôi, phàm ở đây nữ tu, vô luận là thiếu nữ vẫn là phụ nhân, vô luận là nhân tộc hay là dị tộc, tất cả một nháy mắt trầm luân. Ánh mắt đều dâng lên mê say cùng cuồng nhiệt, giống như là nhìn vào mình ánh trăng sáng. Về phần ở đây nam tu sĩ, nội tâm đều dâng lên tự ti mặc cảm cảm giác. Tại Diệp Vô Ưu trước mặt, bọn hắn tựa như là rách dưới mảnh ngói cùng một khối tinh điêu tế chắc ngọc thạch đặt chung một chỗ, căn bản là không có cách tới bằng được. Mà ngoại trừ khuôn mặt cùng khí chất bên ngoài, Diệp Vô Ưu kia trên dưới quanh người tán phát tu vi ba động, càng là khiến rất nhiều tâm thần người chấn kinh lại rung chuyển. Cần biết hai tháng trước tại truyền Diệp Vô Ưu lực gáp chân long cựu tử sự tích lúc, Diệp Vô Ưu tu vi còn một mình ở vào luyện thể kim thân cảnh cấp độ. Bây giờ ngắn ngủi hai tháng sau, vậy mà liền đặt chân linh hải bị ngã cảnh. Loại này tốc độ tu luyện đơn giản nghe rợn cả người. Đương nhiên nếu để bọn hắn biết, Diệp Vô Ưu cũng không phải là hai tháng, mà là một ngày liền đặt chân linh hải bị ngã cảnh, sợ là sẽ phải đem đầu lưỡi cắn rơi. Miễn lễ. Lúc này, Diệp Vô Ưu phất phất tay, đồng thời lợi dụng tiên mang hơi che đậy một chút dung mạo. Theo trích tiên pháp càng phát ra tinh thông, mị lực của hắn cùng khí chất càng ngày càng mạnh. Như lại không che lấp một chút, hắn sợ ở đây một chút nữ tu sẽ nguyên điện. Cao trào. Tứ đại cổ quốc quốc chủ cùng ở đây tất cả mọi người, lúc này mới nhao nhao đứng dậy. Tứ tượng cổ quốc quốc chủ lúc này hướng về phía Diệp Vô Ưu lần nữa làm cái mời thế. Vô Ưu thế tử đại giá quang lâm, chúng ta tứ tượng cổ quốc đồng tất sinh huy, mau mời thượng tọa. Diệp Vô Ưu hừ một tiếng, sau đó tại tứ đại cổ quốc chi chủ bao vây dưới, cất bước đi vào cái sau nhóm sớm đã vì hắn chuẩn bị tốt trên chỗ ngồi. Cái này chỗ ngồi sắp xếp rất giản cứu, còn tại tứ đại cổ quốc chi chủ chỗ ngồi phía trước. Bạch Diệp Vô Ưu ngồi xuống về sau, ánh mắt lúc này mới ngước mắt quét về phía ở đây đám người. Rất nhiều người, một nửa là tứ tượng cổ quốc người, một nửa là ngoại lai chi khách. Có thể thấy được mỗi người đều hết khí tràn trề, tinh khí nội liễm, không một kẻ yếu. Lúc này, hắn mở miệng đặt câu hỏi, "Bốn vị quốc chủ, các ngươi chỉ mời bản thế tử tới tham gia Phong Ma đại hội, nhưng Phong Ma đại hội ý là vì sao? Bản thế tử đến nay còn không rõ, có thể hay không vì ta giảng thuật một chút?" Bốn nước lớn chủ không dám thất lễ, lúc này đem tâm ma tứ bất tượng sự tình toàn bộ đỡ ra. A, nguyên lai cái gọi là Phong Ma đại hội chính là vì phong ấn tâm ma tứ bất tượng. Nghe xong, Diệp Vô Ưu sáng tỏ. Lúc này quan sát hướng phía dưới tứ tượng cổ điện, đồng thời vận chuyển thiên mệnh tiên đồng. Vậy anh, chỉ một thoáng, hai đạo thiên mệnh tiên quang xuyên thấu cổ điện, nhìn thấy một bộ vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Chỉ gặp cổ điện phía dưới, không biết bao sâu chỗ, ma khí cuồn cuộn, sát khí hạo đãng, loại kia bá đạo thảm liệt dọa người ma khí mặc dù không bằng có cửu u ma đế danh xưng ông ngoại Lạc cửu u, nhưng cũng mười phần đáng sợ. Xuyên thấu qua quần quần ma khí, Diệp Vô Ưu nhìn thấy đại địa phía trên bắt ngang lấy một bộ vô cùng to lớn cổ thi, tựa hồ chiếm cứ cả phương tứ tượng cổ điện. Cổ thi mặc thần bí cổ lão phục sức, coi khuôn mặt tựa hồ là một vị lão giả. Cổ thi lão giả tứ chi hiện lên hình chữ đại, hai tay hai chân đều là bị thô to tiên khóa vàng liền chỗ trói, về phần bên kia không biết liền thông hướng chỗ nào. Bạch. Ngay tại Diệp Vô Ưu quan sát thời khắc, cổ thi lão giả lại là đột nhiên mở hai mắt ra, trong đó bộc phát ra hai cỗ tràn ngập khát máu cùng tà ý ánh mắt. Tới đối mặt, giống như đang ngưng tụ vực sâu, muốn đem tâm thần của người ta thôn phệ. Đồng thời hắn ẩn ẩn tại mở miệng, thanh âm tràn đầy ác độc oán hận, khắc khắc, vật nhỏ, có chút bản sự, dám thăm dò bản tọa vô luận là tà ác ánh mắt vẫn là ác độc lời nói, đều để Diệp Vô Ưu nhíu mày. Cũng may lúc này bó kia chói cổ thi lão giả tiên khóa vàng liên rầm rầm mà động. Một phương cổ trận như ẩn như hiện, dẫn tới tôn này tồn tại phát ra trận trận gầm thét. Trong lúc nhất thời, thiên địa hỗn loạn, Diệp Vô Ưu trong mắt hình tượng mơ hồ xuống tới. Diệp Vô Ưu chớp chớp mắt thu thần thông, trên trán hơi có vẻ ngưng trọng. Không có phỏng đoán, cô kia cổ thi lão giả hẳn là tứ tượng cổ quốc đã từng tứ tượng lão tổ. Kia tà ác ý chí chính là kia tâm ma tứ bất tượng. Không thể không nói, tâm ma tứ bất tượng kinh khủng tuyệt luân, không thể so với Tù Long Sơn hạ hắc long yếu bao nhiêu. Bất quá cùng từ tù hắc long khác biệt, cái này tứ bất tượng bị phong ấn rất thảm, hẳn là lật không nổi sóng gió gì, hắn cũng không cần quá nhiều để ý tới. Là thời điểm làm chuyện chính. Nghĩ đến đây, Diệp Vô Ưu chủ động câu thông hệ thống, đánh dấu. Đinh. Chúc mừng túc chủ tại tứ tượng cổ địa đánh dấu thành công, thu hoạch được mới thiên mệnh ban thưởng. Chương 23, tứ tượng phong thiên thuật, đại hội mở ra. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên mệnh ban thưởng, tứ tượng phong thiên thuật. Tứ tượng phong thiên thuật, chí cao tiên pháp, nhưng pháp lệnh thành lòng, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng tiên thú chi lực, tiến hành phong thiên cuốn địa. Khi thấy hệ thống giới thiệu, Diệp Vô Ưu ánh mắt lại một lần nữa sáng lên. Tứ tượng phong thiên thuật, rõ ràng là một loại siêu việt đại đế cổ thuật chí cao tiên pháp. Phóng nhãn cửu thiên thập địa, phàm liên lụy đến tiên đạo, vô luận đại đạo vật dẫn vẫn là thuật pháp thần thông, không thể nghi ngờ đều là che đậy nhân gian cử thế vô địch. Tứ tượng phong thiên thuật, tung cùng vạn cổ thần ma thể, thiên mệnh tiên đồng so sánh cũng không kém bao nhiêu. Không hổ là thiên mệnh đánh dấu hệ thống, mỗi một lần đánh dấu đều sẽ mang cho mình to lớn kinh hỉ. Diệp Vô Ưu hơi có vẻ hưng phấn. Mặc dù tứ tượng phong thiên thuật chỉ là một loại pháp môn, nhưng làm thiên mệnh cấp ban thưởng, Diệp Vô Ưu thiên phú tiềm lực tự nhiên sẽ còn tùy theo tăng gọn. Bây giờ hắn thân phụ vạn cổ thần ma thể, thiên mệnh tiên đồng, tứ tượng phong thiên thuật ba loại thiên mệnh cấp ban thưởng, bình thường thiên mệnh người kém xa so sánh với hắn. Thậm chí loại này chiến lệnh sẽ còn theo hắn không ngừng đánh dấu mà tiếp tục kéo dài. Bởi vì phong ma đại hội muốn tại vào lúc giữa trưa mở ra, còn có mấy canh giờ. Diệp Vô Ưu dứt khoát nguyên điệu nhắm mắt, bắt đầu tu tập lên tứ tượng phong thiên thuật. Tứ tượng phong thiên thuật làm thiên mệnh cấp ban thưởng, không thể nghi ngờ muốn so thiên đế kinh, trích tiên pháp, vô cực kiếm trải qua trở cựu đế pháp huyền ảo hơn nhiều phức tạp. Nhưng thân phụ ba loại thiên mệnh ban thưởng, Diệp Vô Ưu thiên phú tư chất sớm đã nghịch thiên vô cùng, rất nhanh liền đem nó sơ bộ nắm giữ. Tại trong lúc đó, mọi người ở đây ánh mắt đều thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Vô Ưu. Vây quanh hắn nhìn nghị, tâm nập không thôi. Nếu như nói trước đó phong ma đại hội khôi thủ nhân tuyển còn tràn ngập không biết tính, mà bây giờ chín thành chín người đều đã cho rằng trừ Diệp Vô Ưu ra không còn có thể là ai khác. Không chỉ là bởi vì Diệp Vô Ưu thân phận tôn quý nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Diệp Vô Ưu kia hướng thế nhân hiện ra qua yêu nghiệt chiến lực. Trước đó liền đánh vỡ nhục thân cực cảnh, lực áp lớp 10 lớn cảnh chân long cửu tử. Bây giờ tuy là linh hải bị ngã cảnh, nhưng chiều nguyên cảnh thiên kiêu sợ là không có mấy người là đối thủ. Cứ như vậy, tại mọi người âm thầm nhiệt nghị nhau nhau thời khắc, thời gian dần dần qua khứ. Rất nhanh, liền tới đến giữa trưa. Vô Ưu thế tử, canh giờ không sai biệt lắm, nếu ngươi không có gì vấn đề khác, chúng ta liền tuyên bố phong ma đại hội chính thức bắt đầu. Lúc này, tứ đại cổ quốc chi chủ đứng dậy hướng về phía Diệp Vô Ưu cung kính bẩm báo. Bạch. Cái sau mở hai mắt ra, trong mắt tựa hồ xẹt qua hừng hực tứ tượng tiên ảnh. Lần này thu hoạch được tứ tượng phong thiên thuật, tâm tình của hắn lộ ra 10 phần vui vẻ. Lúc này khẽ cười nói, đây là các ngươi tứ tượng cổ quốc chỗ cử hành phong ma đại hội, không cần hỏi ta, làm như thế nào tiến hành liền làm sao tiến hành. Minh bạch. Tứ tượng cổ quốc chi chủ nhẹ gật đầu, chợt đảo mắt bắt phương. Giọng nói như trung đồng, chấn động toàn trường. Chư vị, canh giờ đã đến, lần này phong ma đại hội sắp mở ra. Lời này vừa nói ra, chờ đợi đã lâu đám người lập tức trở nên rối loạn lên. Đồng thời, tứ tượng cổ quốc chi chủ cùng nhau hướng cốc phía dưới đánh ra một đạo pháp ấn. Một đạo giống như thanh long, một đạo tương tự bạch hổ, một đạo giống như chu tước, một đạo rất giống huyền vũ, tứ tượng hình bóng tại cổ địa chợt lóe lên rồi biến mất. Oeng. Tiên lặng một cái chớp mắt, kia tại ngàn dặm cổ địa phía trên răng khắp nơi vô tận trận văn lúc này sáng lên, trong chớp mắt liền hình thành một phương rộng lớn trận pháp. Trận pháp chi quang cấp tốc lấp lánh mà lên, đem trọn tòa tứ tượng cổ địa bao phủ. Đây là tứ tượng cổ trận. Chỉ cần có người ở bên trong đấu pháp, cổ trận liền sẽ chuyển hóa lực lượng, tăng cường phong ấn. Chư vị, vẫn quy củ cũ, bởi vì cổ trận có khả năng chuyển hóa lực lượng không thể quá yếu, cũng không thể quá mạnh, lấy chiều nguyên cảnh làm chuẩn mới có thể dự thi. Đại hội sẽ chia làm 4 tổ đồng thời tiến hành, Thanh Long tổ, Bạch Hổ tổ, Chu Tước tổ cùng Huyền Vũ tổ, mỗi tổ cuối cùng sẽ sinh ra một vị vương giả, cuối cùng lại từ 4 vị này vương giả tranh thủ sau cùng khôi thủ. Tứ tượng cổ quốc chi chủ nhìn thoáng qua Diệp Vô Ưu, lại cường điệu nói bổ sung. Ngoài ra, Vô Ưu thế tử sẽ luân không tham dự sau cùng khôi thủ tranh đoạt. Loại này quy tắc tự nhiên là đối người dự thi không công bằng, nhưng lại không người dám phản bác. Thậm chí tại rất nhiều người xem ra, tứ tượng cổ quốc chi chủ không có trực tiếp đem đại hội khôi thủ cho Diệp Vô Ưu liền đã rất khá. Đối với cái này, Diệp Vô Ưu cũng không nhiều lời. Kỳ thật hắn đối với cái gọi là phong ma đại hội khôi thủ cũng không cảm thấy hứng thú. Tứ tượng cổ quốc phí vốn gốc ban thưởng đồ vật, hắn tại Diệp gia dễ như trở bàn tay. Hắn tới mục đích chỉ là vì đánh dấu, bây giờ đánh dấu xong, ngồi xem kịch liền tốt. Như trên đại hội thật có thể chịu được một trận chiến hạng người, đến lúc đó lại xuống trận chơi đùa không mượn. Tốt, đại hội quy tắc nói xong, hiện tại phàm đủ tư cách tham gia phong ma đại hội người đều có thể ra trận tiến hành rút thăm phân tổ. Cuối cùng tứ tượng cổ quốc chi chủ hạ lệnh, lần lượt từng thân ảnh lúc này phi thân hạ tràng. Hơn 100 người, vài trăm người, chỉ chốc lát liền đạt đến hơn 1000 người. Cùng một thời gian, tứ tượng cổ quốc chi chủ cũng cùng nhau quay người quát, Long Thanh, Bạch Tĩnh, Liêu Linh Lùng, Mạc Huyền, tứ tượng thánh tử ở đâu? Tại. Theo một trận trăm miệng một lời đáp lại, bốn tôn thân ảnh bỏ ra. Thanh Long thánh tử chính là một vị thân mang thanh ngọc trường bào tuấn giật thanh niên, mắt rồng mày kiếm, thần sắc ngạo nghễ, xem xét chính là tài hoa xuất chúng hạng người. Bạch Hổ thánh tử mà là một vị dáng người khôi ngô cao lớn thanh niên, hai tay ôm ngực, bên hông đeo đao, toàn thân trên dưới sát khí cuồn cuộn, uy thế khiếp người. Chu Tước thánh nữ thì là một vị mặc áo đỏ xinh đẹp nữ tử, toàn thân y phục giống như lưu hỏa, trong tay nắm lấy một cây đỏ roi, tư thế hiên ngang. Về phần Huyền Vũ thánh tử tướng mạo thường thường không có gì lạ, một bộ áo bào đen phủ đầy thân, hơi có chút lưng còng, nhưng khí thế lại trầm ngưng như núi, bất động như núi. Tứ tượng thánh tử mặc dù tướng mạo khí chất khác biệt, nhưng toàn thân trên dưới tu vi ba động, lại là càng cường hành, đều là đạt đến triều nguyên đệ ngũ cảnh. Nhìn xem tứ tượng thánh tử, tứ tượng cổ quốc quốc chủ phất tay ra hiệu nói, đi thôi, làm chủ nhà, các ngươi bốn người phân biệt nhập một tổ, hy vọng không muốn cho tứ tượng cổ quốc mất mặt, tranh thủ đoạt lấy bốn tổ vương giả. Tuân mệnh. Chúng ta định không phụ sự mong đợi của mọi người. Tứ tượng thánh tử ông quyền, chính là phi thân hạ tràng, chỉ bất quá hạ tràng trước đó, bốn người ánh mắt đều là không để lại dấu vết cấp cấp Diệp Vô Ưu. Có chiến ý rào rạng, có ngạo nghễ lạnh lẽo nhìn, có tràn ngập lửa nóng, có thần sắc không phục các loại, tựa hồ cũng đối Diệp Vô Ưu cảm thấy rất hứng thú. Nhưng bốn người tựa hồ biết bọn hắn không có tư cách gì trực tiếp đi khiêu chiến Diệp Vô Ưu, chỉ có thể hạ tràng đợi đến đoạt lấy bốn tổ vương giả sau lại tính toán. Tứ tượng thánh tử một chút trận, dự thi đám người lúc này xuất hiện một trận rối loạn. Tứ tượng thánh tử những năm gần đây thanh danh hiển hách, bị rất nhiều đại nhân vật xem trọng. Thậm chí danh chấn cửu thiên thập địa thiên cơ lão nhân từng nói, một thế này, tứ tượng thánh tử sẽ có nhìn đạt tới đã từng tứ tượng lao tổ độ cao. Năm đó tứ tượng lao tổ thế nhưng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo đại đế, nói cách khác, tứ tượng thánh tử là cơ hội có đại đế chi tư. Bốn người bọn họ dự thi, ai dám kinh thường? Liền ngay cả một chút xuất từ đại đế cấp thế lực thiên tiêu, tỉ như Khương gia Khương Thần Phi, Cơ gia Cơ Thiếu Khôn, Tam Thanh Đạo Cung Vân Mục chân nhân các loại, ánh mắt đều lộ vẻ càng ngưng trọng. Nhìn xem giữa sân hội tụ hơn ngàn vị tu sĩ, Diệp Vô Ưu cũng là tới một vòng hứng thú. Lúc này thôi động lên Thiên Mệnh Tiên Đồng dò xét khí vận diệu pháp, nhưng mà cái này xem xét, Diệp Vô Ưu lại là bỗng nhiên giật mình. Chương 24, lại một vị thiên mệnh người, vô giới hòa thượng. Ông từng đoàn hư vô mở mịt khí vận tại đám người đỉnh đầu hiện hiện, phần lớn là thất thải chi sắc, giống như một mảnh bảy sắc biển mây, một thoáng là rực rỡ màu sắc. Nhưng khiến Diệp Vô Ưu kinh ngạc chính là, thất thải biển mây bên trong lại có một đạo chói mắt kim quang. Kia là một cái hai to mặt lớn mập hòa thượng, toàn thân trên dưới tròn vo, nhất là một cái bụng lớn, hiển nhiên một cái Phật Di Lặc. Hiện trường cũng có một chút hòa thượng, mà thậm chí có đến từ Tây Thiên Phật môn Phật tu. Nhưng mập hòa thượng lại cùng bình thường hòa thượng khác biệt, không chút nào thủ thành quy giới luật. Chỉ gặp hắn tay trái nắm lấy một cái hồ lô rượu, tay phải cầm một con đại cầu chân, trái một ngụm rượu, phải một ngụm thịt, không coi ai ra gì ăn như gió cuốn. Thỉnh thoảng còn ngâm bên trên một câu, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Tựa hồ phát giác được Diệp Vô Ưu ánh mắt, mập hòa thượng còn giơ hồ lô rượu ý chào một cái, sau đó liền lại tiếp tục cùng rượu ngon thịt ngon đối phó. Nhìn xem cái này đặc lập độc hành mập hòa thượng, Diệp Vô Ưu nội tâm tới rất hưng thịnh thú, vì thế còn hướng tứ tượng cổ quốc chi chủ hỏi thăm một chút. Biết được cái này mập hòa thượng pháp hiệu không giới, chỉ là một cái Phật môn tán tu. Không giới? Thật đúng là không có giới luật. Diệp Vô Ưu không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Vô giới hòa thượng là hắn cho đến tận này nhìn thấy cái thứ hai kim sắc khí bận người, cái thứ nhất là tại Thú Thiên Sơn mạch bày hắn một đạo khuyết đức đạo nhân. Từ trên thân khuyết đức đạo nhân, Diệp Vô Ưu tổng kết ra một cái đạo lý, trên đời này phàm có được kim sắc khí bận người, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Đã từng khuyết đức đạo nhân như thế, trước mắt vô giới hòa thượng cũng hẳn là như thế. Vì thế Diệp Vô Ưu bắt đầu lưu ý vô giới hòa thượng, muốn nhìn một chút hắn hôm nay sẽ làm cái gì yêu tiêu thần. Ngoại trừ vô giới hòa thượng bên ngoài, trong đám người còn có bốn vị đỉnh đầu tự sắc khí vận người. Không phải người khác, chính là Long Thanh, Bạch Tĩnh, Liêu Linh Lung, Mạc Huyền tứ tượng thánh tử. Về phần những người còn lại khí vận liền hơi yếu, cho dù là những cái kia đến từ đại đế cấp thế lực một chút tiên tiêu, khí vận cũng nhiều nhất là thanh lam chi sắc. Tuy nói khí vận cũng không phải là tuyệt đối, nhưng chỉ từ khí vận phương diện đến xem, cũng có thể vì những người này phân ra một thứ đại khái thiên phú cấp độ thực lực. Diệp Vô Ưu quan sát ở giữa, hơn ngàn vị người dự thi đã hoàn thành rút thăm phân tổ. Gặp đây, tứ đại cổ quốc chi chủ lúc này tuyên bố, Phong Ma đại hội chính thức mở ra. Ông, Phong Ma đại hội ngay từ đầu, tứ tượng cổ trận liền tự chủ cách xuất tứ phương chiến đài. Lấy đuổi Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ bốn tổ người dự thi đồng thời mở ra tranh tài. Rất nhanh, tranh tài mở ra, bốn tổ trên chiến đài lúc này vang lên trận trận oanh minh. Linh năng hạo đãng, thuật pháp tầng ra, các loại quang mang rực rỡ không ngừng lấp lánh. Phàm người dự thi chí ít đều có linh hải cảnh tu vi, phần lớn là chiều nguyên cảnh. Chiến đấu, tự nhiên rất có uy danh, làm cho người cảm thấy kinh hãi không thôi. Chỉ có Diệp Vô Ưu cảm thấy không thú vị khả trần, trong lúc đó càng là lắc đầu liên tục. Chỉ vì những người dự thi này chỗ phát triển lực lượng hắn thấy thật sự là yếu không thể có thể, liền ngay cả một chút chiều nguyên cảnh tu sĩ cũng vô pháp nhập mắt của hắn. Ngược lại là có một chút hắn nhìn rõ ràng, trên trận chiến đấu thời điểm, sinh ra lực lượng đều lặng yên bị tứ tượng cổ trận chuyển hóa thành từng sợi quang hoa. Hào quang lấp tấm, như là hạt gạo, mỗi một quả đều bóng ánh ngọc, mộng ảo mỹ lệ. Theo từng tràng chiến đấu tiến hành, những này bóng ánh quang hoa đang không ngừng góp nhặt, từ một thành 10, từ thập biến trăm, dần dần hội tụ thành một phương chỉ riêng ấn, trên đó lóe ra Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ tứ tượng thú ảnh. Cuối cùng đương tứ tượng chỉ riêng ấn chui vào lòng đất, quần quần ma khí trong nháy mắt bị bốc hơi không ít, ẩn ẩn còn truyền vang ra tâm ma tứ bất tượng oán độc tiếng giống. Cái này tứ tượng cổ trận không tầm thường, có hóa mục nát thành thần kỳ tác dụng. Diệp Vô Ưu con mắt hơi sáng. Ở đây phần lớn là một chút triều nguyên cảnh tu sĩ, cùng chuẩn đế so sánh tới nói chênh lệch rất xa. Nhưng bọn hắn lực lượng trải qua cổ trận chuyển hóa, có thể trấn áp chuẩn đế tâm ma. Diệp Vô Ưu tu tập lấy cứu cứu lạc trường hạ vạn trận bảo điện, rất nhanh liền nhìn thấu tứ tượng cổ trận. Tứ tượng cổ trận chuyển hóa cũng không phải là đơn thuần lực lượng, mà là đại đạo chi ý, phàm có được đại đạo vật dẫn người dự thi lúc chiến đấu càng rõ ràng. Nói trắng ra điểm, tứ tượng cổ trận không phải tại dùng lực lượng trấn áp tâm ma tứ bất tượng, mà là tại mượn dùng người dự thi có đại đạo vật dẫn trấn áp. Rất nhanh, đến Tiên Long Thanh, Bạch Tĩnh, Liêu Linh Lung, Mạc Huyền bốn người xuất thủ. bốn người đều có đại đạo vật dẫn, ngoại trừ tứ tượng thần huyết bên ngoài, còn có thanh long cánh tay, bạch hổ xương, chu tức cánh, huyền vũ sắc chờ bản mệnh thiên phú. Tứ tượng đại đạo đỉnh phong nhất lúc đã từng xếp vào qua 50 vị trí đầu đại đạo vật dẫn, có thể thấy được bốn người thiên phú mạnh, tu luyện tới đỉnh cao nhất cũng có thể tái hiện tứ tượng đại đạo huy hoàng. Bốn người vừa ra tay, cơ hồ là tuổi khô lạp hủ liền đánh bại đối thủ. Dù là đối thủ lớp 10 cảnh, cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, gây nên vô số người kinh hô. Đồng thời vẹn vẹn bốn người bọn họ chuyển hóa lực lượng liền ngưng tụ ra một phương tứ tượng chỉ riêng ấn. Bởi vậy có thể thấy được luồng đốn. Thanh Long Tổ, trận tiếp theo, vô giới hòa thượng đối chiến Đồng Sơn lão tẩu. Lúc này, Thanh Long Tổ một thanh âm đem Diệp Vô Ưu ánh mắt hấp dẫn tới. So sánh tứ tượng thánh tử, Diệp Vô Ưu để ý nhất vẫn là thân phụ kim vận vô giới hòa thượng. Chỉ gặp vô giới hòa thượng dù là lên chiến đài, cũng là làm theo ý mình, ăn uống không ngừng. Đối diện là một vị tên là Đồng Sơn lão tẩu tán tu, tuy nói là lão tẩu, nhưng lại hạc phát đồng nhan, có được chiều nguyên đệ tam cảnh thâm hậu tu vi. Hắn vừa lên đến liền chào phúng vô giới hòa thượng. Hảo hảo một tên hòa thượng, trước công chúng dưới, lại uống rượu lại ăn thịt, không cảm thấy ném Phật môn mà sao? Mẹ kéo con chim A Di Đà. Vô giới hòa thượng lại là lạnh mắng một tiếng, hung dữ xé một ngụm thịt chó, Phật gia ta muốn làm gì liền làm cái đó, liên quan gì đến ngươi? Ngươi, thô tục. Đồng Sơn lão tẩu khí cái mũi kém chút sai lệch. Diệp Vô Ưu cũng là mỉm cười. Cái này vô giới hòa thượng quả thật là người như pháp hiệu, phá rượu giới ăn mặn giới không nói, vừa rồi lại phá vọng nữ giới. Vâng. Lúc này, Đồng Sơn lão tẩu không còn nói nhảm nén giận xuất thủ, phất tay một phương bắt quái pháp ấn ngưng tụ, sáng long lánh, chói, giống như kim ấn. Quét ngang ở giữa, phong lôi chợt trận, tứ phương không gian cũng hơi nhộn nhạo. Vô giới hòa thượng nhưng lại chưa tránh né, mà là bụng lớn nữa một cái, trực tiếp chống được bắt quái pháp ấn. Pháp ấn nổ tung, vô giới hòa thượng sờ lên bóng loáng bụng bự. Nhếch miệng cười một tiếng. Đồng Sơn lão tẩu, ngươi được hay không, tại cho Phật già gãi ngứa nữa sao? Đồng Sơn lão tẩu ánh mắt run lên, mặc dù vừa rồi công kích hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng đối phương lại chỉ dùng cái bụng liền chống đỡ cũng quá khoa trương. Ai mẹ nó không được, lại đến. Đồng Sơn lão tẩu hét lớn một tiếng, bật hết hỏa lực. Linh hải sôi trào như nước, trong lồng ngực càng là mãnh liệt ra ba cỗ thanh khí. Một cái mắt, các loại thuật pháp thần thông linh bảo hướng về phía vô giới hòa thượng điên cuồng công kích. Vô giới hòa thượng nhưng như cũng chưa tránh, vẫn như cũng dùng biên kia quần quần cái bụng lực kháng hết thảy. Nhìn rất nhiều quan chiến người, mí mắt cuồng loạn, nhao nhao hít một hơi linh khí. Diệp Vô Ưu Long Mi cũng là vậy một cái. Nhưng không phải kinh ngạc vô giới hòa thượng thực lực, mà là chương 25, nghịch chuyển cổ trận, tám người đoạt tứ vương. Vô giới hòa thượng tại cùng Đồng Sơn lão tẩu chiến đấu ở giữa, một cỗ lực lượng đúng là như là gợn sóng, một đợt lại một đợt xuyên vào cổ địa phía dưới. Mặc dù 10 phần ẩn nấp, cho dù là tứ tượng cổ quốc chi chủ như vậy thánh nhân cũng không có phát giác, nhưng lại chạy không khỏi Diệp Vô Ưu thiên mệnh tiên đồng. Hòa thượng này đang làm cái gì yêu thiêu thần? Diệp Vô Ưu nhíu mày. Trước mắt vô giới hòa thượng thân phụ kim sắc khí vận, tuyệt không phải đèn đã cạn dầu. Quả nhiên sau một khắc, hắn phát hiện những lực lượng kia đúng là đang thay đổi tứ tượng cổ trận. Nhưng không đợi hắn cẩn thận quan sát, hắn cùng Đồng Sơn lão tẩu chiến đấu liền đã kết thúc, cái sau bị vô giới hòa thượng đột nhiên buộc phát cho tại chỗ đánh bại. Chiến đấu kết thúc. Vô giới hòa thượng đi xuống chiến đài, từ đầu đến cuối đều biểu hiện 10 phần bình thường. Chỉ có trong miệng tại nhỏ giọng lẩm bẩm, phế vật, không được, người mạnh hơn loại hình. Cái này khiến Diệp Vô Ưu minh bạch, hòa thượng này nhất định là trong bóng tối lập mưu cái gì. Vì thế, Diệp Vô Ưu không còn quan tâm những người khác, chỉ nhìn chằm chằm vô giới hòa thượng. Trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn, vô giới hòa thượng rất nhanh nên đón trận thứ hai chiến đấu. Lần này, hắn tựa hồ đã được như nguyện, rút chúng đối thủ không còn là tán tu, mà là đến từ Ngũ Hành Thiên Tông. Ngũ Hành Thiên Tông cùng tứ tượng cổ quốc không sai biệt nhiều, đều là tại Cửu Thiên Thập Địa có một chỗ cắm rủi đỉnh cấp thế lực. Vị này đệ tử mặc dù không có đại đạo vật dẫn, nhưng thiên phú dị bẩm, có được chiều nguyên đệ tứ cảnh tu vi, đã là một vị hiếm có thiên tiêu kỳ tài. Lần này, vô giới hòa thượng tới chiến lực lượng ngang nhau, có đến có về. Cho dù ai tới cũng nhìn không ra sơ hở gì, chỉ có Diệp Vô Ưu thấy rõ. Vô giới hòa thượng chưa từng vận dụng toàn lực, lại dưới chân xuất hiện lần nữa loại lực lượng kia gợn sóng. Gợn sóng đã nhập cổ địa phía dưới, tại vô thanh vô tức ở giữa cải biến tứ tượng cổ trận. Hòa thượng này tại đổi tứ tượng cổ trận, chẳng lẽ hắn cùng ta như vậy xem thấu tứ tượng cổ trận nguyên lý, cho nên vì tứ tượng cổ trận tăng cường phong ấn trận vì sao? Diệp Vô Ưu nỉ non, nhưng không đến cuối cùng, hắn không cách nào xác định suy đoán thật giả. Rất nhanh, trận thứ hai chiến đấu kết thúc. Vô giới hòa thượng lấy một loại miễn cưỡng thắng lợi tư thái xuống đài, dẫn tới không ít người sợ hãi thán phục. Nhất là rất nhiều tán tu, cảm thấy cùng là tán tu vô giới hòa thượng thế mà có thể đánh bại Ngũ Hành Thiên Tông truyền thừa đệ tử, thực lực đã là kinh người. Hòa thượng này thực lực tuyệt đối là ở đây một đám người dự thi mạnh nhất một cái, thậm chí thâm bất khả trắc, bây giờ lại giả bộ như miễn cưỡng thắng lợi. Diệp Vô Ưu nhíu môi, càng phát ra đối trước mắt vô giới hòa thượng cảm thấy hứng thú. Lại ngắn ngủi nghỉ ngơi một hồi, vô giới hòa thượng nên đón trận thứ 3 chiến đấu. Nhưng không biết là vận khí của hắn cho phép vẫn là âm thầm động cái gì tay chân. Lần này đối thủ của hắn mạnh hơn, rõ ràng là một vị xuất từ đại đế cấp thế lực thiên kiêu tử đệ, bị rất nhiều người xem trọng Khương gia Khương Thần Phi. Khương Thần Phi trời sinh bảo cốt, có được chiều nguyên đệ ngũ cảnh đỉnh phong tu vi, một thân thực lực cho dù đặt ở người dự thi bên trong cũng là mạnh nhất kia một túm, cho dù ai đối đầu đều muốn nhíu mày, nhưng Diệp Vô Ưu lại nhìn thấy vô giới hòa thượng ánh mắt chỗ sâu trải qua một vòng hưng phấn, tựa hồ rất hài lòng Khương Thần Phi thực lực. Đường khai chiến về sau, vô giới hòa thượng tình cảnh vừa lên đến liền hiện tượng hoàn sinh, nhưng thủy chung bất bại, âm thầm bắt đầu lợi dụng đối phương lực lượng nhanh chóng cải tạo tứ tượng cổ trận. Phong hòa thượng, an ta một cái đại đế cổ thuật. cuối cùng gây Khương Thần Phi có chút giận, trực tiếp thi triển ra một cái đại đế thuật. Đế thuật mang đến lực lượng không gì sánh kịp, tại chỗ thúc đẩy tứ tượng cổ trận cải tạo hoàn thành.
A, Phật gia không được. Vô Giới Hòa Thượng sắc mặt không khỏi đại hỉ, lúc này kêu thảm một tiếng, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi, thuận thế bay xuống chiến đài. Đến tận đây, Vô Giới Hòa Thượng Phong Ma đại hội chuyến đi nghiêm nhiên kết thúc.
Ừm.
Lúc này, không trung quan sát Diệp Vô Ưu, lông mi lại là đột nhiên khẽ giật mình. Rốt cuộc hiểu rõ, Vô Giới Hòa Thượng trước sau ba trận chiến đấu đã làm gì. Hắn tình lình lịch chuyển tứ tượng cổ trận tác dụng. Trước đó tứ tượng cổ trận chuyển hóa lực lượng là dùng để tăng cường phong ấn. Hiện tại tứ tượng cổ trận chuyển hóa lực lượng lại nghiêm nhiên biến thành phá giải phong ấn. Chỉ gặp từng đạo tứ tượng phong ấn không nhập xuống vương, tâm ma tứ bất tượng không chỉ có không còn gào lên đau đớn, ngược lại cảm nhận được thả lỏng chưa từng có cảm giác. Những cái kia phong ấn hắn chỉ riêng ấn lại nhanh chóng trợ hắn tan rã nguyên bản phong ấn. Nô ha ha, ai tại trợ bản tọa? Chờ bản tọa ra ngoài nhất định sẽ thật to ban thưởng ngươi. Đột nhiên xuất hiện một màn, để tâm ma tứ bất tượng nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Kia một đôi tà ác khát máu con ngươi hiện hiện hừng hực tinh mang cùng chờ mong. Nhìn thấy cổ địa phía dưới chẳng cảnh, Diệp Vô Ưu lông mi không tự giác nhíu lên. Hòa thượng này thế mà muốn trợ tâm ma tứ bất tượng xuất thế. Hắn nghĩ tới giống Vô Giới Hòa thượng như vậy thân phụ kim sắc khí vận người không phải đèn đã cạn dầu. Hắn không nghĩ tới đối phương như thế có thể gây sự, thế mà muốn phóng thích tâm ma tứ bất tượng. Đây chính là chuẩn đế tâm ma, trừ phi đại đế đích thân đến, bình thường ai có thể đem nó hàng phục. Hắn liền không sợ chờ tứ bất tượng ra, cái thứ nhất chết chính là hắn sao? Nghiệm đến tận đây, Diệp Vô Ưu liền muốn trước mặt mọi người bạch trần Vô Giới Hòa thượng âm mưu. Nhưng lâm mở miệng trước, hắn lại chợt phát hiện tứ tượng cổ trận lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Cái này chuẩn bị ở sau rất là tinh diệu cùng ẩn nấp, nếu không phải hắn tu tập lấy cứu cứu lạc trường hạ vạn trận bảo điện, dù là đạo hạnh lại cao hơn cũng nhìn không ra tới. Chẳng lẽ hòa thượng này cũng không phải là thật muốn phóng thích tâm ma tứ bất tượng, mà là có ý định khác? Diệp Vô Ưu trong lòng hơi động, đem sắp ra miệng trò thu về. Thú vị, quả thực thú vị. Hắn hiện tại rất muốn nhìn một chút Vô Giới Hòa Thượng trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì. Về phần tâm ma tứ bất tượng, không nói đến hắn hôm nay có thể hay không thuận lợi phá phong, cho dù thành công phá phong ra, cũng căn bản không có gì chứng dụng. Hắn tại lúc đến trên đường, liền cảm nhận được yêu đế Bạch Trạch khí tức. Cùng lắm thì, để Bạch Đế xuất thủ, từ đây để tứ tượng cổ quốc một lần mất và suốt đời nhàn nhã. Sau đó, chiến đấu tiếp tục. Theo một đám người dự thi không ngừng đào thải, tấn cấp, đào thải. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn tổ chiến đấu, càng phát ra kịch liệt cùng đặc sắc. Trong đó thuộc về Long Thanh Bạch Tinh Chu Linh Nhi mặc huyền tứ tượng thánh tử cường hãn nhất, một đường hát vang tiến mạnh, cường thế tấn cấp, 10 phần hút con người đoạt màu. Mà Khương Thần Phi, Cơ Thiếu Khôn, Vân Mục Chân Nhân trở đại đế cấp thế lực tiên tiêu tử đệ, biểu hiện cũng là không tầm thường, cũng là đang không ngừng thuận lợi tấn cấp. Ngoại trừ bọn hắn những người này bên ngoài, những người còn lại cũng cơ hồ không có kẻ yếu, hoặc là thế lực cao cấp thiên tiêu, hoặc là chính là thanh danh tại ngoại tán tu. Rất nhanh, trận này Phong Ma đại hội liền trước sau tiến hành 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn tổ người dự thi đều đã còn thừa không có mấy, liền ngay cả một chút xuất từ đại đế cấp thế lực thiên tiêu tử đệ đều có người đào thải. Chỉ còn lại có tứ tượng thánh tử cùng Khương Thần Phi, Cơ Thiếu Khôn, Vân Mục Chân Nhân, Linh Di Tăng Nhân 8 người. Lịch đấu đi tới giai đoạn sau cùng, 8 người ở giữa tranh đoạt bốn tổ vương giả. Chương 26, tứ tượng thánh tử cuối cùng đoạt giải nhất thi đấu. Có thể thấy được cho dù đối mặt Khương Thần Phi, Cơ Thiếu Khôn chờ những này từ đại đế cấp thế lực đi ra thiên kiêu tử đệ, tứ tượng thánh tử cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Ngược lại có chút khinh miệt. Khương Thần Phi, Cơ Thiếu Khôn, Vân Mục Chân Nhân, các ngươi mặc dù xuất từ đại đế cấp thế lực, nhưng ở chúng ta bốn người trước mặt còn không được, để các ngươi riêng phần mình trong thế lực đỉnh cấp thiên kiêu đến đây còn tạm được. Lời này vừa nói ra, đám người khiếp sợ đồng thời, cũng trêu đến Khương Thần Phi bọn người không nhanh. Hừ. Long Thanh Bạch Tĩnh Liễu Linh Lung Mạc Huyền, các ngươi bốn người chớ có thật ngu cuồng. Mặc dù chúng ta tại riêng phần mình trong thế lực không tính là đỉnh cấp thiên tiêu, nhưng đối phó với các ngươi bốn người lại đầy đủ. Không tệ. Chúng ta sẽ để cho các ngươi bốn người biết như thế nào đại đế cấp tử đệ. Theo từng đạo tiếng quát, giữa song phương dần dần trở nên dương cung bạc kiếm. Chiến ý bốc lên, địch ý bắn ra bốn phía. Sau cùng đọ sức muốn bắt đầu. Hy vọng Long Thanh mấy người không muốn làm cho bọn ta thất vọng. Tứ đại cổ quốc chi chủ trao đổi lẫn nhau, trong con ngươi đều lộ ra chờ mong. Đột nhiên, bốn người nhìn về phía Diệp Vô Ưu, cười khẽ dò hỏi, "Vô Ưu thế tử, ngươi cảm thấy Long Thanh đám người cùng Khương Thần Phi bọn người ai càng hơn một bậc?" Diệp Vô Ưu trầm ngâm nói, song phương luận cảnh giới đều là chiều nguyên đệ ngũ cảnh, điểm này không kém bao nhiêu, nhưng đối với Khương Thần Phi bọn người tới nói, nhà mình thế lực đại đế cổ thuật có thể để bọn hắn có một ít ưu thế. Lời này vừa nói ra, tứ đại cổ quốc chi chủ trong mắt sắc thái rõ ràng tối ba phần. Đại đế cổ thuật chính là bọn hắn những này không phải đại đế thế lực tiếc nuối lớn nhất. Nhất là bọn hắn tứ tượng cổ quốc, năm đó tứ tượng lao tổ chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành đế, đến lúc đó tứ tượng cổ quốc liền có thể thành đại đế cấp thế lực. Dù là đến tiếp sau không còn ra đại đế, tối thiểu nhất cũng sẽ truyền xuống một chút đại đế cổ thuật. Chi tiết lúc này, Diệp Vô Ưu thanh âm lại lần nữa vang lên. Bất quá, tứ tượng thánh tử thiên phú lại siêu việt Khương Thần Phi bọn người, điểm này muốn so đại đế cổ thuật càng hiếm thấy hơn, cho nên một trận chiến này, tứ tượng thánh tử sẽ càng hơn một bậc. Ồ, ha ha, vậy liền mượn thế tử cắt ngôn. Tứ đại cổ quốc chi chủ lúc này vui vẻ ra mặt, thậm chí trong lòng bọn họ, tứ tượng thánh tử thắng không thắng đã không phải rất trọng yếu, trọng yếu là Diệp Vô Ưu coi trọng. Đây cũng là bốn người mời Diệp Vô Ưu tham gia Phong Ma đại hội nguyên nhân thực sự, chính là muốn cho tứ tượng thánh tử trèo lên Diệp Vô Ưu cái này cảnh cây cao. Dù là như chân long cựu tử làm hộ người làm cổ lực, theo hộ cũng có thể.
Ngày sau đợi cho Diệp Vô Ưu chứng đạo đại đế, trở thành Diệp gia một đời mới gia chủ. Bọn hắn tứ tượng cổ quốc tự nhiên sẽ đi theo gà chó lên trời, danh chấn thế gian. Oanh. Mấy người cười ngâm ở giữa, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ bốn tổ chiến đài đồng thời bắt đầu thi đấu. Long Thanh đối chiến Khương Thần Phi, Bạch Tĩnh đối chiến Cơ Thiếu Khôn, Liễu Linh Lung đối chiến Vân Mộc Chân Nhân, Mạc Huyền đối chiến Linh Di Tăng Nhân. Một phe là tứ tượng cổ quốc bồi dưỡng mạnh nhất thánh tử, một phe là xuất từ đại đế thế lực thiên kiêu tử đệ, song phương có thể nói là cây kim so với cọng râu. Bốn tổ đại chiến vừa mới lên, liền hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Oanh minh trận trận, linh năng cuồn cuộn, các loại tiên mang thần huy hắt vây thập phương. Nhục thân đối bính, thuật pháp tranh phong, nhấc lên uy danh trước nay chưa từng có to lớn. A Di Đà Phật. Nhìn xem một màn này, cha trộn ở trong đám người vô giới hòa thượng ngầm tụng một câu Phật hiệu, một đôi tăng trong mắt lóe ra kế hoạch sắp được như ý thần sắc. Đồng thời, cổ địa phía dưới, tâm ma tứ bất tượng cảm thụ được chung quanh kia ra tốc tan dã phong ấn, một đôi khát máu tà mâu bên trong lộ ra vô cùng hưng phấn. Nhanh nhanh nhanh, lại nhanh chút. Bốn tổ đại chiến trong chốc lát, liền đã tới gay cấn, song phương chiến đến cuồng loạn. Khương Thần Phi mấy người từ tứ tượng thánh tử trên thân cảm nhận được áp lực lớn lao, không dám kinh thường, lúc này nhao nhao vận dụng nhà mình thế lực đại đế cổ thuật, tỉ như Khương gia thiên địa hồng lô thuật, Cơ gia hư không đại thủ ấn, Tam Thanh đạo cùng Tam Thanh đạo ấn, Tây Thiên Phật môn trưởng trung Phật quốc. Đại đế cổ thuật một khi thi triển, to lớn bàng bạc khí tức tại trên chiến đài tràn ngập mà lên, lập tức khiến cho ở đây tất cả mọi người tâm thần cùng nhau chấn động. Đại đế cổ thuật chính là cửu thiên thập địa bên trong cấp cao nhất thuật pháp thần thông, mỗi một loại đều chính là đại đế sáng tạo, có thể xưng vô địch chi thuật. Tự nhiên có thể để cho người thi triển thực lực bạo tăng đến một loại trình độ kinh khủng. Đại đế cổ thuật lại như thế nào, lại xem chúng ta lấy tứ tượng thần lực ép chi. Nhưng mà cho dù đối mặt đại đế cổ thuật, Long Thanh bốn người cũng không có bất kỳ e ngại. Bốn người cùng nhau chấn động, toàn thân trên dưới huyết mạch đại đạo song song chấn động, lập tức cách đỉnh đầu phía trên ngưng tụ ra Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tứ tượng hư ảnh vừa ra, bốn người linh năng cùng khí tức lúc này tăng vọt đến đỉnh cao nhất. Oanh. Cuối cùng, nương theo lấy cùng một thời gian oanh minh, tứ phương trên chiến đài tựa như nổ tung bốn vòng mặt trời nhỏ, nhấc lên ngập trời oanh minh cùng lực lượng dòng lũ. Gió giống lôi rít gào, lửa nước xương ảm, bát phương hư không đều ngăn không được rung chuyển. Thật lâu mới dần dần khôi phục. Gió dừng về sau, khi mọi người ngóng nhìn chiến trường, đồng tử đều cùng nhau chấn động. Chỉ gặp Long Thanh Bạch Tĩnh Liễu Linh Lung Mạc Huyền bước vàng đứng ngạo nghễ hư không, anh tư bừng bừng phấn chấn. Trái lại Khương Thần Phi Cơ Thiếu Khôn Vân Mộc Chân Nhân Linh Di Tăng Nhân bốn người đều nửa quỳ dưới đất, thở hổn hển, nghiêm nhiên đã mất đi sức tái chiến. Cao thấp đã phán, thắng bại quyết ra. Chúc mừng Long Thanh Bạch Tĩnh Liễu Linh Lung Mạc Huyền bốn người thu hoạch bốn tổ vương giả. Làm trọng tài thanh âm vang vọng cổ địa, mọi người ở đây tất cả đều xôn xao chấn động. Tuy nói Khương Thần Phi Cơ Thiếu Khôn mây đám người cũng không phải đại đế cấp trong thế lực đỉnh cấp yêu nghiệt, nhưng phóng nhãn cửu thiên thập địa cũng coi là ít có thiên tiêu. Long Thanh bọn người có thể đánh bại bọn hắn, nghiễm nhiên hướng thế nhân đã chứng minh tứ tượng thánh tử kinh thế thiên phú, hoàn toàn có thể đưa thân đỉnh cấp thiên kiêu cấp độ. Tốt, rất tốt. Không hổ là chúng ta bốn nước hao tâm tổn trí bồi dưỡng thánh tử, không cho chúng ta mất mặt. Lúc này, tứ đại cổ quốc chi chủ sắc mặt đều hiện lên ra hưng phấn cùng vui mừng. Diệp Vô Ưu gật đầu một cái, loại kết quả này cùng hắn dự đoán không có gì xuất nhập. Trên thực tế, ở đây mạnh nhất cũng không phải là tứ tượng thánh tử, mà là vô giới hòa thượng. Chỉ là hòa thượng này trong hồ lô đang bán thuốc, tới đây cũng không phải là vì dự thi. Nếu không đoạt một tổ vương giả tuyệt không tại nói hạ. Quả nhiên lúc này, đường sau khi chiến đấu kết thúc, vô giới hòa thượng nhíu nhíu mày lại. Cổ địa phía dưới tâm ma tứ bất tượng, cũng là thần sắc âm trầm như vực sâu, trong miệng nỉ non, kém một chút, còn kém một chút. Để cho công bằng, đợi cho Long Thanh bốn người khôi phục trạng thái đỉnh phong. Tứ đại cổ quốc chi chủ lúc này mới đứng dậy, chính miệng tuyên bố. Chư vị, bốn tổ vương giả sinh ra, tiếp xuống liền bắt đầu sau cùng đoạt giải nhất thi đấu sự tình. Bạch. Vô luận là tứ tượng cổ quốc người vẫn là ngoại lai người, đều tâm thần phấn chấn. Mỗi một giới phong ma đại hội đều thuộc sau cùng đoạt giải nhất thi đấu đặc sắc nhất, huống chi này giới so với giới trước còn nhiều thêm một vị Diệp Vô Ưu, sẽ chỉ càng thêm làm cho người chú mục. Tứ đại cổ quốc quốc chủ chuyển mắt nhìn về phía Diệp Vô Ưu, cung kính nói: "Vô Ưu thế tử, không biết ngươi có hứng thú hay không tham gia sau cùng đoạt giải nhất thi đấu?" Lúc đó, đoạt lấy bốn tổ vương giả tứ tượng thánh tử cũng là đem ánh mắt trông lại. Ánh mắt đều tràn ngập nóng dục chiến ý, tựa hồ cũng khát vọng đánh với Diệp Vô Ưu một trận. Dù sao Diệp Vô Ưu thân phận địa vị bày ở kia, bọn hắn bại đương nhiên sẽ không có người chê cười, nhưng bạn nhất thắng tuyệt đối sẽ danh truyền cửu thiên thập địa. Diệp Vô Ưu trầm ngâm. Kỳ thật hắn đối với Phong Ma Đại Hội khôi thủ không có gì hứng thú. Tứ tượng thánh tử tuy mạnh, nhưng coi biểu hiện còn chưa đủ lấy kích thích nội tâm của hắn chiến ý. Chỉ là quan sát được vô giới hòa thượng muốn phóng thích tâm ma tứ bất tượng lực lượng còn kém một đoạn, hắn ngược lại tới nghịch phản hứng thú. Ha ha, xem ra ngươi kế hoạch còn kém một chút. Đã như vậy liền để bản thế tử đến giúp ngươi một tay. Ta ngược lại muốn xem coi chừng ma tứ bất tượng xuất thế, ngươi muốn làm sao kết thúc? Niệm đến tận đây, Diệp Vô Ưu không do dự nữa, vươn người đứng dậy cất bước hạ tràng. Đồng thời, trong miệng phát ra một đạo chân uống. "Tốt, bản thế tử hôm nay liền cùng các ngươi chơi đùa." Chương 27, lui một bước ta thua, linh hải bảy dị tượng. Diệp Vô Ưu hạ tràng, từng bước một từ cao không bước dưới, thân thể thần võ, dáng người hiểu điệu. Một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, giống như thiếu niên thần vương tuần tra mà xuống. Đương thân ảnh phiêu nhiên rơi vào trên chiến đài, trong nháy mắt dẫn tới vạn chúng chú mục. "Mau nhìn, Vô Ưu thế tử hạ tràng." Mạch bên trên như ngọc, thế tử vô song, trên đời vì sao lại có như vậy hoàn mỹ nam tử? Hôm nay có thể nhìn qua Vô Ưu thế tử phong thái, lần này đến Phong Ma đại hội, cho dù không có thu hoạch được cái gì phong phú ban thưởng, cũng vật siêu trô đằng giá. Vô Ưu Thế Tử trưởng thành nhập thế về sau, trận chiến đầu tiên chiến chính là Chân Long Cửu Tử, thứ hai chiến lại muốn chiến Tứ Tượng Thánh Tử, mỗi một trận đều có thể xưng giai thoại. Diệp Vô Ưu một chút trận, toàn bộ tứ tượng cổ địa nổi lên thủy triều nhiệt nghị, cũng triệt để đem lần này Phong Ma Đại Hội bầu không khí cho đẩy lên cao trào. Bạch Long Thanh Bạch Tĩnh Liễu Linh Lung Mạc Huyền bốn người trước tiên tập trung vào Diệp Vô Ưu, hoặc là chiến ý hừng hực, hoặc là ngạo nghễ lạnh lẽo nhìn, hoặc là thần sắc không phục chờ. Nhưng không thể phủ nhận là bốn người thể xác tinh thần đều nhiều một vẻ khẩn trương cảm giác, hoàn toàn không có đối mặt Khương Thần Phi Cơ Thiếu Khôn đám người ung dung không đội. Dù sao Khương Thần Phi Cơ Thiếu Khôn bọn người chỉ là một đám đại đế thế lực phổ thông tiên tiêu. Diệp Vô Ưu thế nhưng là thụ cựu đế độc sủng thức tỉnh vạn cổ thần ma thể Diệp gia thế tử, tự nhiên không cách nào đánh đồng. Tựa hồ nhìn ra tứ tượng thánh tử khẩn trương, Diệp Vô Ưu lạnh nhạt khẽ cười nói, bốn người các ngươi không cần khẩn trương, bản thế tử chính là hạ tràng chơi đùa. Chơi đùa? Tứ tượng thánh tử lông mi cùng nhau trầm xuống, đều là cảm nhận được một sự coi thường. Thanh Long Thánh Tử Long Thanh có chút không thể chịu đựng được, trầm giọng nói, Diệp Vô Ưu, chúng ta biết thân phận của ngươi tôn quý, địa vị siêu nhiên, độc thụ cựu đế ân sủng, nhưng Phong Ma Đại Hội giảng cứu chính là thực lực, ta không cảm thấy bằng ngươi kia linh hải bị ngạn cảnh tu vi, có thể tại chúng ta bốn người trước mặt phách lối. Phách lối? Diệp Vô Ưu sững sờ, chợt lắc đầu nói, vậy các ngươi thế nhưng là thật hiểu lầm ta, ta nhưng không có phách lối, bởi vì các ngươi bốn cái còn không có tư cách cùng ta so sánh nhau, vô luận là thân phận vẫn là thực lực. Ngươi? Chớ nói Long Thanh, Bạch Tĩnh Liễu Linh Lung Mạc Huyền ba người cũng là sắc mặt lớn chìm. Thần sắc vô cùng khó coi, chỉ cảm thấy Diệp Vô Ưu quá không coi bọn họ là chuyện. Bọn hắn thừa nhận thân phận không bằng Diệp Vô Ưu, nhưng lại không cho rằng thực lực cũng không bằng Diệp Vô Ưu. Làm sao? Không phục. Lúc này, Diệp Vô Ưu lần nữa cười nhạt một tiếng, ánh mắt từng cái liếc nhìn tứ tượng thánh tử, "Như vậy đi, bản thế tử cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi bốn người cùng tiến lên, vận dụng toàn bộ các ngươi lực lượng, nếu các ngươi có thể đánh lui bản thế tử một bước, cuộc chiến hôm nay chính là các ngươi thắng." Soạn. Lời này vừa nói ra, toàn trường tất cả đều xôn xao, mỗi người đều cực kỳ chấn động. Mặc dù mọi người đều cho rằng trận chiến này Diệp Vô Ưu hy vọng thắng lợi rất lớn, thậm chí còn nghĩ đến Diệp Vô Ưu sẽ lấy sức một mình chiến thắng tứ tượng thánh tử. Nhưng bạn không nghĩ tới, Diệp Vô Ưu lại dám ưng thuận mình rời khỏi một bước coi như thua phương thức chiến đấu. Đây cũng quá phách lối, quá cuồng vọng, quá tự tin đi. Dù sao tứ tượng thánh tử thế nhưng là ngay cả Khương Thần Phi Cơ Thiếu Khôn loại này đại đế thế lực đi ra thiên kiêu tử đệ đều cho đánh bại, cho dù cùng Diệp Vô Ưu có khoảng cách, cũng không trở thành ngay cả Diệp Vô Ưu một bước đều không thể dung chuyển a. Vô Ưu thế tử, không thể. Lúc này, liền ngay cả tứ tượng cổ quốc chi chủ đều có chút luống cuống, muốn ngăn cản. Bọn hắn đều cảm thấy Diệp Vô Ưu có chút khinh thường, nếu là bởi vậy ném đi mặt mũi, thậm chí bị thương, chuyện tốt sợ là muốn biến thành chuyện xấu. Ai? Diệp Vô Ưu lại là khoát tay ngăn cản, ra hiệu bốn nước lớn chủ không cần nhiều lời. Cái sau nhóm chỉ có thể thành thành thật thật ngậm miệng, chuyển mắt nhìn về phía tứ tượng thánh tử. Tứ tượng thánh tử, sắc mặt sớm đã một hồi thanh, một hồi bạch, một hồi hắc. Mỗi người con ngươi đều ẩn chứa không lúc chế được tức giận. Bọn hắn xuất đạo đến nay, vẫn luôn là no bụng trải qua tảng dương, thâm thụ coi trọng, ngay cả Khương Thần Phi như vậy đại đế thế lực tử đệ đều không phóng tầm mắt bên trong. Bây giờ lại gặp đến Diệp Vô Ưu như thế khinh thị, chỗ nào có thể chịu được. Bốn người tương hô đối mặt ở giữa, nhất trí quyết định muốn cho Diệp Vô Ưu giáo huấn. Tốt tốt tốt. Đã Vô Ưu thế tử như vậy đề, vậy chúng ta tứ tượng thánh tử há có thể không phục bồi. Chỉ bất quá Vô Ưu thế tử như gãy mặt mũi, chớ có thẹn quá hóa giận thuận tiện. Bốn người mở miệng đáp ứng, đồng thời trong lời nói cũng cho mình trải tốt đường lui. Diệp Vô Ưu lại là cười lớn một tiếng, ha ha, không cần phải lo lắng, cảm chính là ta Diệp Vô Ưu tài nghệ không bằng người, các ngươi cứ tới là được. Tốt. Vậy liền đắc tội. Chuyện cho tới bây giờ, nói lại nhiều đã là vô dụng, tứ tượng thánh tử ngang nhiên xuất thủ. Một cỗ lại một cỗ bành trướng bàng bạc linh năng, từ bốn người trên thân mãnh liệt mà lên, ngay tại lúc đó, tứ tượng thần huyết càng là tại thể nội quần quần sôi trào. Thanh Long chi cánh tay, Bạch Hổ giết xương, Chu Tước chi dự, Huyền Vũ thần sát, Đông Dương, Long Thanh Bạch Tĩnh Liễu Linh Lung Mạc Huyền bốn người đều là trợn quát một tiếng. Thoáng như bốn tòa núi lửa bộc phát, quần quần thần lực tựa như nham tương mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, dễ dàng cho hư không bên trên, ngưng tụ ra bốn cỗ ngập trời giết có thể. Đạo thứ nhất, là một đầu tráng kiện cánh tay trảo, lớn như hơn 10 trượng, toàn thân bao trùm lấy lớn chừng bàn tay thanh lân. Đạo thứ hai, là một cây cốt mâu, dài đến 10 trượng có thừa, lưỡi mâu phía trên mãnh liệt cực hạn sát lực. Đạo thứ ba, là một đôi hỏa dực, hai cánh chớp ở giữa, vô tận xích kim lưu diễm tựa như giải lụa quét sạch. Đạo thứ tư, là một phương mai rùa, trên đó tối như mực, ẩn chứa bắt quái chí lý, giống như một tòa núi lớn trấn hạ. Bốn đạo sát thức, vô cùng kinh khủng, rõ ràng là tứ tượng thánh tử đại đạo vật dẫn thanh long cánh tay, Bạch Hổ xương, Chu Tước cánh cùng Huyền Vũ sát chô biến hóa. Nhìn vô số lòng người kinh run rẩy, liền ngay cả tứ tượng cổ quốc chi chủ cũng thay đổi sắc. Tứ tượng thánh tử đúng như Diệp Vô Ưu yêu cầu như vậy, đang toàn lực công sát, một điểm giữ lại đều không có, hạ quyết tâm muốn để Diệp Vô Ưu người trước bị cho mèo. Ha ha. Đối mặt bốn người toàn lực thế công, Diệp Vô Ưu lại là lắc đầu miệt thị cười một tiếng. Chỉ gặp hắn đứng ngạo nghễ hư không, áo trắng phần phật, không từng có bất kỳ động tác gì, liền như vậy trực tiếp chờ lấy thế công rơi xuống, tựa hồ muốn lấy thân chống đỡ. Cái này khiến rất nhiều người âm thầm lắc đầu, mặc dù bọn hắn đã sớm biết được Diệp Vô Ưu đã từng phá vỡ nhục thân cực cảnh, còn tu luyện Diệp Gia Thiên Đế Kinh. Nhục thân vô song, nhưng đối mặt như thế thế công, cũng không có khả năng không lui lại một bước a. Bạch, ai có thể nghĩ ngay tại tứ tượng thánh tử thế công sắp rơi xuống thời khắc, Diệp Vô Ưu thân thể lặng yên du lên, một cỗ chói mắt linh quang tử thiên linh bật lên. Trong chớp mắt tạo thành một phương vô cùng chân thật chẳng cảnh, kia là một phương hỗn độn mông lung hải dương,
sóng biển cuộn cuộn, sóng lớn vạn trọng, uy danh dọa người. Cảnh này vừa hiện, lập tức vào hư không ngăn chặn lại tứ tượng thánh tử thế công.
Ừm, đây là linh hải dị tượng.
Khó trách Vô Ưu Thế Tử tràn đầy tự tin, nguyên lai hắn thức tỉnh ra linh hải dị tượng. Mọi người tại đây bỗng nhiên giật mình. Dù sao linh hải dị tượng cùng nhục thân cực cảnh, thế nhưng là cực không thường gặp. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, lại có người lắc đầu nói, mặc dù linh hải dị tượng bất phàm, nhưng chỉ dựa vào một loại dị tượng sợ là chống cự không nổi tứ tượng thánh tử thế công. Quả nhiên, hỗn độn hải sôi trào, tứ tượng thế công lần nữa bắt đầu hướng phía dưới đè xuống. Bạch. Nhưng lúc này, lại là một đạo linh quang vọt lên tận trời, lại lần nữa vào hư không hình thành loại thứ hai linh hải dị tượng, hỗn độn hải bên trên quần quật lên âm dương huyền hoàng khí.
Ừm.
Loại thứ hai linh hải dị tượng. Mọi người tại đây lại lần nữa cùng nhau chấn động, tựa hồ không nghĩ tới một màn này.
Bạch.
Nhưng mà không đợi mọi người ở đây trên mặt chấn kinh tiêu tán, đạo thứ ba linh quang lần nữa xông lên trời không, thình lình tạo thành đạo thứ ba linh hải dị tượng. Sau đó, tại mọi người càng trừng càng lớn trong con ngươi, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, từng đạo linh hải dị tượng vào hư không không ngừng hiện ra. Trong nháy mắt, trọn vẹn bảy đạo linh hải dị tượng vào hư không bên trong hòa lẫn. Chương 28, một quyền chấn tứ tượng, bỏ ta đầu hay. Diệp Vô Ưu trên đỉnh đầu hư không, bảy đạo linh hải dị tượng chống chất, hoặc là tiên huy quanh quẩn, hoặc là thần mang lưu chuyển, hòa lẫn. Phản phất giống như thất trọng giới vực vắt ngang hư không, tràn ngập mênh mông như biển linh năng. Tứ tượng thánh tử thế công bị hoàn toàn định trụ, lại không cách nào tiến lên một tấc một hào. Giờ khắc này, thiên địa mặc dù chói lọi, lại bù không được mọi người ở đây trong mắt dị sắc.
T.
Ta không nhìn lầm đi, bảy bảy loại linh hải dị tượng.
Ông trời ơi,
bảy loại linh hải dị tượng. Đây quả thực chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Trong truyền thuyết linh hải dị tượng, chỉ cần thức tỉnh một loại liền có thể để cho người ta hưởng thụ cả đời, Vô Ưu Thế Tử thế mà đã thức tỉnh bảy loại, đây cũng quá yêu nghiệt đi.
Khó trách.
Khó trách Vô Ưu Thế Tử có lực lượng lớn tiếng lui một bước liền coi như ta thua loại này môn luận. Phóng nhãn cửu thiên thập địa trừ phi có tuyệt đối nghiền ép thực lực, nếu không ai có thể công phá thất trọng linh hải dị tượng, đây quả thực là vô địch phòng ngự.
Kinh hô, thám nhưng, tiếp uống các loại thanh âm, tại tứ tượng cổ địa khắp nơi vang lên.
Ở đây tất cả mọi người bị Diệp Vô Ưu chỗ hiện ra thất trọng linh hải dị tượng cho rung động. Giống nhau đã từng đánh vỡ nhục thân cực cảnh mang cho thế nhân chấn động, bây giờ thức tỉnh bảy loại linh hải dị tượng cũng là để cho người ta lâm vào thật sâu kinh tiếp.
T.
Làm sao có thể? Trên đời này lại có thể có người có thể thức tỉnh thất trọng linh hải dị tượng?
Long Thanh, Bạch Tĩnh, Liễu Linh Lung, Mạc Huyền bốn người càng là rung động đến thất thần.
Và anh.
Lúc này, bảy đạo linh hải dị tượng chấn động, tựa như thất trọng đại thế giới chuyển động, dễ như trở bàn tay đem tứ tượng thánh tử thế công ma diệt thành một miệng. Từ đầu đến cuối, chớ nói đánh lui Diệp Vô Ưu một bước, ngay cả góc áo cũng không từng nhấc lên.
Giờ khắc này, tứ tượng thánh tử chìm lông mày, triệt để lĩnh giáo đến Diệp Vô Ưu người tiên.
Mọi người ở đây cũng là rốt cục biết được, trước đó Diệp Vô Ưu lời nói không qua.
Tứ tượng thánh tử tuy mạnh, nhưng căn bản không có tư cách cùng hắn đánh đồng.
Giờ phút này, Diệp Vô Ưu thân dương thất trọng linh hải dị tượng, toàn thân trên dưới bảo quang lưu chuyển.
Chợt nhìn, giống như một tôn thiếu niên tiên thần, có được vô song uy thế.
Nhìn về phía Long Thanh bốn người, hắn mỉm cười nói, "Ha ha, cho các ngươi cơ hội các ngươi cũng không còn dùng được à, cùng bản thế tự so, các ngươi có cái nào thực lực sao?"
Lời nói hoàn toàn như trước đây phách lối, nhưng lần này lại không người cảm thấy không ổn.
Tục nữ nói, "Đến mà không trả lễ thì không hay.
Đã các ngươi cho ta một kích, quyền kia thế tử lẽ ra trả lại cho các ngươi một quyền."
Đột nhiên, Diệp Vô Ưu cất bước mà lên, nhất thời làm đối diện tứ tượng thánh tử khẩn trương lên.
Diệp Vô Ưu thực lực đã còn tại đó, hắn một quyền tự nhiên không thể coi thường.
"Oanh!"
Sau một khắc, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Vô Ưu kia bảy thước thân thể chấn động.
Thiên đế kinh ở thể nội oanh minh, quần quần huyết khí giống như núi lửa phun trào.
Cả người tựa như hóa thành một tòa có thể dung luyện tiên địa huyết khí hùng lô.
Cuối cùng kia vô cùng vô tận huyết khí cấp tốc hội tụ hướng Diệp Vô Ưu song quyền.
Trong miệng quát như sấm mùa xuân, "Ta một quyền này, tên Thiên đế."
"Oanh!"
Một quyền đánh ra, thiên địa oanh minh, một đạo ánh vàng rực rỡ, sáng lấp lánh quyền ấn ngưng tụ, trên đó hiện ra kim loại sáng bóng, giống như thần kim tạo thành.
Quyền chỉ ở giữa càng là tràn đầy lấy dạng rỡ thần huy, tràn ngập cảm giác lực lượng chấn động.
Những nơi đi qua, càng khôn chấn động, rất có quét ngang thế gian hết thể địch cảm giác.
T. Là Diệp gia Thiên Đế Quyền.
Thiên Đế Quyền danh chấn cửu thiên, uy áp thập địa, quyền này vừa ra, bỏ ta đầu hay.
Mọi người ở đây xôn xao biến sắc, liền ngay cả tứ đại cổ quốc chi chủ đều cõi nhưng đứng dậy.
Đôi mắt Trung Lưu lộ ra lo lắng, chỉ bất quá lần này bọn hắn không phải lo lắng Diệp Vô Ưu thụ thương, mà là lo lắng tứ tượng thánh tử bị một quyền này đánh chết.
A.
Tứ tượng cổ kinh,
tứ tượng thần huyết,
tứ tượng đạo pháp.
Long Thanh Bạch Tĩnh Liễu Linh Lung Mạc Huyền bốn người cũng biết rõ Thiên Đế Quyền kinh khủng.
Kinh hãi ở giữa, tất cả đều trong nháy mắt đem tự thân sở tu nợ rộ đến cực hạn.
Cổ kinh, thần huyết, đạo pháp.
Trong nháy mắt cách đỉnh đầu ngưng tụ ra bốn đạo hư ảnh.
Rõ ràng là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thần thú hình bóng.
Tứ tượng thần ảnh vừa ra, tứ tượng thánh tử thực lực lúc này tăng tới đỉnh phong.
Nhưng nhìn xem kia quét ngang mà đến Thiên Đế Quyền, bốn người lại như cũ thấp thỏm lo âu.
Bốn người liếc mắt nhìn nhau, đành phải toát ra kiệt lực đánh cược một lần điên cuồng.
Tứ tượng đại đạo đồ.
Bốn người quát lớn, kia từ bốn người tinh khí thần biến thành tứ tượng thần ảnh riêng phần mình nổ bắn ra một đầu đại đạo thần liên, chói, giống nhau tiên khóa vàng liên.
Bốn đầu đại đạo thần liên lẫn nhau tương liên, trong chớp mắt liền hình thành một phương đạo đồ.
Phương này đạo đồ cổ phát tự nhiên, trên đó chạy xuôi thần bí đại đạo chi ý.
Đông tây nam bắc tứ phương vị, phân biệt từ Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tọa chấn.
Oanh.
Nay đồ một thành, tứ tượng thánh tử thực lực đúng là cố gắng tiến lên một bước. Bốn người lực lượng nghiễm nhiên tăng tới cực mạnh trình độ, chấn động cả phương cổ địa, khiến Khương Thần Phi Cơ thiếu Khôn chờ đại đế cấp thế lực đi ra tử đệ đều biến sắc. Có thể nghĩ, bây giờ tứ tượng thánh tử lực lượng hạo đại đến mức nào? Ừm, có chút ý tứ. Xem ra các ngươi bốn người cũng không phải không còn gì khác, vẫn còn có chút năng lực. Lúc này, Diệp Vô Ưu không khỏi nhíu mày, tựa hồ có chút công nhận tứ tượng thánh tử. Mà xuống câu một khắc, chuyện lại là nhất chuyện, chỉ tiếc tại bản thế tử trước mặt, còn thiếu nhiều lắm nhìn. "Ven." Theo tiếng nói, thiên đế quyền giống như kim hồng, đập ầm ầm bên trong tứ tượng đại đạo đồ. Giữa sân giống như là nổ tung một vòng mặt trời nhỏ, chói mắt linh quang bắn ra bốn phía. Thiên địa vang minh, càn khôn dập dờn, vô song linh chiếu quét sạch tứ tượng cổ điện. Giang giác chỉ là một hơi mà thôi, nhìn như không thể phá vỡ tứ tượng đại đạo đồ, tựa như bị một cái trọng truy đập trúng, tại chỗ chia năm xẻ bảy vỡ nát ra. Trong lúc đó, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tứ tượng hư ảnh ngửa mặt lên trời gào to phát uy. Nhưng ở thiên đế quyền phía dưới, hết thảy đều là phí công, lực quyền hoành ép tất cả. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tứ tượng thần ảnh cùng nhau phát ra một đạo gào thét, cũng là băng diệt. Đạo đồ băng liệt, tứ tượng hóa không, tứ tượng thánh tử hoàn toàn là thất bại thảm hại. A phốc, theo một trận trăm miệng một lời tiếng kêu thảm thiết, tứ tượng thánh tử cùng nhau thổ huyết bại lui, toàn thân trên dưới nhục thân đều nứt ra một tia vết máu. Nghiễm nhiên bị trọng thương, đồng thời cũng triệt để đã mất đi chiến lực. Vang hưu, mà ở bốn người trên đỉnh đầu, thiên đế quyền như cũ chiếu sáng rạng rỡ, giống như một viên liệt nhật rơi nện, cái này dọa đến tứ tượng thánh tử bãi cả linh hồn. Bất quá Diệp Vô Ưu chưa từng nghĩ giết bốn người, nắm đấm một sai, trùng điệp vênh chúng đại địa. Bình một tiếng trầm đục, toàn bộ tứ tượng cổ địa đều ngăn không được run rẩy. Tựa như địa chấn, một chút không biết phi hành luyện thể tu sĩ siêu siêu mèo mèo. Một kích này sinh ra uy năng, tức thì bị tứ tượng cổ trận cấp tốc chuyển hóa. Đại lượng chỉ riêng ấn giống như bay múa hồ địa bảy, cấp tốc không có vào cổ địa phía dưới. Hắc, muốn thành. Một màn này khiến cho Vô Giới Hỏa Thượng Long Mi vui mừng. Cùng một thời gian, cổ địa phía dưới, Tâm Ma Tứ Bất Tượng cũng là phát ra hưng phấn giống to. Nô ha ha, bị phong mấy vạn năm, bản tọa rốt cục có thể xuất thế.